Chương 366, một tia phân hồn. Chương 366, một tia phân hồn, đó là đương nhiên. Lão giả nói, trước kia địa cung yêu vương xuất lĩnh đến hàng vạn mà tính âm thú, không chỉ một lần phá tan hôn nguyên trận, có thể kết quả thế nào? Nhất khí hôn nguyên trận kỳ diệu chính là ở nó là dựa vào linh mạch, lấy linh khí vi bình chướng. Chỉ cần dưới đất linh khí vẫn còn tồn tại, pháp trận liền có thể chữa trị. Mà yêu vương lợi hại hơn nữa, cũng không có gỡ ra linh mạch, chuyển hóa thiên địa tạo hóa chi lực. Do đó, mỗi lần nhất khí hôn nguyên trận bị kích phá về sau, bất quá nửa năm, liền khôi phục như lúc ban đầu. Như thế, hết lần này đến lần khác, âm thú liền triệt để từ bỏ. Phải biết, mỗi lần đánh tan nhất khí hôn nguyên trận, âm thú thương vong cũng là không nhỏ, mà hiệu quả nhưng là quá mức bé nhỏ, như thế thường tiền mua bán, yêu vương đương nhiên sẽ không một mực làm tiếp. Mấy người Kim Khuyết Tông diệt vong về sau, Thanh Đế Cốc trở lại âm thú năm giữ, Tị Nan Cốc bởi vì linh khí nồng đậm, bên trong cũng không yêu thú cần tài nguyên, đối bọn chúng tới nói, đây vốn chính là khối phế địa, đương nhiên sở dĩ tiền đánh, chỉ là nhân tộc cầm lấy đi làm cứ điểm mà thôi, như nay nhân tộc cũng bị mất, phế địa cũng không cần phải để ý tới. Bởi vậy, trăm ngàn năm xuống, nhất khí hôn nguyên trận liền một mực vận chuyển. Thạch Phong nghe xong, cảm thấy hơi thở dài một hơi, nếu là có như thế đại trận bình phong cách, chính mình ít nhất không cần lo lắng bị hóa hình âm thú cùng nhau xử lý, phân mà thiết đãi. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Lão tổ, theo như lời ngươi nói, nhất khí hỗn nguyên trận liền yêu vương đều công không phá được, vậy vì sao vãn bối dễ dàng liền có thể đi vào?" Lão giả nói: "Nguyên nhân rất đơn giản. Nhất khí hỗn nguyên trận kiến tạo dự tính ban đầu chính là che chở tông môn đệ tử, đối kháng âm thú. Bởi vậy, chỉ cần không phải yêu tộc, trận pháp liền sẽ không có mảy may cách trở chi lực, chính là người phàm phu tục tử cũng có thể đại bộ mại tiến tới." Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ: "A, vãn bối nghĩ tới, phía trước vãn bối bị một cỗ đại lực hút xuống dưới, toàn thân không thể khống chế. Đột nhiên răng rắc một chút, tựa hồ phá vỡ một tầng vỏ trứng gà, cái kia một chút hẳn là tiến nhập pháp trận." Áo xám lao giả gật gật đầu, đến nỗi ngươi nói vẻ này hấp lực, cũng là kiến tạo nhất khí hôn nguyên trận sở trí. Nghe nói Kim Khuyết Tông tại thung lũng chỗ sâu chôn xuống 18.000 cái trận bàn, chính là những thứ này trận bàn, khuấy động bình tĩnh linh khí, khiến cho ngưng lực trong xoáy, tầng tầng điệp ra, tạo thành linh khí che chắn. Hai người các ngươi, một cái kim đan, một cái trúc cơ, làm sao có thể đối kháng cỗ này tuyệt lực? Khắp nói các ngươi, chính là ta, cũng vô lực xông phá cái này cỗ linh lực kết thúc, bằng không, làm sao nên nỗi buồn bực nơi này hơn trăm năm? Lao giả nói đến chỗ này, khắp khuôn mặt là phẫn nộ vẻ bất đắc dĩ. Khốn đốn nơi này hơn trăm năm. Thạch Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn suy tư phút chốc, cẩn thận hỏi: "Lão tổ, ngươi mới vừa nói qua, nhất khí hôn nguyên trận là che chở nhân tộc, đối kháng yêu thú sử dụng, nhân tộc ra vào không nhận bất luận cái gì hạn chế, tại sao lại bị nhốt ở đây? Ngươi nghe lời không có nghe rõ sao?" Lão phu nói là tiến vào không bị hạn chế, hà từng nói qua ra ngoài không có chút nào rốt thuốc. Áo xám lão giả nói cùng bị nhốt, khó tránh khỏi tức giận, ngữ điệu lập tức cao ba phần. Thạch Phong sợ hết hồn, khuên tay không dám nói lời nào. Áo xám lão giả thong thả tới lui vài vòng, nộ khí dần dần bình, mới nói: "Kỳ thực nhất khí hỗn nguyên trận bố trí mới bắt đầu, chính xác đối với nhân tộc ra vào đều không hạn chế chút nào. Nhưng ngươi phải biết, Tị Nan Cốc ngoại trừ có thể tránh né yêu thú, bởi vì linh khí nồng đậm đồng dạng cũng là tu luyện nơi đến tốt đẹp, nhất là thủy công thể tu sĩ. Thế là, rất nhiều tông môn đệ tử mượn cớ tị nạn, kỳ thực trốn ở bên trong tu luyện. Tị Nan Cốc phương viên bất quá năm dặm, như thế nào ở được nhiều người như vậy? Thế là, tranh cãi đánh nhau càng ngày càng nhiều. Tông môn cao tầng sau khi biết, thế là thay đổi quy củ, từ đây, Tị Nan Cốc biến thành chuẩn vào không cho phép ra. Kim Quyết Tông mặc dù sớm đã diệt vong, nhưng pháp trận quy tắc vẫn như cũ không thay đổi." Lão giả nói đến đây, liếc mắt nhìn Thạch Phong, lão phu kiểm tra một chút ngươi theo nói, phía dưới lệnh cấm đều là cấm tiến vào, nhưng Tị Nan Cốc lệnh cấm lại trùng hợp tương phản, là chuẩn vào cấm ra, ngươi nói, cái này là vì sao?" Thạch Phong đáp: "Tị Nan Cốc là tị nạn cứu cấp chi địa, ra ngoài đệ tử tao ngộ âm thú vây công, như bởi vì không có lệnh bài mà bị ngăn cản cả ngoài cốc, hà không tổn thất vô ích một cái tên đệ tử. Mà nếu có người tham đồ linh khí, vụ trộm tiến tới tu luyện, không có lệnh bài không xuất được, đến lúc đó tông môn đệ tử chấp pháp tự nhiên bắt rùa trong hũ, đem dễ như trở bàn tay. Như thế vừa không trở ngại lệnh cấm chi áp dụng, lại có thể đang khẩn cấp lúc cứu hộ đệ tử, có thể nói vẹn toàn đôi bên." Lao giả khen đạo: "Tốt, tốt, xem ra ngươi có phần là thông minh, nghĩ đến ngộ tính không kém." Thạch Phong bội nói: "Lao tổ quá khen." Áo xám lao giả chắp tay sau lưng, lại thong thả tới lui hai vòng, không biết tại suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu: "Hứa Cửu không người đến, lao phu nhất thời nói nhiều chút, nói đến mệt mỏi, ngươi lui ra sau đi." Áo xám lao giả khoát tay một cái nói: "Tị Nan Cốc hết thảy ta đều nói cho ngươi biết, ngươi muốn đi đâu, muốn làm gì, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đến nội chỗ ở, trên núi này có không ít trước kia đệ tử còn để lại độc phủ, ngươi muốn ở đâu đồng dạng theo ngươi." Hắn khoát tay lúc một cỗ lực đạo phật ra, đem Thạch Phong đẩy ra ngoài động. Thạch Phong một đường ra khỏi sơn động, tất nhiên lão giả kia hứa hắn tự do hành động, Thạch Phong tự nhiên cũng không khách khí. Lúc này ngự khí phi hành, vòng quanh sơn cốc đi một vòng. Quả nhiên, chính như lão giả lời nói, Tị Nan Cốc trước hẹp sau rộng, hiện lên con toi hình dạng, phương viên chỉ 4-5 dặm. Núi cốc lý ngoại trừ ở giữa một mảnh thấp lùn thạch sơn bên ngoài, còn lại cũng là đất bằng, một cái mong nhận được đầu. Tị Nan Cốc tọa lạc tại một mảnh đất trung ở bên trong, trung quanh quần sơn vần quanh, Thạch Phong dương mắt nhìn lên, gặp những thứ này trên núi quanh quần tí ti hắc khí, cũng đều là quỷ âm chi địa. Hết lần này tới lần khác ở giữa khối này hẻm núi thị sử linh mạch, cũng coi như trong thiên địa kỳ cảnh rồi. Thạch Phong một đường bay đến ven rìa sơn cốc, tinh thần lực của hắn cường đại, thị lực cũng không tầm thường, ngưng thần nhìn kỹ, không có vật gì giữa thiên địa, ẩn ẩn nhất tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, giống như cái cự đại cái lồng bao lại toàn bộ Tị Nan Cốc. Thạch Phong tiện tay dưới đất nhặt lên một cục đá, ném ra ngoài. Cục đá đụng tới tầng kia màn sáng, vành giống như đánh trúng căng thẳng da trâu, gậy trở về. Thạch Phong lại từ trong túi chứa vật lấy ra hiểm nhật kiếm, niệm động bốn môn kiếm trận khẩu quyết, đan điền bật chuyển, sử xuất 10 thành công lực, bảo kiếm rời khỏi tay, hung hăng đâm vào trên màn sáng. Nhưng cái này đủ cắt đá đồng tâm một kích, chém vào cái kia mỏng như cánh ve màn ánh sáng bên trên, nhưng là một tia âm thanh cũng không phát ra, giống như lúc trước viên kia cục đá bảo kiếm gậy trở về. Thạch Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, thu hồi hiểm nhật kiếm. Hắn lại tiến đến phụ cận, từng điểm quan sát màn sáng, muốn tìm tìm có hay không thiếu sót. Hơn một canh giờ đi qua, Thạch Phong cổ đều chua, nhưng đập vào mắt có thể là được, cũng là một tầng màu lam nhạt gần như trong suốt thủy mạc, nào có cái gì tì vết thiếu sót. Hắn thầm cười khổ, một cái nguyên anh lão tổ khốn đốn nơi này mấy trăm năm, đoán chừng mỗi một tấc mặt đất đều bị hắn bay qua, nếu là pháp trận có chỗ sơ suất sớm đã bị tìm ra. Vạn bất đắc dĩ, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là trở lại núi cốc trung ương cái kia phiến thạch sơn. Quả nhiên, trên núi này mở đi ra ngoài động phủ rất nhiều, có thể tưởng tượng được, trước kia tông môn đệ tử tranh đoạt này mà linh mạch thịnh huống. Thạch Phong chọn một sơn động, thần thức đảo qua, chui vào. Sơn động rất là trống trải, ngoại trừ một trương thạch sàng bên ngoài không có vật gì khác nữa. Thạch Phong trong động ngoài động kiểm tra một phen, hết thảy không được gì, lúc này mới tại thạch sàng thượng ngồi xuống. Hắn và lão giả kia mặc dù phân đà khác biệt thạch huyệt, bất quá Thạch Phong tin tưởng, cả cái sơn cốc phương viên bất quá 5 dặm, hai tòa động phủ càng là cách biệt không đủ 1 dặm, nhất cử nhất động của mình hẳn là đều đang lão giả mục chung. Thế là, hắn trước tiên lấy ra viên kia ngọc địch, cẩn thận quan sát đứng lên. Phải biết, cái này cây sáo chính là chuẩn pháp bảo, tu sĩ kim đan lại chạy theo như vịt, huống chi hắn một cái trúc cơ tu sĩ. Thạch Phong yêu thích không buông tay mà đem ngọc địch lật qua lật lại nhìn nửa canh giờ, nửa đường cũng thử kích phát ngọc địch, nhưng vô luận hắn là quán chú pháp lực, vẫn là toát miệng tuổi, ngọc địch cũng là không phản ứng chút nào. Thạch Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem ngọc địch thu vào, lại lấy ra mới lao giả bàn thưởng cho mình đống kia đan dược. Đây đều là liễu câu nguyệt trên người bảo vật, bình quán hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sứ hoặc ngọc, phía trên cũng không nhãn hiệu. Thạch Phong hữu tâm mở ra nhìn một chút, nhưng tưởng tượng chính mình đối với đan dược biết cái gì ít đi mà liễu câu nguyệt sử dụng kịch độc thế nhưng là liền thần y hề đại tiên sinh đều chết, một phần bạn cái nào chiếc bình bên trong ẩn giấu lợi hại độc vật, vừa mở ra có thể liền lấy đi của mình tính mệnh. Trong điện tịch ghi lại cái này cố sự không thiếu, tu sĩ vì sau khi chết báo thù, thường ở trên người bảo vật bên trên ám phục cơ quan. Giết người một phương đắc ý quyên hình, đi lấy bảo vật, thường thường bởi vậy cũng chết mất tính mệnh. Thạch Phong đem các loại bình bình lọ lọ nhất mạch thu hồi, khác lấy ra kèm theo đan dược, ăn vào mấy viên về sau, khuynh chân ngang ngồi, dần dần nhập định. Thạch Phong nhìn như không nhúc đích, nhưng huyền quy cốt bên trong, cái kia hư ảnh Thạch Phong lấy một phương ngọc hạt, đem cái kia quản ngọc địch bỏ vào, tiếp đó nhẹ giọng hô nói, "Liêu trưởng lão, Liêu trưởng lão." Giác Ma Long dò xét qua một cái đầu to lớn, "Tiểu tử ngươi bị hóa điên sao?" Hướng về phía một ống cây sáo hổ kêu cái gì? Thạch Phong khoát qua tay, tiếp tục nói, "Liêu trưởng lão, thỉnh ra gặp một lần, ngươi không thể gạt được ta." Nếu ngươi khăng khăng không ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem cây sáo lại giao cho vị tiền bối kia. Hắn nói xong lời này, chỉ nghe hừ một tiếng, cây sáo một mặt bay ra một cỗ nhàn nhạt khói xanh, dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu nhân, chính là mới bị áo xám lao giả đánh chết ma tộc gian tế Liêu Câu Nguyệt. Chương 367, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 367, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cái này thu nhỏ vô số lần Liêu Câu Nguyệt lơ lửng trong ngọc hạt, hai mắt nhắm nghiền, hơi nhíu mày, tình huống nhìn rất là hở bét. Đột nhiên, hắn hai mắt mở ra rồi. Thạch Phong ôn quyền nói, "Liêu trưởng lão mạnh khỏe." Liêu Công Nguyệt hừ một câu, ta đã cảm ứng được bản thể chủ hồn đều bị cái kia lao tặc diệt, chỉ còn dư cái này một tia tàn hồn, còn tốt cái gì tốt? Cái kia cũng không tệ. Lại nói thì sau khi chết, thần hồn ba hơi bên trong liền sẽ tiêu vong, mà Liêu trưởng lão lại có bí thuật có thể làm nhục thân cùng thần hồn phân ly, thực sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Thạch Phong tán thán nói. Liêu Công Nguyệt thần sắc hờ hững, ngươi lại muốn lừa gạt ta nói ra môn này ma tộc bí thuật sao? Nhanh bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Thạch Phong sững sờ, Liêu trưởng lão ngươi đã hiểu lầm, ta không có lừa ngươi bí thuật thần công ý đồ. Hừ. Không cần giả mù sa mưa, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta có một tia phân hồn trốn ở trong cây sáo? Văn bối chỉ là đoán mò. Phía trước ta phục vị nào nguyên anh lão tổ chi mệnh, đem Liếu trưởng lão ngươi từ tám trụ long đỉnh lấy về sơn động, lúc đó ngươi ở trong đỉnh bị nhốt hứa cửu, đã là đèn cạn dầu, ngay cả đứng đều đứng không vững, co giúp ở trên mặt đất. Nhưng ta nhìn ngươi, trọng thương sau khi, vẫn dây rủa hướng về bụi cỏ bỏ qua, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vận, ta theo ngươi ánh mắt nhìn, phát giác trong bụi cỏ nằm cái kia quản cây sáo. Ta chỉ muốn cái này quản cây sáo có thể ngươi nhiều công dụng. Đúng lúc, vị tiền bối kia về sau đem cây sáo đưa cho ta, bởi vậy, ta được lấy nhiều lần xem xét căn này cây sáo. Quả nhiên, cái này cây sáo trái bưng có cái dài hai tấc nút, chợt nhìn tựa hồ là âm hang, nhưng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, cảm thấy càng giống là thần hồn chỗ ẩn thân, cho nên tiện đoán Liêu tiền bối ngươi trốn ở bên trong. Liêu Công Nguyệt tròn váng, ngươi thế mà hiểu cho chúng ta ma khí. Thạch Phong lắc đầu, không đúng. Chỉ là trùng hợp vãn bối hiểu một chút luyện khí thuật thôi. Nói như vậy, lúc đó trở về trên đường đi đến, ngươi một tay mang theo ta, một cái tay cầm cây sáo, nửa đường đống nhiên đổi tay, đem cây sáo nhét vào trên tay của ta, chính là cố ý. Thạch Phong ngừ một tiếng. Ngươi vì cái gì cứu ta? Liêu Công Nguyệt kỳ đạo, hơn nữa ngươi lại dám ngay trước một vị nguyên anh cư sĩ mặt dở trò, ngươi không sợ hắn trở mặt sao? Hắc hắc, hắn muốn giết ngươi, không thể so với bóp chết con rể phí sức bao nhiêu. Ta vì cái gì cứu ngươi? Ta cũng không nói lên được, có thể là bội phục tiền bối ngạnh khí đi. Thạch Phong cười nhạt một tiếng, lại nói tiền bối gặp đại nạn này, cũng là bởi vì vãn bối dựng lên, văn bối ít nhiều có chút ái ngại. Kỳ thực, Thạch Phong sở dĩ xuất thủ tương trợ, ngoại trừ bội phục Liêu Công Nguyệt xương cốt đủ cứng bên ngoài, càng nhiều là bị làm mâu báo thù, quyết chí thể không đổi tình nghĩa xúc động. Hắn Thạch Phong đồng dạng là bởi vì mâu thân bị hại, mà toán khí ẩn sâu, nhất định muốn tự tay mình giết cửu nhân cho thông khoái. Về điểm này, hắn và Liêu Công Nguyệt hà tương tự. Liêu Công Nguyệt nói, bất an. Cầu thí, ngươi là nhân tộc, ta là ma tộc, đời đời huyết cửu, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, có cái gì bất an? Huống chi ngươi có thể vạch trần thân phận của ta, trí kế cao ta rất nhiều, ta thua cũng không thể nói gì hơn. Thạch Phong thở dài, Liêu tiền bối. Liêu Công Nguyệt đánh gậy nói, đừng gọi ta họ Liêu, cái chữ này ta nghe đến liền ngại bẩn. Mấy trăm năm qua, ta bất đắc dĩ họ Liêu, mỗi khi ban đêm liền muốn hưởng về mẫu thân tạ tội một phen. Bây giờ mặc dù ngày giờ không nhiều, nhưng còn lại mấy ngày, ta còn muốn khôi phục họ gốc. Cái kia không biết xưng hô như thế nào tiền bối. Ta họ Kép Bách Lý. Bách Lý tiền bối, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi có biết hay không hôn nguyên nhất khí trận? Bách Lý Công Nguyệt lạnh lùng nói, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta liền sẽ giúp ngươi sao? Ta cũng không có cầu ngươi cứu ta. Bên cạnh Giác Ma Long nghe xong, giận dữ nói, cái thằng này chỉ còn dư một tia tàn hồn còn lớn lối như thế, hắn không nói, tiểu thạch đầu ngươi sẽ không trực tiếp siêu hồn sao? Liêu Công Nguyệt cười lạnh, ngươi có thể thử xem. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta ma tộc phái đến các tông mật thám, trước đó đều tiến hành trong thần thức hóa, chỉ phải tao ngộ siêu hồn, thần hồn liền sẽ tự động nổ tung, cái gì không thừa nổi. Đừng nói là ngươi, chính là vừa mới đó Nguyên Anh lão tặc, hắn giết ta có thể, nhưng cũng vô pháp đối với ta tiến hành siêu hồn. Thạch Phong nghe nói cái kia áo xám lao giả cũng không có thể đối với Bách Lý Công Nguyệt siêu hồn, cái kia một chút bí mật nhỏ cũng bảo vệ, lập tức cám nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi nói, tiền bối mở miệng một tiếng lao tặc, tựa hồ nhận biết vị nào Nguyên Anh lão tổ. Bách Lý Công Nguyệt nói, ta nhận biết cũng được, không biết cũng được, vì cái gì phải nói cho ngươi. Tiếp xuống, vô luận Thạch Phong hỏi cái gì, Bách Lý Công Nguyệt dứt khoát đem nhắm mắt, cổ ưỡn một cái, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, lao tử lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Thạch Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như không có gì. Nghỉ ngơi một đêm, Thạch Phong tinh lực phục hồi, ngày kế tiếp, hắn từ động phủ chui ra ngoài, lại vòng quanh nhất khí hôn nguyên trận bay một vòng. Hắn ở đây cựu phù môn cũng dạo qua hơn 4 năm, tăng thêm từ vệ phù khanh nơi đó lấy được bí kíp, phù trận chi thuật cũng coi như đang đường nhập thất rồi. Bất chi bất giác, 2 ngày trôi qua rồi, Thạch Phong đem tất cả biết đến thủ đoạn đều đã vận dụng, nhất khí hôn nguyên trận căn bản không hề động một chút nào. Cuối cùng, hắn trực tiếp vận dụng một khoảng ngũ long hám sơn châu, kết quả, linh khí tường ngoài mặc dù một hồi kịch liệt ba động, nhưng vẫn không có phá vỡ lỗ hổng. Thạch Phong triệt để tuyệt vọng, đặt mông ngồi dưới đất, cảm thấy một mảnh mờ mịt. Đúng nha, liên nguyên anh tu sĩ đều không xuất được đại trận, chính mình một cái trúc cơ tu sĩ làm sao có thể phá vỡ? Chẳng lẽ chỉ có thể ở cái này núi cốc lý chờ chết sao? Mình đại thù còn chưa báo đây, muội muội sẽ không còn gặp lại được, còn có sư phụ, sư bá, tần sư tả bọn hắn, kiếp này cũng không còn cách nào gặp mặt. Nghĩ tới đây, Thạch Phong khổ sở đến cực điểm, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống. Ngồi chơi hơn một canh giờ, Thạch Phong mới đứng dậy, từng bước một đi trở về Thạch Sơn Đạo phủ. Huyền Quy Quốc, Thạch Phong lại hướng Ngọc Địch chắp tay nói, Bách Lý tiền bối. Bách Lý tiền bối. Lần này, Bách Lý Công Nguyệt liền không thèm để ý Thạch Phong đạo, tiền bối, vạn bối lần này là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Gặp Bách Lý Công Nguyệt vẫn là không phản ứng chút nào, hắn tiếp theo nói, tiền bối hẳn là sẽ không từ bỏ cơ hội sống lại đi, dù sao ngươi còn có một tia phân hồn tồn tại, như có thích hợp thân thể, chưa hẳn không thể mượn thể phục sinh. Một cái tiểu nhân từ trong cây sáo bay ra, khẩu khí lạnh nhạt, tiểu tử, ngươi liền mất lực khí đi. Mặc dù ta mượn nhờ ma địch tạm bảo trụ một tia phân hồn, nhưng lúc đó ta đã bị vây khốn bảo đỉnh quá lâu, thụ thương quá nặng, cứ thế cái này sợi phân hồn vô cùng suy yếu, tiếp qua mấy canh giờ, ta liền sẽ tan thành mây khói. Ngươi chính là Ưng Thuận Kim Sơn Ngân Hải, thì có ích lợi gì? Thạch Phong nhìn một chút đối phương, chính xác, Bách Lý Công Nguyệt cơ thể hình ảnh quang so sánh với 2 ngày trước, lại ảm đạm không thiếu, thân thể có chút bộ vị đã mơ hồ không rõ. Thạch Phong sờ sờ lỗ tai, trầm tư phút chốc, đưa tay lấy qua một cái cấm chế dày đặc bao khoảng ngọc hạng, từng tầng đem giải khai, cuối cùng từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Cái kia một mặt trên còn có cái nắp, Thạch Phong đánh nở nắp, lập tức vây tay một cái, pháp lực trói lại Liêu Công Nguyệt cái kia sợi tàn hồn, đem kéo vào cái kia trong hộp. Tiếp theo, Thạch Phong tay vừa lộn, đem cái nắp khép lại. Bách Lý Công Nguyệt thầm nghĩ, như thế nào? Cuối cùng nhịn không được, muốn đối với mình tra tấn rồi. Hắn tự nghĩ đối phương vô luận dùng thủ đoạn gì, tuyệt không có khả năng bài trừ tông môn trưởng lao tự tay bày thần thức khóa trụ, đến nỗi chịu chút đau khổ, cái kia cũng không quan trọng, ngược lại 3 sau 4 canh giờ mình cũng muốn tan thành mây khói. Duy nhất biến số chính là, như mặc cho cái này sợi thần hồn tiêu tan, cái kia còn có cơ hội tiến vào luân hồi. Mà như đối phương cái này hình cụ quá mức bá đạo lời nói, thần hồn phá thoái, liền lại không cách nào tiến vào luân hồi rồi. Bất quá chuyện này, rõ ràng đã không phải mình có thể quyết định. Bách Lý Công Nguyệt không có phát ra cái gì xin khoan dung mặc cho hộp nắp ép. Bất quá, trong ý nghĩ cực hình tựa hồ chưa từng xuất hiện, ngược lại là trùng quanh tí ti ôn lương chi khí, thần hồn tản thể ngâm ở trong đó, có chút thoải mái dễ chịu. Thạch Phong để đặt Bách Lý Công Nguyệt tàn hồn hộp chính là cửu anh môn bí bảo dưỡng hồn quan vật này, là hắn từ thôi mánh chứa vật túi lấy được. Mà từ nhất Trần đạo nhân nơi đó, Thạch Phong biết được, này quan tài chuyên dụng tại ôn dưỡng thần thức, cực kỳ chân quý. Hắn tại quỷ đạo công pháp đồng thời không hiểu rõ, cuối cùng sợ trong đó có gì đó quái lạ, bởi vậy một mực không dám tùy tiện thử nghiệm. Bây giờ đúng lúc Bách Lý Công Nguyệt tàn hồn lập tức sẽ tiêu thất, vậy thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, tạm thời thử một lần đi. Thạch Phong vừa để đặt tốt Bách Lý Công Nguyệt, đột nhiên cửa hang một đạo kim quang bước lên bảo, cả kinh nhập định Thạch Phong giật mình, đội vàng mở mắt ra. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, cái kia kim quang đã nổ tung, hóa thành giọng áo xám lão giả, ngươi tới ta động phủ một chuyến. Thạch Phong không biết xảy ra chuyện gì, không dám thất lễ, đội vàng đứng dậy. Trong mấy ngày này, bởi vì không có đối với phương phân phó, Thạch Phong liền lão giả động phủ chung quanh cũng không dám tới, chỉ sợ ảnh hưởng đối phương tu luyện. Tiến vào động phủ, Thạch Phong sâu thi nhất lễ, từng gặp lão tổ. Áo xám lão giả đứng ở đó, chậm rãi xoay người, nói, mấy ngày nay, ngươi luồn lên nhảy xuống, ngủ quáng làm việc không thiếu nha. Tị Nan cốc bất quá năm dặm phương viên, liền Thạch Phong đều có thể thần thức lung lắc, huống chi một vị nguyên anh đại năng. Thạch Phong những ngày này động tác từ không thể nào giấu giếm được đối phương. Vâng, văn bối chỉ là không cam tâm, thế là tùy tiện thử xem. Không cam tâm? Đúng nha, ai lại sẽ cam tâm đây? Lão giả thì thảo nói, ngươi còn không cam tâm, huống chi ta đường đường nguyên anh tu sĩ, thế nhưng là thì có ích lợi gì nha? Hắn đột chuyển qua câu chuyện, ngươi nhận ra lão phu sao? Thạch Phong sững sờ, lắc đầu, hổ thẹn, văn bối kiến thức nông cạn, không biết tiền bối tôn nhan. Lão giả nói, ngươi không nhận ra ta, lúc này mới bình thường, hà thẹn chi có? Nói cùng ngươi một điểm, lão phu họ Phùng. Họ Phùng? Tựa như một tia chớp xẹt qua, họ Phùng, Nguyên Anh, Trung Sơn Quốc, cùng cựu phù môn rất có giao tình. Thạch Phong hai mắt bắn ra chấn kinh hết sức thần sắc, trần trờ nói, chẳng lẽ nói, lao tổ ngươi là? Chương 368, Phùng lao tổ. Chương 368, Phùng lao tổ. Xem ra ngươi đã đoán được. Thạch Phong nuốt ngụm khí lạnh, nghi ngờ hỏi, ngài thực sự là trưởng sinh môn Phùng lao tổ? Chính là cũng không phải nói ngài. Thạch Phong không dám nói tiếp. Lao giả tiếp lời nói ta vẫn là, thật sao? Thạch Phong đội nói, văn bối là ở tông môn nghe các sư minh hồ loạn thuyết lên, hơn trăm năm trước, ngài cùng chúng ta cựu phủ môn tô sư tổ hai người cùng nhau xuống đến thanh đế cốc đuổi bắt Hà Lạc Tháp, kết quả địa cung xảy ra biến cố, đều không thể đi ra. Phùng lao tổ thở dài, đây không phải nghe đồn, là thực sự chuyện. Trước kia ta và tô sư minh tham công, dưới đường đi tới địa cung 6 tầng, kết quả bị mấy cái yêu vương vây công, chúng ta đều bị trọng thương. Tô sư minh mang theo ta liều mạng chạy trốn tới tầng thứ 5, có thể yêu vương nhóm theo đuổi không bỏ, chúng ta không thể làm gì, bối rối ở giữa không thể làm gì khác hơn là tiến vào cái này tị nan cốc. Đến nơi này mặt, yêu vương tử là không có cách nào theo vào đến, có thể tô sư minh thương thế quá nặng, vẫn là cách ta mà đi. Còn lại một mình ta, lại không phá nổi cái này nhất khí hôn nguyên trận, chỉ có thể điêm lưu đến nay. Ai, lão phu mặc dù là vẫn còn sống, nhưng như vậy cách sống cùng chết lại có gì khác biệt? Thì ra là thế. Thạch Phong thầm nghĩ. Hắn có thể tưởng tượng, lúc đó Phùng Tô hai người chắc chắn nguy tại đán tịch, hoặc là tiến vào tuyệt địa, hoặc là tại chỗ vẫn lạc, căn bản không điều thứ ba có thể chọn, mà cùng nhau tín nhiệm người nào, cũng đều sẽ lựa chọn cái trước. Thạch Phong thử thăm dò, lão tổ. Vậy cái này hơn 100 năm, ngươi liền không nghĩ tới thoát khốn chi pháp sao? Như thế nào không nghĩ tới? Hãy cùng ngươi mấy ngày này động tinh giống nhau như lúc, lão phu đao đũa phòng thái bổ, độ địa đào hang, tất cả pháp tử ta đều thử qua, có thể căn bản không phá nổi cái này pháp trận. Nếu là Tô sư minh còn sống, có lẽ có mấy phần hy vọng đi, dù sao cửu phù môn lấy nghiên cứu trận pháp tăng trưởng, mà ta chỉ là một cái chế thuốc. Nói, Phùng lão tổ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thạch Phong nghĩ, đột nhiên nói, lão tổ, không đúng rồi. Nếu là ngươi không có vấn lạc, như vậy trong tông môn buồn mạng của ngươi bài vẫn luôn tại, đệ tử của ngươi môn nhân còn có thân bằng hảo hữu biết ngươi còn sống, bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất, như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi. Ta trước khi đi là lưu lại bản mệnh thần bài, nhưng cũng không phải là đặt ở trường sinh môn, mà là giao phó cho ta một người bạn thân, người này vô luận ý thuật vẫn là thần thông đều mạnh ta gấp trăm lần. Lúc đó ta muốn vô luận ta ở cung điện dưới lòng đất xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn chịu tới cứu ta, nhất định bảo đảm ta không ngại. Nhưng mà hơn 100 năm đi qua, ta cũng không thể đợi đến hắn tới. Thạch Phong không còn gì để nói, cũng không biết như thế nào an ủi Phùng lao tổ. Phùng lao tổ đạo, vì thế những năm này ta có phần là canh cánh trong lòng, hôm nay ngươi đã đến, ta vừa vặn hỏi một chút ngươi. Ngươi khả tăng nghe qua Hồ Lô môn Diệp Đan Khê người này? Thạch Phong sững sờ, lao tổ, ngươi nói cái kia cái hảo hữu là Diệp Đan Khê sao? Đúng vậy, ngươi nghe nói qua người này? Văn bối mặc dù cô lậu quả văn, nhưng tần trung tam đại danh ý đứng đầu Diệp tiên sinh nghe vẫn là qua, chỉ là chuyện này lao tổ ngươi sợ là trách lầm Diệp tiên sinh. Hả, nói thế nào? Bởi vì Diệp tiên sinh hơn trăm năm phía trước liền chết. A, Diệp sư minh chết rồi. Phùng lao tổ cả kinh, vô ý thức hỏi nói, hắn chết như thế nào? Thạch Phong lắc đầu nói, cái này, văn bối liền không hiểu được. Văn bối chỉ biết là, Diệp tiên sinh sau khi chết, tần trung tam đại danh ý chỉ còn dư hai cái, về sau Diệp tiên sinh sư đệ dạ công tử, bởi vì ý thuật cao siêu, thế nhân đem hắn thay Diệp tiên sinh, trọng lại góp để tam đại danh ý thuyết pháp. Chết hơn trăm năm. Phùng lao tổ đạo, thì ra là thế, xem ra ta đi không lâu sau, Diệp sư minh liền vẫn lạc, tiếc là. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng đem bản mệnh thần bài lưu trong tông môn. Hắn nhắm mắt thật lâu, không biết là đang thương tiếc hảo hữu, vẫn là tại hối hận quyết định ban đầu. Hắn không nói lời nào, Thạch Phong tự nhiên không dám lên tiếng, trong phòng nhất thời lâm vào yên lặng. Hứa Cửu, Phùng lao tổ mới mở mắt ra, những năm gần đây, ta không có chuyện để làm, chỉ có thể thiên thiên nghiên cứu cái này hỗn nguyên nhất khí trận. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn từ tị nan cốc ra ngoài, có ba cái phương pháp. Ba cái pháp tử. Thế mà có nhiều như vậy, Thạch Phong nhất thời lại hỉ. Phùng lao tổ nhìn ra ánh mắt của hắn, nói, ngươi chớ cao hứng trước, hãy nghe ta nói hết. Cái này thứ nhất pháp tử đơn giản nhất, ngươi nếu là có trước kia Kim Khuyết Tông lệnh bài, có thể tự nên ngang đi ra ngoài. Thạch Phong sững sờ, Kim Khuyết Tông diệt vong mấy ngàn năm rồi, như thế nào sẽ có lệnh bài của bọn họ đâu? Cho nên nói con đường này căn bản là lấp kín, phải biết, ra vào tị nan cốc lệnh bài căn bản không cho năm đó tam đại chi tông, chỉ có tông chủ và mẫu tông trưởng lão mới có tư cách phối hưu, mà mẫu tông người đều chết bởi vài ngàn năm trước trận kia đại nạn, nào có cái gì lệnh bài lưu lại. Con đường thứ hai kia đâu? Thạch Phong hỏi. Đầu thứ hai sao? Chính là phá trận. Thiên hạ không có không phá nổi trận pháp, nếu như ngươi là trận pháp đại sư, thủ đoạn cao minh, có thể tự phá trận mà ra. Cái kia cái cuối cùng pháp từ đâu? Phùng Lao tổ đạo, cái thứ ba nha, đơn giản nhất trực tiếp, nhất lực hàng mười xảo, mạnh đi nữa trận pháp cũng có nhất định hạn độ, ta đánh giá, nếu như ngươi có thể có nguyên anh trùng kỳ tu vi, một kích toàn lực, hẳn là có thể phá trận mà ra. Thạch Phong chỉ cảm thấy cả người như rớt vào hầm băng, hắn còn không hết hy vọng, cuối cùng dãy rủa hỏi nói, Lao tổ, văn bối cũng không cần làm cái này nằm mơ ban ngày rồi. Nhưng ngài không phải nguyên anh tu sĩ sao? Phùng Lao tổ thản nhiên nói, lão phu là, nhưng lão phu chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thôi. Hắn nhìn ra Thạch Phong mục bên trong nghi vấn, ngươi muốn hỏi, ta có thể không thể lên cấp đến nguyên anh trung kỳ? Thạch Phong gật gật đầu. Phùng Lao tổ cười, tiểu tử, tu sĩ tu hành càng về sau càng khó. Luyện khí đệ tử, một năm liền có thể nhảy một hai cái tiểu giai, như ngươi cùng thế hệ trúc cơ, thiên tư hơn người người, 20-30 năm càng một ít giai, cũng là chuyện thường. Mà kết đan về sau, mỗi một tiểu giai, không phải trăm năm khó mà gặp công. Đến nỗi nguyên anh, hắc, mỗi một tiểu giai đều khó mà đăng thiên, cũng không phải chuyên cần khổ luyện có khả năng gây nên vậy. Càng nhiều dựa vào là cơ duyên. Nhược vô cơ duyên, cả đời câu nệ tại nguyên anh sơ kỳ người chỗ nào cũng có. Thạch Phong nghe xong, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Phùng Lao tổ lại nói, huống chi, này địa linh khí mặc dù đồng, nhưng là thủy linh khí, cùng ta công pháp không hợp. Cái này đạo lý Thạch Phong tự nhiên biết được, tuy phàm là linh khí, tu sĩ đều có thể tu nạp, nhưng nếu là phù hợp chính mình ngoại công linh khí, đủ làm cho tu sĩ tu hành tốc độ nhanh hơn 3 phần, mà không phải là bản ngoại công đấy, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Như Thạch Phong hỏa ngoại công, ở đây, bất quá có thể thu nạp linh khí cơ sở chi lực, mà đổi lại tầng băng, tắc thì như cá gặp nước rồi. Gặp Thạch Phong một bộ ủ rũ cúi đầu, Phùng Lao tổ thản nhiên nói, cái này ba cái pháp tử nha, thứ nhất cùng cái thứ ba căn bản không làm được, đến nỗi cái thứ hai nha, ta vốn là cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng bây giờ ngươi đã đến, có lẽ có một cái chút hy vọng. Cái thứ hai pháp tử, chính là phá giải trận pháp. Ta tôi có hy vọng gì? Thạch Phong đội bằng nói, văn bối tuy là cựu phù môn đệ tử, nhưng trận pháp tạo nghệ thực sự lấy không lộ ra. Phùng Lao tổ khoát khoát tay, xen lời hắn, ngươi trước không cần phải gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Ta biết ngươi không phải trận pháp đại sư, không có trông cậy vào ngươi có thể phá giải nhất khí hỗn nguyên trận. Thạch Thất, đón lấy tới ta nói chuyện mười phần thần yếu. Nói thật, ngươi thứ nhất tị nan cốc, ta chỉ muốn cùng ngươi giảng, nhưng căn hệ trọng đại, lão phu vẫn là nhịn được, sợ ngươi là ma tộc mật thám, sử dụng khổ nhục kế, lừa gạt ta. Cho nên lão phu trước tiên quan sát ngươi ba ngày, nguyên bản cái này điểm thời gian còn thiếu rất nhiều. Nhưng lão phu bị giam hơn trăm năm, lòng nóng như lửa đốt, thực sự không chờ được rồi. Thạch Phong nghe hắn nói thận trọng như vậy, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, lão tổ ngươi nói là chuyện gì? Phùng Lao tổ đạo, tại ta nói chuyện này phía trước, lão phu trước tiên muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần thành thật trả lời. Vâng. Thạch Phong trong miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại là khó khăn, trên người hắn bí mật không thiếu, rất nhiều là không thể nói. Ta hỏi ngươi, ngươi là cái gì ngoại công? Văn bối là hỏa ngoại công. Ngươi tu tập công pháp là cái gì? Câu nói này lập tức hỏi Thạch Phong bí mật, hắn chủ công pháp Cửu Ly sẽ linh đại pháp chính là ma tộc công pháp. Lời này nếu là vừa nói ra khỏi miệng, lao đầu có thể hay không giống như đối đãi Liêu Công Nguyệt đồng dạng, một trường đập chết chính mình. Cũng may có 3 ngày này thời gian, Thạch Phong sớm dự bị đối phương đề ra nghi vấn, trong lòng sớm nghĩ kỹ đáp án. Hắn không có nửa phần chần chờ, đáp nói, văn bối tu luyện là Dương Nguyên Tâm Kinh. Dương Nguyên Tâm Kinh. Phùng Lao tổ trầm ngâm nói, đây tựa hồ là Yến Quốc một dãy công pháp. Thạch Phong nghe Yến Quốc hai chữ, cảm thấy lại chấn, thầm nghĩ, những thứ này nguyên anh lão quái người người kiến văn quảng bác, chính mình nói chuyện có thể muốn coi chừng. Phùng Lao tổ lại hỏi, ngươi là mang nghệ đưa vào Cửu Phù môn? Là. Ngươi cái kia tiến vào Cửu Phù môn trước, là học của ai tâm pháp thần thông? Văn bối sinh ra ở Yến Quốc miền Nam Trường Sơn trấn, gia tộc nguyên là cái tiểu môn phái, bất quá đệ tử không phải là dòng chính là ở ngoài gia đình đệ, công pháp là ông ngoại chuyển cho gia mẫu, mới chuyển cho văn bối. Hắn lời này nhìn như nói đến rất kỹ càng, kỳ thực chỗ trống cực lớn. Tiểu nhân rách nát thế gia vô số kể, có chút xuống dốc đến chỉ còn dư một, hai người. Phùng Lao tổ bản sự lại lớn, cũng không thể nào biết Yến Quốc tất cả thế gia. Thạch Phong vẫn chưa yên tâm, còn nói là ở ngoài gia đình đệ, theo lý thuyết mẹ của hắn, ngoại tổ mẫu là thế gia gả ra ngoài chi nữ, kia liền càng không có cách nào đi lên truy xét. Phùng Lao tổ quả nhiên không hề hỏi kỹ, hắn nhìn một chút Thạch Phong, há, tiểu thế gia có thể đem tử đệ bồi dưỡng đến trúc cơ, rất khó được, xem ra ngươi tổ thượng có phần có lai lịch. Thạch Phong lắc đầu nói, không phải, ông ngoại của ta cùng mẫu thân đều chẳng qua luyện khí tu vi. Luyện khí tu vi dạy dỗ trúc cơ đệ tử. Cái này sao có thể? Ta nhìn ngươi tư chất rất bình thường nha. Phùng Lao tổ mục trung bắn ra hàn quang, nhìn chằm chằm Thạch Phong, hiển nhiên là không tin. Chương 369, một cái khác mai ôm mục giản. Chương 369, một cái khác mai ôm mục giản. Thạch Phong là thiên khuyết linh căn, tại tu luyện Cửu Ly sẽ linh đại pháp sau đó, thân thể của hắn linh căn cấp số liền theo tu vi tăng trưởng mà biến hóa khác biệt. Tại luyện khí kỳ, tựa hồ là tứ giai linh căn, tại trúc cơ kỳ thì làm ngũ giai linh căn, như có thể tiến giai kim đan nguyên anh, hắn linh căn cấp số còn có thể tại trên biểu tượng tăng trưởng. Thạch Phong đáp, lão tổ nói đúng, vạn bối tư chất bu rốt, luyện khí đại viên mãn về sau, chính mình nếm thử trúc cơ, đều không một ngoại lệ đều thất bại. Gia Mẫu thấy thế, do dự một phen về sau, lấy ra một cái tổ truyền đan dược, thử đan nghe nói có lai lịch lớn, có thể tăng tiến tu vi, xung kích bình cảnh. Nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, nuốt vào cát hung khó dò. Gia Mẫu nói, tổ tiên mấy cùng thế hệ tư chất quá kém, không người có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, cũng không cách nào phục dụng thử đan, vẫn bảo tồn lại. Bây giờ, ngươi kẹt tại bình cảnh, ngược lại là điều kiện phù hợp, chỉ là nuốt vào là phúc là họa, có thể liền không nói được rồi. Gia Mẫu muốn ta tự cân nhắc, ta lúc đó một lòng chỉ muốn trúc cơ, một chút do dự cũng không có, liền nuốt vào đan dược. Kết quả, cái kia đan dược ăn vào sau đó, ta toàn thân khô nóng, cảm thấy tinh lực vô tận, như muốn thấu thể mà ra, cứ như vậy, trúc cơ thành công. Thạch Phong nhẹ nhàng đem trúc cơ chi công giao cho vô danh đan dược. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cấp cấp đại thiếu, đúng là mẹ nó có thể nói nhảm. Câu chuyện này giảng được rất sống động, lao ra ta suýt chút nữa cũng cầm cố thật. Như vậy thần kỳ. Phùng Lao Tổ không biết tin thêm vài phần, hỏi nói, cái kia đan dược là dạng gì? Thạch Phong ngầm cười khổ, hắn cái này hoang luôn nhiều lần đánh qua mấy ngày nghị săn trong đầu, hôm nay há miệng đã nói, ai biết đối phương càng là trưởng sinh môn tổ sư, đan đạo đại gia. Hắn cố gắng nghĩ lại, cái kia dược hoàn lớn chừng ngón cái, màu sắc hơi vàng, nuốt vào phía sau có chút đắng vị. Đây càng là nói bậy bắt đạo, ngược lại đan dược đã ăn, không có chứng cứ. Phùng Lao Tổ do dự nói, ngươi nói tựa hồ là thổ long cao, nhưng thổ long cao là chất lỏng sền sệt nha. Hơi vàng hơi đắng, lại hình như là hoàng đế cung đan, không, không, không thể nào, hoàng đế cung đan tuyệt không có khả năng là một cái tiểu thế gia có thể cầm ra được đấy, nhưng là không nhất định à, có lẽ hắn tổ tiên thật có như thế cơ duyên. Thạch Phong thấy đối phương thì thào nói nhỏ, không biết tại nói thầm cái gì, cảm thấy thấp thỏm. Một lát sau, Phùng Lao Tổ lắc đầu, thiên hạ đan dược ngàn vạn loại, lão phu cũng không cách nào biết rõ. Bất quá có thể chắc chắn một điểm, nó hẳn là hiếm thấy linh đan diệu dược. Bằng không, nói đến đây, Phùng Lao Tổ ngừng lại một chút, cười như không cười nhìn qua Thạch Phong, ngươi làm sao có thể vây khốn ngươi đan điển cái kia âm hỏa thú đâu? Âm hỏa thú ba chữ vừa ra khỏi miệng, dù là Thạch Phong tâm cơ sâu hơn nặng, cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hãi muốn chết. Hắn đội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu to, lão tổ cứu mạng, lão tổ cứu mạng. Phùng Lao Tổ ngược lại là ngẩn ra, cứu mạng? Ngươi nói cái gì? Lao Tổ, phía trước vãn bối không biết ngài lai lịch, bởi vậy có một số việc không dám toàn bộ đỡ ra. Thứ không dám dâu dếm, vãn bối lúc trước cùng cốt đột tử kịch chiến lúc, đột nhiên tới một cái tiểu thú, một chiêu liền đem cốt đột tử giết, còn đem máu tươi của nó đều hút. Tiếp đó, cái kia tiểu thú hướng vãn bối đánh tới, vãn bối tại chỗ liền té xỉu, vốn cho rằng bị quái thú kia ăn. Ai ngờ, một lát sau, vãn bối thế mà tỉnh lại, tiếp đó, liền phát hiện cái kia tiểu quái thú tiến vào chính mình trong đan điền. Vãn bối thử khu trục nó, nhưng chỉ cần đụng một cái nó, cái kia âm hỏa thú liền biết phẫn nộ phát lực, vãn bối lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Như thế lặp đi lặp lại, vãn bối bị giày vò đến chết đi sống lại, không còn muốn sống. Nói đến đây, Thạch Phong cuống quýt giật đầu, lão tổ ngài pháp lực thông huyền, mong rằng mau cứu vãn bối, đem con quái thú kia từ vãn bối trong thân thể bắt đi ra. Hắn lời này ngược lại cũng không giả, ai biết âm hỏa thú tại bên trong thân thể của mình sẽ làm những thứ gì, khó tránh ngày nào đói bụng rồi, liền đem Thạch Phong ăn thay cơm tối ăn. Phùng lão tổ tựa hồ nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất thỉnh cầu, thần sắc kinh ngạc, hứa cửu, hắn mới thở dài, hoặc cầu còn không được, hoặc vung đi không được, thế sự nói chung như thế. Gặp Thạch Phong vẫn không ngừng giật đầu, hắn phất phất tay, lại đứng lên đi. Nói một chút, ngươi đối với cái này tiểu thú biết được bao nhiêu? Thạch Phong chậm rãi đứng lên, vạn bối chỉ biết là con thú này sinh tại quỷ hỏa bên trong, tên là âm hỏa thú, tương đối ít thấy. Hiếm thấy. Phùng Lao Tổ tức giận nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng, ngươi cũng đã biết, ta trưởng sinh môn ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm kiếm thăm dò, trăm phương ngàn kế muốn bắt được một cái âm hỏa thú, có thể mấy ngàn năm qua lại chỉ thành công qua một lần mà thôi. Vậy vẫn là 2000 năm qua Ngô trưởng lão. Trong miệng hắn mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng biết cũng không giả. Phía trước Hề Đại Tiên Sinh, Thấp Bàn Tử Hướng Sư Thúc, cùng với Diệp Pháp Chân mấy người trưởng sinh môn người, vừa nghe nói âm hỏa thú tin tức, tất cả đại hỉ như điên, liền Hà Lạc Tháp cũng không để ý, chính là trăm năm trước lần kia, ta và Tô Sư Minh cùng nhau xuống đến địa cung, nói là vì Hà Lạc Tháp, kỳ thực chỉ là che giấu hai mắt người lý do thoái thác, ta là vì bắt giữ âm hỏa thú, mà Tô Sư Minh đâu, là vì dịch thủy hàn quyết. Bất quá, trên người ngươi cái này âm hỏa thú tuổi tác còn trẻ con, cũng không phải là năm đó ta truy lùng đầu kia. Thạch Phong vui vẻ nói, cái kia quá tốt rồi, lão tổ tất nhiên tìm khắp nơi nó, nhất định có cầm thủ đoạn của nó, mong rằng lão tổ lòng từ bi, đưa nó từ trên người ta lấy đi đi. Lấy đi. Phùng lão tổ lắc đầu liên tục, sự tình có đơn giản như vậy liền tốt. Ta lại hỏi ngươi, cái này âm hỏa thú tiến vào thân thể ngươi về sau, ngươi có gì cảm giác? Thạch Phong đạo, cảm giác? Ngược lại là không có khác thường, chỉ cần ta không trêu chọc nó liền ngoan ngoãn tại ta đan điền ngủ ngon. Nhưng chỉ cần ta nhất liêu bắt nó liền tức sủi bọt mép, toàn thân kinh lực tiết ra ngoài, vạn bối không chịu nổi, thường thường liền bị nó đánh ngất xỉu trên mặt đất, một hai canh giờ mới có thể tỉnh dậy. Ừ, trừ cái này cái, còn có đường sao? Cái khác? À, đúng, từ tại đan điền có cái này tiểu thú tại, vạn bối lại có thể xâm nhập quỷ hỏa mà lông tóc không thương, rất là thần kỳ. Phùng Lao Tổ gật gật đầu, quả nhiên. Vài ngày trước ngươi và cái kia họ Liễu ma tệ tử rơi vào tị nan cốc, ta phát giác ngươi đứng thẳng quỷ hỏa bên trong, hoàn toàn vô sự. Ngay từ đầu, ta cho là bởi vì ngươi mặc trên người kiện bảo giáp nguyên nhân, nhưng lão phu nhìn kỹ, tí ti quỷ hỏa vậy mà ẩn ẩn hướng về trong cơ thể ngươi chui vào. Lão phu đại là tò mò, thế là xuất thủ thử một chút, quả thật tại trong thân thể ngươi phát hiện âm hỏa thú. Hắn xuất thủ thử nghiệm, chính là trước kia đem ngọc địch đưa cho Thạch Phong cái kia dưới, Thạch Phong đưa tay đụng vào nhau, Phùng Lao Tổ pháp lực như điện, trong nháy mắt đã ở Thạch Phong thể nội dạo qua một vòng. Thạch Phong lần nữa khẩn cầu nói, lão tổ mắt sáng như đuốc, không biết muốn làm như thế nào mới có thể đem vật này khu trừ. Phùng lão tổ trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, pháp tử ngược lại là có một, không chỉ có thể giúp ngươi bôi bỏ họa lớn trong lòng, còn có thể tiễn đưa ngươi một quặp chỗ tốt cực lớn. Thạch Phong ngạc nhiên, chỗ tốt cực lớn? Không sai, ngươi xem trước một chút vật này. Phùng lão tổ nói, từ trong ngực móc ra một vật, đưa tới. Cái này là một khối ngọc giản, nhưng cùng bình thường ngọc giản khác biệt, này giản toàn thân đen như mực, xúc tu lạnh buốt, chiếu nặng như sắt giống như mộc. Thạch Phong tiếp nhận, đáy lòng chính là cực kỳ cả kinh, bởi vì hắn trên thân thì có như thế một khối ngọc giản, chính là từ mái chân viên trộm ra ô mộc giản, bên trong tất cả đều là thượng cổ văn tự, liên phượng tê đồng đều phá giải không ra. Thạch Phong lật qua lật lại nhìn một chút, phát giác vật này cùng trên người mình khối kia ô mộc giản chất liệu hoàn toàn tương tự, nhưng trên ngoại hình, cái này khối ngọc giản giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mà trên người mình khối kia tắc thì hình như tâm chắn. Vật này xem ra, tựa như là một mai ngọc giản. Phùng lão tổ đạo, tất nhiên cho ngươi xem, ngươi liền không cần cố kỵ, thấy thế nào đều được. Thạch Phong nghe vậy, thần thức thả ra, xuyên vào ngọc giản, nhưng vương nhất chui vào, trong ngọc giản tựa hồ có lớp bình phong, đem thần thức ngăn cản ra ngoài. Thạch Phong không còn dám thí, tạ đạo, vãn bối không thể. Phùng lão tổ đạo, ngươi có thể thử dùng thử đủ loại thủ đoạn công kích vật này. Thạch Phong nghe hắn ngôn ngữ thông dòng, biết vật này bất phàm, lập tức từ chữ vật túi rút ra đem thiết phủ, trùng điệp bổ trên ô ngọc giản. Len ken một tiếng, đúa bắn lên, trên thẻ ngọc tròn nên ngay cả cái bạch tấn đều chưa từng lưu lại. Thạch Phong liên tục bổ mấy bữa, ô mộc giản không phản ứng chút nào, thế là thu hồi bữa, điểm ngón tay một cái, bắn ra hai đạo hỏa xạ, đem ngọc giản bao lấy. Ngọc khí số nhiều sợ lửa, nhưng Phùng lão tổ gặp Thạch Phong động tác như thế, cũng không mở miệng ngăn cản. Mắt thấy ô ngọc giản bị ngọn lửa hừng hực nuốt hết, thẳng đến hỏa xạ linh lực hao hết, ngọc giản không thấy chút nào khác thường, nhất là Thạch Phong một lần nữa nắm chặt ngọc giản, xúc tu vẫn như cũ một mảnh lạnh buốt, mới một phen đại lửa tiêu hủy, mà ngay cả ngọc giản đều chưa từng nướng nóng nửa phần. Đây là cái gì chất liệu làm? Thạch Phong cực kỳ kinh ngạc. Chất liệu? Cái này lão phu cũng là không biết. Vật này tên là ô mộc giản, nghe nói chính là hái thiên thạch vũ trụ luyện tạo, cứng rắn vô cùng, thủy hỏa bất xâm. Đến nỗi này giản lai lịch, còn có một đoạn tiểu cố sự, ngươi có thể nguyện ý nghe? Phùng lão tổ hỏi. Thạch Phong bội nói, vãn bối rửa thai lắng nghe. Chương 370, yêu vương tiếng cười. Chương 370, yêu vương tiếng cười. Lời này còn phải từ vài ngàn năm trước trận kia đại nạn nói lên. Kim Khuyết Tông đi quỷ bốc chi thuật, vì nhận được càng nhiều tinh thuần quỷ âm chi khí, huyệt ma quá sâu, cuối cùng chọc giận lòng đất quỷ âm giới yêu vật, bạo phát thú triều. Từ lòng đất bảy tầng nhào lên yêu thú thực lực mạnh mẽ quá đáng, chỉ một ngày không tới thời gian, Kim Quyết Tông liền bị diệt. Hắc hắc, Kim Quyết Tông quỷ bốc thuật danh xưng tính toán tường tận thiên cơ, kết quả ngay cả mình phải gặp đại nạn đều không thể tính tới, cũng thực sự là lớn lao trầm trọng. Kim Quyết Tông địa cung chung 6 tầng, phía dưới 3 tầng là cái tông sở hữu, phía trên 3 tầng theo thứ tự là ba nhà chúng ta chi tông. Mẫu tông khoảng cách yêu thú thêm gần, trong lúc đội ba đến mức toàn quân bị diệt. Ngược lại là ba nhà chúng ta, bởi vì cách xa, đổ có một chút người liệu mạng trốn thoát. Những người này mắt thấy liền tông chủ, trường lão bọn người không có sống sót đi ra, đều mất tất vùng. Thế là phái người hỏa tốc đi tới ba đại siêu cấp tông môn báo tin. Ngay tại người mang tin tức xuất phát không lâu, tiếp sau dư niên tu sĩ bên trong có hai người trốn đến chỗ hẻo lánh, lặng lẽ thương nghị. Hai người này, một vị là ta trưởng sinh chi tông thần trưởng lão, một người khác chính là các ngươi cửu phủ chi tông tô trưởng lão. Hai bọn họ cũng là nguyên anh tu sĩ, giao tình tâm đầu ý hợp. Lúc đó, tô trưởng lão đột nhiên để cái đề nghị, đem thần lão tổ sợ hết hồn. Nguyên lai tô trưởng lão thế mà mời ta nhà lão tổ trở về địa cung một chuyến. Tô trưởng lão giảng giải nói, quỷ âm chi khí tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh. Mà yêu vương bực này lợi hại âm thú từ trước đến nay chủ cơm khí mà ở, nếu là quỷ âm chi khí tản, cái kia yêu vương cũng hơn nửa lui về bảy tầng đi rồi. Lại nói, âm thú xông lên, là ăn người đến, bây giờ không có trốn ra được người đều đã chết rồi, người đã ăn xong, yêu vương cũng cần phải trở về. Nhà ta thần trường lão nghe xong, chỉ là lắc đầu cười khổ. Mặc dù tô trường lão nói đến có chút đạo lý, nhưng âm thú tàn phá bừa bãi, chúng tu trước khi chết tiếng kêu thảm thiết còn bên hay, nào dám lập tức trở về đi. Tô trường lão nói tiếp đi, tông chủ trường lão mặc dù đều đã chết, nhưng mẫu tông bảo vật cũng sẽ không tiêu thất, dù sao âm thú cũng sẽ không cầm những vật này. Nếu như chúng ta hiện tại hạ đi, chắc chắn có thu hoạch. Mà một khi ba đại siêu cấp tông môn người tới, e rằng liền ngụm canh cũng sẽ không cho chúng ta còn lại. Nhà ta thần lão tổ nghe xong, tim đập thình thịch, cầu phú quý trong nguy hiểm, thế là hai người cắn răng một cái, thật sự liên thủ trở về địa cung. Tô trưởng lão liệu chuyện cực chuẩn, sau một ngày, không đợi người mang tin tức đi đến, bởi vì quỷ âm chi khí bùng nổ thiên địa dị tượng, ba đại siêu cấp tông môn đại trưởng lão đã chủ động chạy đến, bọn hắn đem thanh đế cốc phong bế, tên là phòng ngừa âm khí tiết lộ. Kỳ thực cấm bất luận kẻ nào đục nước béo cỏ. Sau đó, ba đại siêu cấp tông môn số lớn tu sĩ đổi tới, xuống đến địa cung, đem trước kia Kim Khuyết Tông bảo vật bao phủ hết sạch. Lại nói trở về đêm hôm đó, Tô trưởng lão cùng nhà ta thần lão tổ hai người chuẩn bị thỏa đáng, lại lẹn về địa cung. Hai người mục tiêu là tầm bảo, thế là vượt qua ba tầng trước, thẳng đến phía sau Mâu Tông. Lúc đó địa cung cấm chế trải qua yêu thú phá hư, phần lớn mất linh, hai vị trưởng lão lại quen thuộc hình, bởi vậy một đường thuận buồm xuôi gió. Tô trưởng lão lòng can đảm cực lớn, hắn gặp quỷ âm chi khí đang tại biến mất, thế là đề nghị dứt khoát trực tiếp đi Thúy Vi cung. Ngươi có biết hay không Thúy Vi cung? Thạch Phong lắc đầu. Kim Khuyết Tông mặt đại là vị nữ tông chủ, dung mạo có phần đẹp, Thúy Vi cung chính là nàng ở tầm cung. Nhà ta thần lão tổ cũng gật đầu đồng ý, chính xác, muốn tìm trọng bảo, đi tông chủ chỗ ở đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hai người bọn họ xem như chi tông trưởng lão, cũng không phải là lần đầu tiên tới Thúy Vi cung, quanh đi còn lại, vừa ngoặt vào tông chủ tầm cung, đang muốn tìm kiếm, bên ngoài chợt xông vào tới một đoàn âm thú, cầm đầu là một vị lông trắng quái vật một sừng, tu vi cũng là tứ giai yêu vương. Hai vị trưởng lão sợ hết hồn, trốn cũng không kịp, cũng may thần trưởng lão mang bên mình có kiện ẩn thân bảo vật, hai vị trưởng lão mượn nhờ bảo vật trốn ở trên xà nhà, cũng không dám thở mạnh. Thạch Phong thầm nghĩ, ẩn thân bảo vật là Vân Nhi dùng khối kia lam bạch tỷ mà sao? Thử bảo không phải liền là trường sinh môn sao? Cái kia bạch mao yêu vương mệnh khác tiểu yêu phòng thủ ở bên ngoài, chính hắn tự mình tiến vào tẩm cung, bắt đầu bốn phía xoay loạn. Hắn tựa hồ đối với tẩm cung cũng rất quen thuộc, một đường lục tung, bình hoa đập nát, bàn trang điểm bổ ra, cuối cùng hắn ở đây ván giường phía dưới phát giác một cái hốc tối, phía trên vẽ một đóa thủy tiên. Cái kia bạch mao yêu vương sau khi thấy, nhịn không được phát ra trận trận cười quái dị, sau khi cười xong lại ô ô mà khóc lên. Thạch Phong nghe đến đó, suy nghĩ một chút lạnh lẽo ban đêm, một cái ăn đua ổ ca mạ, ngồi ở nữ tử khuê sàng bên trên, vừa khóc lại cười, nhịn không được có chút dùng mình. Phùng lao tổ tục nói, cái kia yêu vương khóc xong về sau, bắt đầu đẩy ra hốc tối, kết quả phát giác, cái kia hốc tối nhưng là xuống cấm chế, yêu vương thử mấy lần, mở không ra hốc tối, nhịn không được nổi giận, điên cuồng đánh đập, ước chừng một canh giờ, hốc tối vẫn là không có mở ra, yêu vương vẫn không chịu bỏ qua. Cái kia yêu vương nhưng là không chịu, lại một lát sau, tiếng kèn càng ngày càng gấp, lần này, bên ngoài đi vào một cái khác yêu vương, nghiêm lệnh lập tức rút lui, cái kia bạch mao yêu vương mới lưu luyến không rời đi. Âm thú vừa đi, hai vị trưởng lão lập tức nhảy xuống tới, cái kia hốc tối cấm chế bị bạch mao yêu vương công kích hơn một canh giờ, kỳ thực đã hủy hơn phân nửa, mà Tô trưởng lão thân là cựu phụ chi tông đại trưởng lão, giải trừ cấm chế năng lực có thể xưng kim khuyết tông đệ nhất, thế là Tô trưởng lão thi triển diệu thủ, cấp tốc đem hốc tối giải khai, người đoán hắn ở bên trong phát giác cái gì? Thạch Phong chần chờ một chút, chẳng lẽ chính là chỗ này khối ô một giản? Chính là bất quá không là một khối, mà là hai khối hình dạng bất đồng ô một giản. Hai vị trưởng lão cầm lên xem xét, phát giác mặt trên còn có thần thức cấm chế, không cách nào xem xét nội dung. Bởi vì lúc đó thời gian cấp bách, không kịp phá giải cấm chế, hai vị lao tổ lúc này một người một khối, đem ngọc giản điểm, hỏa tốc rời đi địa cung. Hai người trên đường ước định, như ngọc giản là một bộ công pháp trên dưới sách đến lúc đó đại gia muốn lẫn nhau trao đổi. Bất quá cái này ước định sau đó hai người cũng không còn thực hiện. Nói đến đây, Phùng lao tổ nhìn về phía Thạch Phong, một khối khác âu ngọc giản, các ngươi cửu phủ môn một mực giữ đi, ngươi có nghe qua? Thạch Phong thầm nghĩ, há lại chỉ có từng đó nghe thấy, khối kia ngọc giản lúc này liền trên người ta đâu, trong miệng đáp nói, vãn bối khi nhàn hạ ngược lại là nghe sư huynh sư tỷ bọn hắn nói qua cái này mai ngọc giản, chỉ là vãn bối chưa bao giờ thấy tận mắt, lại càng không biết vật này là hai vị trưởng lão bước lên nguy cơ vẫn lạc từ trong cung điện dưới lòng đất đoạt ra tới. Ừm, ô mộc giản lấy được mới bắt đầu, bởi vì phía trên có tông chủ cấm chế, không cách nào đọc, nhưng người đã không, thần thức cấm chế dần dần cũng đã biến mất, bên trong tha cho các ngươi chắc chắn cũng đọc được. Chỉ là theo ta được biết, cái này hai khối bên trong ngọc giản cho đều là thượng cổ dị tộc văn tự ghi chép, câu chương cứ câu, cực kỳ khó hiểu. Không biết các ngươi cửu phù môn đối thủ bên trong ô ngọc giản giải đọc bao nhiêu? Phùng lão tổ cái gì là tò mò. Xác thực như lão tổ lời nói, vãn bối nghe phượng sư tạ bọn hắn đàm luận, nói khối kia ô một giản dùng văn tự là tượng nhân tộc, không người có thể biết, cuối cùng liền đem gắt xó, không người để ý không hỏi rồi. Cái gì? Đem gắt xó? Phùng lão tổ rất là kinh ngạc. Đúng nha. Nghe nói lịch đại trưởng lão bỏ ra như vậy đại lực ý, chỉ phiên dịch ra 10 cái chữ, mà từ nơi này 10 cái chữ phỏng đoán, ngọc giản là liên quan tới tượng nhân tộc khí vật giới thiệu, vừa không phải hành công luyện khí công pháp, cũng không phải quyền phổ kiếm quyết, cho nên liền mất đi hứng thú. Đưa nó đặt ở mái chân biên, nội môn đệ tử người người đều có thể mượn đọc. Phùng lao tổ nghe xong, gật gật đầu, thì ra là thế, chẳng thể trách đây. Thạch Phong thầm nghĩ, chẳng thể trách cái gì? Hắn không dám hỏi, nhưng Phùng lao tổ đã mình nói, chẳng thể trách cửu phù môn chưa bao giờ đưa ra đổi ngọc giản sự tình, có thể bọn hắn cho rằng thần lao tổ trong tay ngọc giản cũng là một tiên tạp ký mà thôi. Lao tổ ngài nói như vậy, vậy khẳng định không phải. Dĩ nhiên không phải. Thần lao tổ trong tay ôm một giản nội dung, hắc hắc, đừng nói ta trưởng sinh môn bình thường đệ tử, chính là tông môn trưởng lão cũng không biết được. Thạch Thất, đón lấy tới ta phải nói cho ngươi chính là ta trưởng sinh môn bí mật lớn nhất, xưa nay chỉ có đại trưởng lão cùng môn chủ hai người biết được mà thôi. Ta hôm nay đem này bí mật nói cho ngươi, ngươi cần lập xuống tâm ma chi thể, tuyệt không được tiết lộ. Thạch Phong cung kính nói, vâng. Vãn bối tuân mệnh. Lập tức thành thành thật thật theo Phùng lão tổ yêu cầu chỉ tâm lập thệ. Phùng lão tổ thần sắc nghiêm nghị, như lão phu phát giác ngươi làm trái lời thề, nhất định thứ một thời gian đưa ngươi đánh chết. Thạch Phong thầm nghĩ, nếu là như vậy, ngươi tội gì nhất định phải nói cho ta nghe, ta cũng không nói nhất định muốn biết các ngươi trưởng sinh môn bí mật nha. Trong miệng hắn cung cung kính kính đáp nói, là vãn bối không dám. Phùng lão tổ cái này mới chậm rãi nói, Tô lão tổ là cựu phụ chi tông đại trưởng lão, tinh nghiên văn tự, có thể hắn cho rằng liền hắn đều giải mã không ra ô mục giản, nhà ta thần lão tổ càng không khả năng giải mã. Chính xác, thần lão tổ tại thượng cổ văn tự làm không nghiên cứu, nhiên cơ duyên xảo hợp, lão nhân gia ông ta tại vạn linh huyễn cảnh đụng tới một vị từ phạm thiên đại lục tới hòa thượng, người này là đại sư Huyền Hoài đệ tử. Đại sư Huyền Hoài tên tuổi, Thạch Phong tại Thiên Linh Sơn từng nghe từ Tuyên Hòa còn nói qua, người này là bản nhược tự giảng kinh đường thủ tọa, lục thân thành Phật, một đời không tu bất luận cái gì thần thông, chuyên nghiên cứu một chút văn tự Phật kinh, chính là được công nhận Phật kinh văn tự kiểm tra nghĩa đệ nhất nhân. Cái kia vị cao tăng tinh thông thượng cổ văn tự, Phùng lao tổ tiếp theo nói, hắn giúp thần lao tổ đem khối kia ô một giản văn tự từ đầu chí cuối, một chữ không kém phiên dịch tới. Thần lao tổ xem xét, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi đoán phía trên viết cái gì? Chương 371, ô một giản chi mê, 1, chương 371, ô một giản chi mê, 1, lúc đã sâu thu, mạn sơn lá cây đều biến bằng rồi, gió thổi qua, nhao nhao nhiên từ đầu cành bay xuống. Núi chi đỉnh, một loạt màu xám đậm cung điện, giữa trời chiều, dường như ngồi một mình cự nhân, lá rụng trông mãn ốc đỉnh, thu ý thưa thất một thân. Trong tiền điện, xếp thành một hàng bốn cái ghế. Thứ một trương ỷ tử ngồi vị lục tuần lão giả, râu tóc hoa râm, hắn nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Đệ nhị trương ỷ tử ngồi là vị thư sinh trung niên, cầm trong tay hắn đem quạt xếp, nhất thời mở ra, nhất thời khép lại, giữa lông mày lộ ra một tia không kiên nhẫn. Đệ tam trương ỷ tử trống không. Đệ tứ trương ỷ tử ngồi một vị thiếu niên, khoát cái trán, mỏng bờ môi, hắn mặt mũi tràn đầy bi thương, cao mày. Ba người ngồi ở chỗ đó, cũng là không nói lời nào. Ước chừng qua nửa canh giờ, nghe bên trong tiếng bước chân văng rội, đi ra vị đại hán mặt đen, hắn dáng người khôi ngô, đặt mông ngồi ở kia trường không lấy trên ghế, ép tới cái ghế chi nha một hồi văng động. Đại hán mặt đen sau khi ngồi xuống, quay đầu hướng thiếu niên kia nói, lão tứ, đến với ngươi, sư phụ gọi ngươi đi qua. Thiếu niên a một tiếng, đứng dậy vội vàng hướng về nội điện đi đến, nơi này hắn tới qua vô số lần, vượt qua hai đạo trường hành lang, đi tới một gian căn phòng nhỏ phía trước. Thiếu niên dừng lại, đang muốn nói chuyện, bên trong đã có người nói, là Hoàng Nhi sao? Vào đi. Vâng. Sư phụ. Thiếu niên mặc dù tại ngoài phòng, cũng không quên không người thi lễ, sau đó mới đẩy cửa chậm rãi đi đến. Trong phòng ánh đèn như đầu, một ông lão ngồi xếp bằng trên giường. Hắn gầy đến lạ thường, quần áo mặc lên người, nhẹ nhàng giống như treo ở trên giá gỗ, lão giả râu tóc bạc phơ, hai mắt đạm đạm tối tăm, cho nên ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, tà tà dựa vào cột giường. Thiếu niên thấy thế, nước mắt lập tức bừng lên, nhào tới, ôm lấy lão giả hai chân, sư phụ, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Hắn thật là không tin trước mắt bệnh này cốt rời ra lão giả liền là sư phụ của mình, tần trung đại lục nhất phẩm luyện khí đại tông sư tứ cựu tôn giả, cái kia ngày xưa không giận tự uy, vạn người tôn sùng bá chủ. Lão giả nhẹ nhẹ vỗ về thiếu niên tóc, Hoàng Nhi, ngươi cuối cùng đã trở về. Thiếu niên khóc nói, đệ tử không biết sư phụ bệnh thành cái dạng này, bằng không, vô luận như thế nào, cũng không dám rời đi. Đừng nói lời ngốc, ngươi đi xích viêm đại lục là của ta phân phó. Thế nào? Ngươi tìm được viêm hỏa chi tinh không có? Tìm được. Đệ tử tại trúc dung phong địa hỏa thành ngây người dòng dã 80 năm, cuối cùng phát giác viêm hỏa chi tinh hành tung, hơn nữa không chỉ có một con, tổng cộng có hai cái, một lớn một nhỏ, con lớn kia bắt được cái kia tiểu nhân, đang muốn đem chi thôn phệ, đệ tử thừa cơ dùng sư phụ cho pháp bảo, đem bọn hắn cùng nhau thu. Sư phụ mời xem. Thiếu niên nói, từ trong ngực móc ra hai cái lưu ly châu, trong hạt châu đều có một đầu màu đỏ tiểu long bơi động không ngừng, cái lớn như búa, cái nhỏ như hẹ. Lão giả tứ cựu tôn giả cầm qua lưu ly châu, vuốt ve nói, quả nhiên là viêm hỏa chi tinh, vẫn là hai đầu. Hoàng Nhi, cơ duyên của ngươi thực là không tồi. Hắn thở dài, thả xuống hạt châu, tức là năm đó ta vận khí không tốt, nếu có thể thu tập được nó, cũng không. Ai, không nói, Hoàng Nhi, ta không có chịu nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, chính là nhận chết chờ ngươi trở về. Thiếu niên nhịn không được lại khóc, sư phụ, ngươi làm sao, đã sinh cái gì bệnh nặng sao? Lão giả lắc đầu nói, không phải bệnh, là sư phụ thọ nguyên chấm dứt. Vi sư kém một bước cuối cùng, vô duyên độ kiếp phi thăng, cuối cùng phải thuộc về vì một năm cắt vàng. Ngươi không cần khổ sở, vi sư sống mấy ngàn năm, thế sự sớm đã coi nhẹ, hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện dặn dò. Thiếu niên hai mắt đẫm lệ bà sa, nghẹn ngào nói không ra lời. Lão giả nói, Hoàng Nhi, ngươi là ta tại phạm trần chứa chấp cô nhi, cùng ở bên cạnh ta dài nhất, tên là sư đồ, tình như phụ tử. Những năm này ngươi chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày, hiếu thuận kính cẩn, sư phụ rất hài lòng. Bất quá, trước khi lâm chung, sư phụ muốn khuyên bảo ngươi, ngươi quá mức thiện lương, dễ dàng mắc lừa, nhớ lấy lòng người hiểm ác, người nào đều phải phòng bị. Hắn gặp thiếu niên mặc dù gật đầu, nhưng cũng không để ở trong lòng, lúc này trực tiếp làm rõ, bao quát người bà vị sư minh. Cái gì? Ba vị sư minh, bọn hắn đối với đệ tử đều rất tốt nha. Thiếu niên không hiểu. Lão giả hừ một tiếng, bọn hắn đối với ngươi tốt là vì lấy lòng ta mà thôi. Bọn hắn trước kia có lẽ giống như ngươi, cũng là thuần lương thiếu niên, nhưng hứa nhiều năm quá khứ, hiện tại bọn họ đều là uy chấn nhất phương tông chủ tiêu hùng, những năm này bọn hắn tranh danh đoạt lợi, giết người vô số, sớm liền thành hám lợi hạng người. Vì sư tại, bọn hắn tự nhiên không dám có dị tâm, một khi ta nhắm mắt lại, liền cái gì cũng không dễ nói. Lão giả nói, từ trong ngực lấy ra một cái gương đồng, đưa cho thiếu niên, Hoàng Nhi, vật này ngươi thu. Ba người bọn hắn như nhớ kỹ sư huynh đệ tình cảm, ngươi không cần lấy ra, bằng không ngươi lấy ra kính này, lấy tính mạng bọn họ dễ như trở bàn tay. Lão giả nói đến đây, lông mày dương mắt dương, trong chốc lát khôi phục một đời tuyệt đỉnh cao thủ hùng phong. Vị sư bảo vật, ta đều làm phân phối, đây là của ngươi này. Lão giả đưa qua một cái chứa vật túi, ngươi chớ khóc, vị sư còn rất nhiều chuyện quan trọng dặn dò. Thiếu niên lúc này mới thu hồi cất tiếng đau buồn, cầm qua gương đồng cùng cái túi. Cái túi này ngoại trừ luyện tài, chỉ có 7 kiện phẩm giai vậy pháp bảo, đến nỗi vị sư lợi hại nhất 10 cái cổ bảo, ta một kiện cũng không cho ngươi. Toàn bộ phân cho ba người bọn hắn rồi. Chương 371, Ô Mộc Giản Chi Mê, 1-2, chương 371, Ô Mộc Giản Chi Mê, 1-2, ngươi biết ta vì cái gì chẳng phân biệt được cổ bảo cho ngươi sao? Lão giả thở dài. Ba vị sư huynh đi theo sư tôn nhiều năm, lao khổ công cao, chuyện đương nhiên, lại nói đệ tử tu vi nông cạn, cũng không cưới được cổ bảo. Không đúng. Không đúng, lão giả lắc đầu, cái này 10 cái cổ bảo mỗi kiện đều uy lực lớn, ta như cho ngươi, cho dù là một kiện, cũng sẽ dẫn tới vô số người lòng mơ ước, phản cho ngươi sinh ra mầm thai bạn. Bất quá ta có khác hai dạng đồ vật cho ngươi. Lão giả nói, từ trong ngực lấy ra hai cái đen nhánh mộc giản, cổ bảo tuy tốt, nhưng cái này hai khối ôm mục giản mới chính thức ngưng tụ vi sư một đời tâm huyết, ngoại trừ ngươi ta, lại không để nhị người biết được. Thiếu niên nuốt ve ngọc giản, xúc tu lạnh buốt, chiếu nặng, một cái làm hỏa diễm hình, một cái làm tấm chắn hình. Lão giả khô gầy nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng cầm qua viên kia hỏa diễm hình dáng ôm mục giản, chậm rãi nói, thế nhân đều biết, luyện khí nhất đạo, không thể rời bỏ hỏa lực. Nhưng rất ít người biết, kỳ thực luyện khí không chỉ dùng hỏa, khác ngũ hành chi lực, một thủy kim thổ cũng muốn dùng đến. Thiếu niên gật gật đầu, hắn là thiên hạ đệ nhất luyện khí đại tông sư quan môn đệ tử, tự thân cũng là luyện khí đại sư, những đạo lý này hắn tự nhiên biết được. Luyện khí nhất đạo, tới rồi chỗ cao thầm, tuy còn muốn dựa vào luyện lô, nhưng mấu chốt dung luyện nhu hợp, tất thì cần dựa vào đan hỏa anh hỏa, đây là tu sĩ bản năng chi lực, hỏa lực càng thuần, hơn nữa tại tinh vi chỗ càng có thể trường khống. Nhưng ngoại trừ hỏa lực, nếu muốn dùng đến kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, thổ chi lực, lại nên làm như thế nào? Lão giả hỏi thiếu niên. Thiếu niên ngây ngốc một chút, sư phụ, cái này dĩ nhiên dựa vào khắc pháp trận hoặc đặc thù luyện lô đến cung cấp rồi, cũng chính là mượn nhờ ngoại lực rồi. Có thể vì sư nói qua, ngoại lực không bằng nội lực, Hoàng Nhi, ngươi muốn, nếu như một người có thể đồng thời cung cấp ngũ hành chi lực, vậy hắn kỹ thuật luyện khí có phải hay không muốn tăng lên rất nhiều. Lão giả nói đến đây, chết hôi nhất dạng sắc mặt đột nhiên nổi lên hồng quang, tinh thần cũng phấn khởi. Thiếu niên kinh hãi, sư phụ, cái này sao có thể? Thế gian song linh căn đã là hiếm thấy, tam linh căn người điện tịch chợt có ghi chép, bất quá giải rác 4-5 người mà thôi, đến nỗi toàn bộ linh căn, từ khai thiên lập địa tới nay, liền chưa từng nghe thấy. Là không thể nào. Nhưng mà, Hoàng Nhi ngươi có hay không nghĩ tới, thế gian này chi hỏa cũng là khác nhau rất lớn, có thiên lôi chi hỏa, dung nham chi hỏa, cây rừng chi hỏa, quỷ âm chi hỏa, hàng diễm, ma hỏa, huyền minh chi hỏa. Lão giả nhất mạch liệt cử hơn 10 loại hỏa diễm. Những thứ này mặc dù cũng là hỏa diễm, nhưng ngoại trừ hỏa chi bản tính bên ngoài, còn mang theo thuộc tính khác, như dung nham chi hỏa, sinh tại sâu trong lòng đất, hòa tan đại lượng nham thạch, chứa cực kỳ dày đặc thổ thuộc tính, chúng ta gọi hắn là thổ hỏa. Nếu như chúng ta hỏa công lực bên trong có thể chứa thổ hỏa, mộc hỏa, thủy hỏa, kim hỏa, như vậy chúng ta cũng sắp có thể được quá mức ngũ hành chi lực. Thiếu niên nghe nghẹn họng nhìn chân chối, sư phụ, cái này, có thể đi thông sao? Đương nhiên rất khó. Lấy bình thường đường tắt căn bản không có khả năng, tựa như ngươi bốn sư huynh đệ mặc dù cũng là hỏa ngoại công, nhưng trong đó khác biệt khác nhau, như Hoàng Nhi ngươi, thể chất thiên hàn, cho nên vi sư chuyển cho ngươi công pháp cơ bản thiên hướng hàng diễm, mà ngươi ba sư huynh là kim hỏa thể chất, công pháp của hắn ngươi coi như luyện, cũng rất khó sinh ra kim hỏa. Ta kết anh về sau, bởi vì cùng ma tộc đại trưởng lão giao hảo, làm ma tộc cung phụng, may mắn nhìn thấy bọn hắn một bản linh huyền kinh yếu bí thuật, đây là luyện hóa linh vật linh huyết, lấy thu được thiên phú đặc thù một môn tuyệt học, ta lúc đó liền giật mình, có thể thông qua hay không luyện hóa thú huyết, tới thu được thuộc tính khác nhau hỏa diễm chi lực đâu. Ta thử một cái, nhưng thất bại. Vốn là ta cũng tuyệt ý nghĩ này, nhưng chuyện lại trùng hợp, có một lần, ta tại Mãng Hoang đại lục nhận được một cái thổ hỏa chi tinh, ta thử đem chi luyện hóa, phát giác trong cơ thể ta thế mà có thể sinh ra thổ chi lực. Ta mừng rỡ, mới biết được, phía trước thú huyết sở dĩ thất bại, chính là bởi vì phẩm giai không đủ, nếu là ta có thể bắt lấy ngũ hành hỏa diễm chi tinh, đồng thời phân biệt luyện hóa lời nói, vậy ta liền có thể thu được ngũ hành chi lực. Thiếu niên nói, dựa theo sư phụ ngươi lời nói, vậy sẽ phải phân biệt bắt được mộc hỏa, hàng diễm, kim hỏa, thổ hỏa, viêm hỏa năm loại hỏa tinh, đồng thời đem luyện hóa mới có thể thành công. Đúng nha. Lão giả gật gật đầu, cho nên chính xác rất khó. Hỏa tinh chính là hỏa diễm thành linh, hoặc hóa hình vì có cây, hoặc hóa hình là chim thú, đây đều là thiên địa linh vật, suốt đời có thể tìm tới một cái đã là cực đại cơ duyên, huống chi năm con. Ngoài ra, ngũ hành chi lực, hoặc tương sinh, hoặc tương khắc, trình tự không sai được một phần một hào. Tốt tại vi sư bổn sư gia đạo môn, đối với ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp lĩnh ngộ rất sâu. Thế là, ta đem đại ngũ hành chuyển cách thuật cùng linh huyền kinh yếu đem kết hợp, sáng chế môn bí thuật này, thông qua luyện hóa năm loại thuộc tính khác nhau hỏa linh, ngũ hành tương sinh cùng nhau hóa, vòng đi vòng lại, dung hội một thân, lấy đơn linh căn mà sống ngũ hành chi lực, biến hóa tùy tâm sử dụng. Môn công phu này trải qua ta hơn 1000 năm không ngừng hoàn thiện, đã đại thành. Ta tứ cửu mặc dù không còn sống lâu trên đời, nhưng có này công truyền cho hậu thế, liền xứng đáng đại tông sư ba chữ này. Lão giả nói đến đây, lông mày vũ phi dương, một độ ngạo sắc. Thiếu niên hãi nhiên, ca tụng nói, sư phụ quả nhiên là bất thế gia chi thần như vậy, dám vì này công cứ gọi tên gì xưng. Lão giả nói, nó là ta sáng lập ra bí thuật, không có danh tự, bởi vì lúc tu luyện khí tức giang ra, dọc theo trên đỉnh đầu, nhiều lần đi qua tam dương trải qua, làm cho lông mày màu sắc theo biến hóa, như tu luyện mộc hỏa lúc, lông mày sẽ biến thành màu xanh biếc, tu luyện hàn diễm lúc, lông mày lại biến thành màu trắng, do đó, ta thuận miệng cứ gọi nó ngũ sắc lông mày tâm quyết. Chương 372, lông mày phân ngũ sắc chương 372, lông mày phân ngũ sắc mi tâm quyết. Thạch Phong nghe Phùng lão tổ nói xong, có phần hơi kinh ngạc, "Lão tổ, ngươi nói môn này bí thuật tựa hồ rất lợi hại, có thể vãn bối như thế nào chưa từng nghe thấy đâu?" Phùng lão tổ cười hắc hắc, "Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, trên thực tế, thế gian này biết ngũ sắc mi tâm quyết, tăng thêm tiểu tử ngươi, cũng không siêu 10 người." Hắn trong đó duyên cớ không muốn nói tỉ mỉ, Thạch Phong tự nhiên không dám truy vấn. "Ngươi nghe qua tứ cựu tôn giả không có?" "Cái này, vãn bối ngược lại là hơi có nghe thấy, nghe nói là vài ngàn năm trước, Tần Trung đại lục một vị rất lợi hại luyện khí sư." Thạch Phong nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, thân là luyện khí sư chính hắn, đối với tứ cựu tôn giả đầu chỉ hơi có nghe thấy, quả thực là như sấm bên tai. Năm từ ngàn năm nay, Tần Trung đại lục duy nhất được tôn là nhất phẩm luyện khí đại tông sư người chính là tứ cựu rồi. Hắn lưu lại khí hợp chín chữ quyết gỗ đá phủ văn điều khắc pháp đan hỏa dấu dùng ca quyết các loại tâm đắc, cho đến ngày nay vẫn bị luyện khí giới phụng làm khuôn vàng thước ngọc, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Liên quan tới tứ cựu tôn giả hạ trạng, cũng có rất nhiều truyền thuyết, có hắn phi thăng tiên giới rồi, có độ kiếp thất bại, bị thiên lôi đánh giết. Thạch Phong tại một bản tạm ký trông được đến một cái truyền kỳ cố sự, ngày nào, tứ cựu tôn giả ngồi xuống như thường, chợt tinh thần mệt mỏi, ngủ thật say. Trong động, có hai vị tú lệ nha hoàn mời đến trong phủ chủ chính là một tạo áo đại hán, dung mạo kỳ vĩ, gặp tôn giả, ân cần thỉnh phía trên tòa, trong bữa tiệc cầu khẩn nói, thiên đế ra lệnh hắn tạo cựu giai huyền tinh như ý dù, nhiều lần chẳng phải, liên tục gặp trách phạt, khất tôn giả tương trợ. Tứ cựu tôn giả nghe vậy hoảng hốt, tạ biết không thể. Người áo đen cầu khẩn không thôi, thoát áo, gặp vết roi từng đống. Tôn giả từ nói tục sự quân thân, hoàn mỹ trợ tạo. Người áo đen hứa lấy 3 ngày kỳ hạn, nói xong tiễn khách. Tứ cựu tôn giả đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chính là tụ tập môn nhân, dặn dò hậu sự. 3 ngày sau, tôn giả đốt hương tắm rửa tất, văn tiên lạc phiêu tấu, đệ tử lại mở cửa động, tôn giả đã không biết tung tích. Đương nhiên, những thứ thần thoại này truyền thuyết Thạch Phong chỉ là nghe một chút mà thôi, cũng sẽ không tin tưởng. Hôm nay nghe Phùng Lao Tổ nói cùng, tứ cựu tôn giả hẳn là thọ nguyên kết thúc, chết bệnh rơi xuống. Phùng Lao Tổ hừ một tiếng, ngươi cho rằng tứ cựu tôn giả vẹn vẹn luyện khí sư sao? Hắn tu vi đã tới hợp thể, kém một bước liền có thể độ kiếp phi thăng rồi. Mà hắn có thể tấn giai hợp thể, ngũ sắc mi tâm quyết không thể bỏ qua công lao, phải biết hỏa tinh chính là hiếm thấy thiên địa linh vật, một khi luyện hóa, như vậy tu sĩ đối với đồng loại hỏa linh khí hấp thu đủ có thể đủ nhanh lên 1-2 thành. Tức là tứ cựu tôn giả mặc dù sáng chế ngũ sắc mi tâm quyết, nhưng chỉ thu thập luyện hóa 4 loại hỏa linh, kém cuối cùng một đạo viêm hỏa chi tinh, không thể tu luyện thành bộ này tâm quyết. Hắc, nếu là hắn có thể tu luyện thành công, độ kiếp phi thăng hẳn là không thành vấn đề. Thạch Phong nghe xong, cảm giác đến có chút hoảng hốt, có thể độ kiếp phi thăng bí thuật, cái này cách hắn một cái trúc cơ đệ tử cũng quá mức xa vời. Như thế nói đến, cái này ngũ sắc mi tâm quyết hẳn là một quyển là điều khiển ngọn lửa trí cao vô thượng bí kíp rồi. Phùng Lao Tổ gật gật đầu, điểm ấy ngươi nói đúng rồi. Hơn nữa ngũ sắc mi tâm quyết nhập môn cơ bản không có yêu cầu, chỉ cần là hỏa ngoại công người đều có thể tu luyện. Nhập môn không có yêu cầu. Thạch Phong ngầm cười khổ, sau cái kia, thu thập 5 loại thuộc tính khác nhau hỏa tình, liền tứ cựu tôn giả đường đường hợp thể tu sĩ đều làm không được, những người khác làm như thế nào nhận được? Phùng Lao Tổ nói tiếp, mà ngũ sắc mi tâm quyết một khi tu luyện, ngoại trừ có thể đạt được nội ý ra ngũ hành chi lực, còn có hỏa tinh bên trong hùng hậu nguyên lực, tu vi tiến nhanh, đối với hỏa diễm trưởng khống cũng sẽ càng lên đài hơn dài, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Thạch Thất, ngươi biết ta trường sinh môn chính là đan dược tông cửa, tuy tứ cựu tôn giả sáng tạo môn công pháp này bản ý là vì luyện khí, nhưng luyện khí luyện đan đều phải dùng đến lô hỏa, đều yêu cầu đối với hỏa diễm điều khiển càng thuần thục càng tốt. Bởi vậy, ngươi có thể tưởng tượng, làm đạo nguyên đại sư vì thần lao tổ phiên dịch ra ngũ sắc mi tâm quyết về sau, lao tổ là bực nào hưng phấn. Thạch Phong gật gật đầu, đừng nói trước kia thần lao tổ rồi, bây giờ Phùng lao tổ nói đến, vẫn là khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở, liền biết bọn hắn đối với môn thần công này coi trọng. Bất quá, Phùng lao tổ thở dài, ngũ sắc mi tâm quyết nhập môn mặc dù đơn giản, nhưng tu luyện nhưng là hết sức phức tạp, nó hỗn hợp linh huyền kinh yếu cùng đại ngũ hành chuyển cách thuật, trong đó còn xen lẫn rất nhiều biến hóa, đối với người tu luyện tư chất ngộ tính yêu cầu cực cao. Ngươi ngộ tính nhìn không sai, nhưng tư chất tắt thì thực sự. Thạch Phong bây giờ biểu hiện ra tư chất là ngũ giai hỏa linh căn, ở trong mắt Phùng lao tổ, cái này đâu chỉ là quả thực là do liệt. Phùng lao tổ đạo, ngoại công tư chất ngộ tính còn thì thôi rồi, ngũ sắc mi tâm quyết phiền toái nhất là tu luyện trình tự. Tu luyện trình tự? Thạch Phong mở miệng không hiểu. Ngũ sắc lông mày muốn luyện hóa 5 loại hỏa linh, bọn chúng ngoại trừ hỏa diễm chi lực, còn chứa không có cùng ngũ hành linh lực, nếu là tùy tiện thu nạp, linh khí xung đột, tất phải tẩu hỏa nhập ma mà chết. May mắn tứ cựu tôn giả xuất thân đạo môn, tinh nghiên đại ngũ hành chuyển cách thuật, hắn lấy ngũ hành tương sinh tương khắc chi luận, đem 5 loại hỏa linh xảo diệu dung hội đứng lên, cái này liền giống như kiến tạo phòng, một viên ngói một viên gạch đều kín kẽ, chỉ cần một chỗ xảy ra bất trắc, tắc thì cao ốc lập tức sụp đổ. Bởi vậy, ngũ sắc mi tâm quyết có thể nói thế gian khó khăn nhất luyện bí thuật một trong, dựa theo tứ cựu tôn giả thiết kế, tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết có 2 loại trình tự, một loại là theo ngũ hành tương sinh trình tự, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, một loại khác trình tự nhưng là ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Một khi ngươi lựa chọn một loại trình tự, vậy thì nhất định phải một con đường đi đến cùng rồi. Tựa như tứ cựu tôn giả bản thân, hắn là thổ hỏa ngoại công, trước kia cũng thu được mở mị hỏa liên, tu thành hoàng mi tâm quyết, đây là bước thứ nhất. Thạch Phong nghe đến đó, trong lòng nhất thời khẽ động, đúng thế, mở mị hỏa liên chính là thổ hỏa chi tinh nha, ta cũng đã nhận được nha. Phùng lao tổ vẫn còn tiếp tục nói, sau đó tứ cựu tôn giả lại lấy được một cái kim hỏa chi tinh, thổ sinh kim, thế là hắn liền theo ngũ hành tương sinh trình tự bắt đầu tu luyện. Nghe nói tứ cựu tôn giả nửa đường đã từng chiếm được viêm hỏa chi tinh, nhưng dựa theo tu luyện của hắn thứ tự, thổ kim thủy mộc hỏa, viêm hỏa chi tinh cần hắn một bước cuối cùng mới có thể tu luyện, mà lúc đó tứ cựu tôn giả mới tu luyện đến bước thứ 3, mộc hỏa chi tinh chưa nhận được, thế là tứ cựu tôn giả liền môi dưỡng cái kia viêm hỏa chi tinh, không muốn nửa đường cái kia viêm hỏa chi tinh lại chạy trốn, chờ tứ cựu tôn giả thật vất vả nhận được một hỏa chi tinh, lại nghĩ tìm viêm hỏa chi tinh, nhưng lại mở mị không thể được rồi. Vì thế hắn phái tứ đệ tử nghiêm hoàng tại xích viêm đại lục trúc dung dưới đỉnh ngây người 7-80 năm, cuối cùng bắt được viêm hỏa chi tinh. Thế là khi đó tứ cựu tôn giả thọ nguyên đã đến, hắn dặn dò hậu sự di lưu 2 ngày liền vĩnh biệt coi lời, bộ này ngũ sắc mi tâm quyết hắn cuối cùng không có luyện thành. Nguyên lai môn công phu này khó khăn nhất chính là thu thập hỏa linh. Thạch Phong thở dài. Phùng lao tổ gật đầu nói, lời này của ngươi nói đúng. Hắn chỉ Thạch Phong bụng, ngươi trong lúc vô tình liền khốn trụ một cái âm hỏa thú, bởi vậy cảm thấy hỏa linh tựa hồ không khó khăn lắm tìm. Hắc hắc, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ta trưởng sinh môn mấy đời trưởng lão, hơn nghìn năm đến, đau khổ muốn bắt giữ một cái âm hỏa thú mà không được. Thạch Phong nhà nói, chẳng lẽ cái này âm hỏa thú là ngũ hành hỏa linh sao? Nó đản sinh tại quỷ hỏa, có thể quỷ âm chi khí tựa hồ cũng không phải là ngũ hành linh khí nha. Đương nhiên là, ngươi đừng quên rồi, tứ cửu tôn giả tu luyện là đại ngũ hành chuyển cách thuật, cái gọi là đại ngũ hành, đã xem thiên địa vạn vật bao quát tiến vào. Quỷ âm chi hỏa tính chất âm hàn, thuộc thủy tính chất, liền thuộc về hàn diễm một loại. Thạch Phong lưng đột nhiên một trận hàn ý, ngượng ngập tiếu đạo, vạn bối ngược lại nguyện ý hoa bất kỳ giá nào, đuổi đi cái này đáng chết hỏa linh thú. Phùng Lao Tổ nhìn chằm chằm Thạch Phong, đột nhiên cười, nói, ngươi rất sợ. Sợ lão phu mổ gà lấy trứng, đem ngươi diệt, cưỡng ép lấy ra cái kia âm hỏa thú. Thạch Phong bị hắn nói phá tâm tư, biến sắc, miệng mở rộng không biết như thế nào tiếp lời. Hắc, người ta không thân chẳng quen, ta cũng không đáng giả mù sa mưa, giả trang cái gì hiệp nghĩa chi sĩ. An ngay nói thật, nếu có thể từ trong thân thể ngươi lấy ra âm hỏa thú, ta thứ một thời gian liền giết ngươi, lấy đi hỏa tinh, cần gì phải cùng ngươi nói nhảm, còn đem ngũ sắc mi tâm quyết chân tướng nói cho ngươi. Lúc trước ta dùng cây sáo thăm dò ngươi lúc, đã cẩn thận xem qua, cái kia âm hỏa thú tại ngươi đan điền ngốc phải thời gian quá lâu, đã có dung hợp chi thế, ta như cưỡng ép lấy ra, ngươi và âm hỏa thú đều sẽ mất mạng. Tiểu tử ngươi tạo hóa không nhỏ, phải tổ tiên đan dược chi lực, dần dần dung hợp con linh thú này, này linh chỉ có thể thuộc về ngươi rồi, lão phu ngoại trừ hâm mộ, còn có thể nói cái gì? Phùng Lao Tổ nói thẳng vô kỵ, Thạch Phong ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chính xác, hắn cũng phát giác, cái kia âm hỏa thú bốn cái ngón chân bất chi bất giác đã từ từ hòa tan, cùng mình đan điền liền cùng một chỗ rồi. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Con thú này ở tại vạn bối thể nội, vạn nhất ngày nào đó bạo giận lên, vạn bối ha không chết thẳng cẳng rồi. Thạch Phong sốt rồi nói, nay cũng không phải là giả mạo, hắn thấy tận mắt âm hỏa thú giết cốt đột tử chỉ dùng một chiêu, mình vô luận như thế nào cũng không phải âm hỏa thú đối thủ. Chương 373, truyền công chương 373, truyền công ngươi lời nói này cũng không tệ. Cái này âm hỏa thú mặc dù tại ấu niên, nhưng nuốt ngươi bực này trúc cơ tu sĩ, không thể so với dẫm chết con kiến khó khăn. Mà ngươi thế mà một mực không chết, quả thực ngoài dự liệu, liền lão phu cũng nghĩ không quá rõ ràng, cho nên ta phía trước không ngừng để ra nghi vấn ngươi thân thế lai lịch, tu luyện qua công pháp gì. Hiện tại xem ra, ngươi mặc dù có thể tại âm hỏa thú thủ hạ trốn qua một kiếp, có thể có hai loại nguyên nhân. Thỉnh lão tổ chỉ giáo. Một, ngươi tu luyện Dương Nguyên Tâm Kinh vừa lúc là thổ hệ hỏa công, thổ khắc thủy, đối với âm hỏa thú có nhất định sức áp chế. Hai người, có thể cùng ngươi nuốt cái kia mai đan dược có liên quan đi. Ngược lại tiểu tử ngươi vận khí vô cùng tốt, bằng không. Hắc hắc, đừng nói ngươi, chính là tu sĩ kim đan, nhường âm hỏa thú tiến vào đan điện, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này hai đầu, kỳ thực Phùng lão tổ đều đoán sai, Dương Nguyên Tâm Kinh, Thạch Phong cũng không lượt qua, còn vô danh đan dược, càng là giả dối không có thật. Âm hỏa thú sở dĩ không thể giết chết Thạch Phong, chính là bởi vì Thạch Phong là thiên khuyết hỏa linh căn, tu luyện cửu ly sẽ linh đại pháp có thể dung nạp bất luận cái gì thuộc tính hỏa nguyên lực. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Thạch Phong lúc trước tại dung nham chi địa thu được một loại khác hỏa linh, mở mịn hỏa liên đây là thổ hỏa chi linh, vừa bạn khắc chế thủy thuộc tính âm hỏa thú. Ngoài ra, Thạch Phong dương tọa thạch đan, danh xưng khắp tận thiên hạ ưu ám chi vật, đối với âm hỏa thú cũng có cực lớn khắc chế chi lực. Tổng mỗi một loại này, Thạch Phong mới chế trụ âm hỏa thú. Bất quá chính như Phùng lão tổ lời nói, Thạch Phong tu vi dù sao quá thấp, không cách nào giết chết âm hỏa thú, song phương duy trì lấy không thắng không bại chi thế. Thạch Phong sợ hai nói, không biết như thế nào mới có thể đem con thú này đuổi ra ngoài, thỉnh lão tổ chỉ điểm. Nếu có thể đưa nó đuổi ra, lão phu hoa bên trên bất kỳ giá nào cũng không tiếc. Phải biết, ta vì truy đuổi vật này, hao phí ba thời gian trăm năm mà không được, cuối cùng sinh sinh lâm vào tuyệt địa. Nói đến đây, Phùng lão tổ nhịn không được thở thật dài một cái. Tuy nguyên anh tu sĩ vừa bế quan, thường thường chính là mấy chục năm, nhưng bị nhốt tuyệt cốc hơn trăm năm, cùng bế quan chính là hai việc khác nhau. Nói trắng ra là, chính là nơi này ngồi bất động chờ chết ngươi. Phùng lão tổ rồi nói tiếp, nếu là âm hỏa thú tiến vào người thân thể ba canh giờ trong vòng, lão phu còn có biện pháp đem hắn tách ra. Bây giờ, âm hỏa thú đã dần dần cùng ngươi đan điền dung hợp, lão phu như cưỡng ép đưa nó móc ra, tiểu tử ngươi có chết hay không ta không quan tâm, thế nhưng chỉ âm hỏa thú tắc thì chắc chắn phải chết. Thạch Phong vẻ mặt đau khổ nói, cái kia có thể làm gì? Phùng lão tổ đạo, ba ngày qua này, lão phu đã ở suy nghĩ chuyện này. Bây giờ đem ngươi kêu đến, ngay cả có con đường, miễn cưỡng có thể đi, nhưng được hay không được, liền muốn nhìn ngươi rồi. Thạch Phong đội nói, vãn bối sẽ làm bẩm nhận mà đi. Ngươi không cần nói phải như vậy nghiến răng nghiến lợi, lão phu không cần ngươi lên núi lao, phía dưới hỏa hải. Phùng lão tổ ngữ khí ôn hòa, tương phản, lão phu muốn đưa ngươi một hồi cơ duyên to lớn. Ngươi có bằng lòng hay không tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết? Cái gì? Thạch Phong thân thể chấn động, lắp bắp nói, lão tổ, ngươi là nói muốn đem cái này tâm quyết chuyển cho vãn bối? Phùng lão tổ thần sắc như thường, không sai. Lão phu là có ý đó. Ta từ trước đến nay không tin thiên mệnh, nhưng Kim Tiên lại cảm giác hết thảy đều là lao thiên an bài. Tiểu tử ngươi từ trời rơi xuống, trên thân lại có một cái âm hỏa thú, ngươi lại vừa lúc là hỏa linh thể. Như thế rất nhiều trùng hợp, chẳng lẽ không phải phóng lên trời muốn tiểu tử ngươi tập luyện ngũ sắc mi tâm quyết chi ý? Thạch Phong còn đang sững sờ, ngũ sắc lông mày chính là trường sinh môn bí mật bất truyền, lão tổ ngươi thật muốn truyền cho văn bối. Lời này của ngươi hỏi được là, có mấy lời không cần quanh co lòng vòng, làm rõ càng tốt hơn. Ta truyền công cho ngươi, chính là bất đắc dĩ, là có điều kiện. Ngươi có thể nhớ kỹ, ta phía trước nói đến từ tị nan cốc thoát khốn ba loại phương pháp. Văn bối nhớ kỹ. Phương pháp thứ nhất là nắm giữ trước kia Kim Khuyết Tông lệnh bài, phương pháp thứ hai là phá giải trận pháp, cái thứ ba nhưng là cưỡng ép đánh tan màn sáng. Bất quá cái này ba cái pháp tử giống như đều làm không được nha. Vốn là đều không có thể làm được, nhưng ngươi đã đến, loại thứ hai pháp tử thì có một tia hy vọng. Cái thứ hai pháp tử, lão tổ ngươi là nói toạc trận. Thạch Phong kinh sợ nhà đạo, nhưng Phùng lão tổ khoát khoát tay, ngươi là muốn nói ngươi phụ trận trình độ chẳng ra sao cả, đúng hay không?
Vâng,
ta đương nhiên biết ngươi một kẻ trúc cơ tiểu bối, làm sao có thể phá giải hôn nguyên nhất khí trận. Lúc trước cái kia ma tệ tử Liễu Câu Nguyệt ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi, bất quá hắn nhập ma quá sâu, căn bản không có khả năng hợp tác. Đương nhiên, ta cũng không cần hắn nói cho ta biết như thế nào phá trận, bởi vì phá trận pháp tử ta đã sớm biết. Ta chỉ biết là phá trận chi pháp, nhưng ta một người làm không được nha. Hơn nữa cái này pháp tử cũng không phải ta nghĩ ra được, mà là Tô Sư Minh. Phùng lão tổ đạo, trước kia Tô Sư Minh cùng ta cùng một chỗ chạy đến Tị Nan Cốc, hắn là trận pháp đại sư, tại đem bốn phía đại trận tường quan sát kỹ một phen về sau, liền đưa ra lấy trận phá trận pháp tử. Lấy trận phá trận.
Đúng.
Nhất khí hỗn nguyên trận mặt khác thiên địa linh khí xem như trận pháp che chắn, nó lợi hại chỗ ngay tại nhất mạch hàm hư, lẫn lộn bản nguyên, mà muốn khuấy động cố này hợp lực, hoặc là tu vi tới rồi nguyên anh trung kỳ, cưỡng ép phá trận, hoặc là liền dựa vào trận pháp chí lực, phá mở một lỗ hổng. Tô Sư Minh trầm tư suy nghĩ, nghĩ ra một cái lượng cực tương sinh pháp trận, ta và hắn tất cả khu động một mặt, có bắt thành chắc chắn có thể khiêu động màn sáng. Tức là, Tô Sư Minh thụ thương quá nặng, lại ôm bệnh bố trí pháp trận, đàn tưởng nhớ kiệt lo, cuối cùng vẫn là vẫn lạc, hắn đi, ta một người căn bản là không có cách khu động pháp trận, cũng chỉ có thể khốn đốn tại đây. May mắn, trời xanh có mắt, nhường ngươi đi vào Tị Nan Cốc. Lão tổ ý của ngươi là vạn bối có thể giúp một tay khu động lưỡng cực tương sinh pháp trận. Phùng lão tổ đạo, chính là Thạch Phong nghi hoặc nói, lão tổ, mặc dù vạn bối cũng nguyện ý dốc hết toàn lực, thoát khốn mà ra, có thể mới vừa nghe ngài nói, lưỡng cực tương sinh pháp trận cần ngươi và Tô lão tổ hai người khu động, mới có thể phá vỡ nhất khí hôn nguyên trận, mà vạn bối mới là trúc cơ tu sĩ, có thể nào cùng Tô lão tổ so sánh. Công lực của ngươi cùng Tô sư huynh tự nhiên chênh lệch 10 vạn 8 thiên lý, nhưng mà đây chính là ta muốn đem ngũ sắc mi tâm quyết truyền cho ngươi nguyên nhân. Thạch Phong hãi nhiên nói, chẳng lẽ ta luyện ngũ sắc mi tâm quyết là được rồi? Ngươi nghĩ gì thế? Phùng lão tổ đạo, ngươi cho rằng tùy tiện luyện một chút, liền có thể từ trúc cơ đi thẳng đến nguyên anh nha? Thế gian nào có dạng này công pháp? Đó là tiên thuật á. Ngươi biết Tô sư huynh trước kia vì cái gì nghĩ đến dùng lưỡng cực tương sinh pháp trận tới phá giải hôn nguyên nhất khí trận sao? Thạch Phong lắc đầu, lão phu trước kia cơ duyên nghịch thiên, luyện hóa một cái kim hỏa chi tinh, bởi vậy hỏa của ta ngoại công là chứa kim thuộc tính. Đến nỗi Tô sư huynh, thế nhân đều biết hắn tinh nghiên dịch thủy hàn quyết, chính là thủy công thể, kim sinh thủy, ta hai người pháp lực có thể tương sinh. Cho nên Tô sư Minh mới sẽ nghĩ đến cái này pháp tử. Thạch Phong đã ẩn ẩn minh bạch. Phùng lão tổ chỉ một cái Thạch Phong bụng, ta mấy ngày nay cũng là bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi vốn là hỏa ngoại công, nhưng trong cơ thể ngươi có một con âm hỏa thú, nếu là ngươi học được ngũ sắc mi tâm quyết, đem âm hỏa thú luyện hóa, như vậy pháp lực của ngươi bên trong thì có thủy thuộc tính, như vậy ngươi sẽ có thể giúp ta tới khu động lưỡng cực tương sinh pháp trận rồi. Tô sư Minh trước kia nói qua, pháp trận này quan trọng nhất là pháp lực thuộc tính phối hợp, công lực thâm hậu phản tại kỳ thứ. Ta càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Hơn nữa ta phát giác tiểu tử ngươi tuy là trúc cơ sơ kỳ, nhưng pháp lực hùng hậu, không kém gì trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, có lẽ ngươi chính là lao thiên gia đưa tới, giúp ta lại thấy ánh mặt trời chính là cái người kia rồi. Phùng lao tổ nói đến đây, thần sắc khó nén kích động. Chính xác, bị giam tại tuyệt địa hơn trăm năm, ngồi bất động chờ chết, đột nhiên nhìn thấy một chút hy vọng, cho dù ai còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đến nỗi ngũ sắc mi tâm quyết mặc dù chân quý, nhưng lại chân quý cũng không sánh được tính mạng mình. Thạch Phong nghe tim đập thình thịch, nhược chân như đối phương lời nói, cái kia thật là vô căn cứ rơi xuống một đạo thiên đại cơ duyên. Phùng lao tổ thở dài, quay người vỗ tay, hư không làm lễ, trường sinh môn lịch đại quy tắc, ngũ sắc mi tâm quyết chỉ có thể lịch đại đại trưởng lao tim tương truyền, pháp không vào lục nhĩ. Hôm nay, lão phu vì thoát ly tìm đường sống, không thể không phá hư môn quy, mong rằng lịch đại tổ sư tha thứ đệ tử. Hắn quay người trở lại, thạch thất, vì mạng sống, lão phu mới đánh phá quy củ, chuyển cho ngươi vô thượng bí thuật, nhưng lão phu còn có hai điều kiện, ngươi cần lập xuống tâm ma chi thể. Thạch Phong đội vàng nói, tiền bối mời nói. Thứ nhất, ta là trường sinh môn, ngươi là cựu phù môn, chúng ta cũng không phải là đồng môn sư đồ. Ngũ sắc lông mày chuyển cho ngươi, chỉ là ngộ biến tùng quyền, ngươi chỉ có thể tự học, không được đem lòng này quyết mới chuyển cho người khác, cũng không thể đem ngũ sắc mi tâm quyết bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Như là bên ngoài người biết đạo trường sinh môn trên tay có như thế một quyển bí kíp, thử, chỉ sợ ta tông môn đảo mắt liền muốn bị người diệt môn rồi. Này thứ nhất. Thứ hai, ngươi học được ngũ sắc mi tâm quyết, luyện hóa âm hỏa thú về sau, liền có trưởng không bị hỏa chi lực, nếu có thể thoát khốn, ngươi cần giúp ta lại đi bắt giữ một cái âm hỏa thú. Ngươi yên tâm, cái kia âm hỏa thú hang ổ, ta biết ở nơi nào, chỉ là ở đó quỷ hỏa quá thịnh, ta không cách nào xâm nhập, có ngươi tương trợ, vậy ta chắc chắn liền có thể lớn hơn rất nhiều. Hai cái điều kiện này, ngươi có thể đáp ứng không? Chương 374, thứ tự trước sau chương 374, thứ tự trước sau thì ra là thế. Phùng lão tổ truyền cho hắn bí thuật không riêng gì vì thoát khốn, càng là trông mà thèm âm hỏa thú. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, đội văn nói, văn bối đáp ứng. Hắn đứng dậy thận trọng phát một cái tâm thệ. Thế tục người bình thường thể, thường thường bất quá một câu nói ngoa, nhưng tu sĩ thì không phải vậy, hắn tấn giai nhất thiết phải độ tâm ma chi kiếp, trên tâm cảnh một khi có tỉ vết, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn, bởi vậy tâm ma chi thể đối với tu sĩ ước thúc cực cao. Rất tốt. Phùng lão tổ rất là hài lòng, bất quá, dù cho rằng này, lão phu cũng cần nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngũ sắc mi tâm quyết liên quan trọng đại, ta không thể nào một lần toàn bộ chuyển cho ngươi, chỉ có thể trước tiên chuyển cho ngươi hai loại, còn dư lại ba loại chờ ngươi thực hiện lời hứa, giúp ta bắt được âm hỏa thú lại nói. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long Sinh phì nói, "Hoa, Đường Đường Nguyên Anh lão tổ thế mà đùa nghịch lại bị, nếu là tiểu thạch đầu ngươi không có giúp hắn bắt được âm hỏa thú, hoặc căn bản là không có cái thứ hai âm hỏa thú, vậy làm sao bây giờ? Hắn liền cả một đời cũng sẽ không cho đủ ngươi bí kíp." Thạch Phong ngược lại không có gì không cao hứng, ngược lại bí thuật này có thể học được hai loại cũng không tệ, tối thiểu nhất có thể giúp mình đem trong đan điền cái này tai họa tan đi, đây là lập tức cấp thiết nhất. "Vâng, vạn bối tuân mệnh." Đã nguyệt đều đáp ứng, tốt lắm. Bộ này bí kíp chung đề cập tới 5 loại hỏa linh, trong đó luyện hóa hàn diễm bạch mi tâm quyết ngươi khẳng định muốn học đi, còn lại còn có một loại, ngươi chọn lựa đi. Thạch Phong nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, Phùng Lao Tổ lại nói, luyện hóa viêm hỏa xích mi tâm quyết, cùng với luyện hóa một hỏa thanh mi tâm quyết ngươi không thể tuyển. Thạch Phong khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó hiểu được. Nếu như mình có thể tu luyện thành bạch mi tâm quyết, như vậy tiếp tục tu luyện, có hai loại trình tự, một là theo thủy sinh mục, tu luyện thanh mi tâm quyết, hai là theo thủy khắc hỏa, tu luyện xích mi tâm quyết. Phùng Lao Tổ đem cái này hai môn tâm quyết rút mất, Bãi Minh còn là hẹp hỏi, đau lòng bí kíp, không đồng ý Thạch Phong sau này có thể dễ dàng hướng xuống tiếp tục tu luyện. Văn Bối muốn học như thế nào luyện hóa thổ hỏa chi tinh? Thổ hỏa, đó chính là hoàng mi tâm quyết. Tốt. Phùng Lao Tổ cũng không hỏi Thạch Phong vì cái gì như vậy lựa chọn, hắn lấy ra một cây chủy thủ, cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt tinh huyết rơi trên ô mục giản. Sau đó, trong miệng hắn thì thào niệm động, cái này ô mục giản cấm chế ta đã giải khai một nửa, ngươi có thể nhìn. Nói, hắn nhẹ nhàng đem ô mục giản đẩy lên Thạch Phong trước mặt. Đa tạ lão tổ. Thạch Phong lấy ra ô mục giản, thần thức thấm vào, lần này cuối cùng có thể thấy rõ trong ngọc giản văn tự rồi. Trong ngọc giản lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, bất quá trong đó có hơn phân nửa vẫn như cũ mơ hồ, bao phủ tại trong cấm chế, khác gần một nửa tắc thì có thể thấy rõ ràng. Thạch Phong cẩn thận quan sát, ngọc giản văn tự phân tả hữu hai bộ phận, bên trái như nòng nọc và mèo, cùng trong tay mình khối kia ô mục giản văn tự rất giống, không biết cái nào, mà bên phải nhưng là tần trung hiện hàng chữ viết, Thạch Phong tất cả nhận biết. Phùng Lao Tổ nói, bên trái chính là ô mục giản nguyên văn, chính là tứ cựu tôn giả dùng tượng cổ văn tự viết, bây giờ cơ hồ không người có thể biết rồi. Mà bên phải liền là năm đó Đạo Nguyên Thiền Sư văn dịch. Đạo Nguyên Thiền Sư đến từ Phạm Thiên Đại Lục bản tự, tinh nghiên kinh Phật, thượng cổ văn tự tạo nghệ cực sâu, hắn văn dịch thật thà thông suốt, thần Lao Tổ rất là thán phục. Thạch Phong thử niệm vài câu, văn dịch chính xác thuộc lầu, nhất mạch mà thành. Ngươi bây giờ muốn luyện đúng là Bạch Mi Tâm Quyết, ngươi ngồi xuống, lão phu vì ngươi giảng giải cặn kẽ. Mấy người Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, Phùng Lao Tổ chậm rãi há miệng, trước đem Bạch Mi Tâm Quyết đọc một lần, niệm xong về sau, liền bắt đầu giảng giải. Bạch Mi Tâm Quyết cùng với những cái khác tâm quyết đồng dạng, tu luyện đều phân hai bước, bước đầu tiên là hòa tan hòa linh, bước thứ hai là thu nạp chuyển hóa. Hai bước này trình tự cũng không thể có bất luận cái gì sai lầm, nếu là ngươi một bên hòa tan, một bên thu nạp, hắc, cái kia hỏa linh phát giác, lập tức sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi. Tốt, lão phu vì ngươi giảng giải tu luyện như thế nào này công. Hắn ngữ tốc thả chậm, bên trong thuật ngữ chỉ vật gì, kinh mạch như thế nào vận hành, chu thiên như thế nào vận chuyển, mấy phần lực thực, mấy phần lực hư, càng là so thân sư phụ Lưu Vân Tử dạy phải còn nhỏ hơn tâm. Thạch Phong thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm, hắn vấn đề đối với một cái nguyên anh lão tổ tới nói, thực sự quá ngây thơ, nhưng vùng lão tổ cũng không nửa phần không kiên nhẫn, hỏi một đáp mười, giải thích phải rất là tường tận. Hai người truyền thụ vấn đáp, bất chi bất giác chính là ba canh giờ trôi qua rồi. Công pháp ta đã kể xong, tiếp xuống tu luyện phải nhờ vào chính ngươi, lão phu bất lực. Ô một giàn ngươi tạm thời bảo quản, có cái gì không biết, tùy thời tới hỏi ta, đi xuống đi. Thạch Phong đứng lên, vâng. Vậy vãn bối cáo lui. Hắn xoay người muốn đi lúc, Phùng Lao Tổ lại nói, Thạch Thất, có thể hay không rời đi cái địa phương quỷ quái này, liền toàn bộ nhờ vào ngươi, ngươi cần chăm chỉ cố gắng, không thể buông lỏng. Thạch Phong đội vàng ứng đạo, là, vãn bối nhớ kỹ. Phùng Lao Tổ mặt ngoài là trưởng bối tha thiết dạy bảo, nhưng nói bóng gió, vì thoát khốn, lão phu liên tông môn trấn phái thần công đều chuyển cho ngươi rồi, ngươi như không hảo hảo cố gắng, chậm trễ ta không thể đi ra ngoài, như vậy. Chương 374, thứ tự trước sau, 2, chương 374, thứ tự trước sau, 2, nếu là Thạch Phong nhìn thấy hắn trong tay ngọc giản, tất nhiên mở mịt không hiểu, bởi vì Phùng Lao Tổ bây giờ nhìn, lại là một bộ sách thuốc, bên trong ghi chép như là bắt mạch, điểm huyệt, giải độc, hóa úc các loại y thuật. Trở lại chính mình Thạch Thất, Thạch Phong vẫn không chịu được một hồi hưng phấn, nhưng hưng phấn sau khi, hắn lại có chút bận tâm. Thần công như vậy, Phùng Lao Tổ liền trường sinh môn chủ cũng không chịu nói cho, lại vẫn cứ chuyển cho mình, một cái làm vị bình sinh hậu bối, ở trong đó sẽ có hay không có mở ám gì. Thạch Phong tiền tư hậu tưởng, cũng nghĩ không ra Phùng Lao Tổ có lý do gì lừa gạt mình, bởi vì hai người thực lực chênh lệch quá lớn, hắn vô luận mưu đồ Thạch Phong cái gì, trực tiếp động thủ chính là, ngược lại tị nan cốc liền hai người, cũng không cần kiêng kỵ danh tiếng có dễ nghe hay không. Bất quá, Thạch Phong đoán chừng, còn lại ngũ sắc mi tâm quyết, Phùng Lao Tổ là không thể nào đích truyền rồi. Dựa theo song phương ước định, Thạch Phong nhận được còn thừa ba bộ công pháp điều kiện là giúp đối phương bắt được một cái âm hỏa thú. Nếu như chính mình không cách nào làm đến, tự nhiên miễn mở tốt miệng. Mà nếu như mình thật giúp Phùng Lao Tổ bắt được âm hỏa thú, đồng thời hướng hắn đòi hỏi một nửa khác bí kíp, Thạch Phong đống nhiên dùng mình một cái, hắc, cái kia cực khả năng lớn sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân không giải thích được mà đống nhiên ở trong nhân thế tiêu thất. Thạch Phong cười khổ lắc đầu, được rồi, chuyện sau này về sau lại nghĩ đi. Ngược lại trước mắt, Phùng Lao Tổ một lòng muốn thoát khốn, chắc chắn sẽ không làm có mình. Thạch Phong lấy ra ô một đạn, thần thức đọc thầm một lần, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, hắn không có tế ra nguyện quan thạch, trực tiếp trong bóng đêm bắt đầu vận công. Bất quá, Phùng Lao Tổ tuyệt đoán không được chính là, Thạch Phong bây giờ chuẩn bị tu luyện, cũng không phải là Bạch Mi Tâm Quyết, mà là Hoàng Mi Tâm Quyết. Bởi vì Thạch Phong năm đó ở Đông Di Sơn dung nham chi địa, đã từng chiếm được một gốc mờ mịt hỏa liên, đồng thời bỏ ra hơn 10 năm, đem hỏa liên luyện hóa. Theo ngũ sắc mi tâm quyết ghi chép, như tu luyện một môn tâm quyết có thành tựu, tắc thì thu nạp đối ứng hỏa linh lực, tốc độ sẽ nhanh lên 2 thành. Nhưng mà, Thạch Phong nhớ rất rõ ràng, chính mình thu nạp địa hỏa linh khí tốc độ cũng không có thay đổi nhanh, giống như bình thường. Điều này nói rõ, mình làm năm dùng linh huyền kinh yếu chỉ là nóng chạy hỏa liên mà thôi, đồng thời chưa hoàn toàn hấp thu. Căn cứ Phùng lão tổ giảng giải, ngũ sắc mi tâm quyết tu luyện có 2 loại trình tự, hoặc là theo ngũ hành tương sinh thuận hướng, hoặc là theo ngũ hành tương khắc định hướng, trình tự nếu là xuất hiện sai lầm, lập tức tẩu hỏa nhập ma, ai cũng cứu không được. Thạch Phong trên thân bây giờ kỳ thực có 2 cái hỏa linh, một cái đã nóng chảy mở mịn hỏa liên, là thổ hỏa chi tinh, một cái khác còn đang nhảy nhót tương bừng âm hỏa thú, thuộc về hàn diễm chi tinh. Thổ khắc thủy, Thạch Phong nhất thiết phải theo ngũ hành tương khắc trình tự, trước tiên luyện thành Hoàng Mi Tâm Quyết, mới có thể tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết. Thạch Phong đem Hoàng Mi Tâm Quyết lại một lần nữa đọc một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, lập tức bắt đầu bật công. Thổ ngươi, ngũ tạng tại tỳ, năm phủ tại dạ dày, ngũ khiếu tại miệng, ngũ khí tại ở bước, ngũ sắc tại hoàng, ngũ vị tại cam, ngũ âm tại cùng. Hoàng Mi Tâm Quyết thứ một cái chu thiên từ tay thiếu dương tâm kinh bắt đầu, Thạch Phong ngừng thở dựa theo tâm quyết ghi lại, bắt nguồn từ ngón út bên trong bên cạnh, kết tại duệ cốt, bên trên kết tại khuỷu tay phía sau liêm, bên trên vào nách, giao thái âm, phục sữa bên trong, kết tại trong lồng ngực, theo bí, phía dưới hệ tại tề. Dùng nhanh 2 canh giờ, Phương mới đi xong một cái chu thiên. Thời gian tuy lâu, nhưng quá trình rất là thuận lợi, đồng thời không bất kỳ trở ngại nào. Chu thiên kết thúc, Thạch Phong chỉ cảm thấy tựa hồ có một tí ôn nhuận khí tức gần ẩn tản vào kinh mạch, mà toàn bộ quá trình, nếu có người đứng tại Thạch Phong bên cạnh, liền có thể phát hiện, hắn 2 đầu đen đậm như mực lông mày biến hoàng sáng sáng. Theo tia khí tức này dung nhập, như thả lớn hơn gấp 100 lần, có thể thấy được Thạch Phong kinh mạch bên trong nguyên bản ngưng kết thành khối kim sắc khí đoàn, chậm rãi từ bên trong rơi xuống một tia, hóa vào pháp lực bên trong. Mà theo cái này ti hỏa liên dung nhập, pháp lực cũng tăng lên một chút xíu. Quả nhiên, đây mới thực sự là thu nạp mở mịn hỏa liên. Thạch Phong cưỡng ép kềm chế trong lòng cuồng hỉ, tiếp tục hành công, hắn nhất thiết phải nắm chặt thời gian, mau chóng tu luyện hoàn hoàng mi tâm quyết, sau đó mới có thể chuyên tâm tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết. Ước chừng 5 canh giờ, Thạch Phong không có nhúc nhích một chút, cũng bất quá hoàn thành 3 cái chu thiên. Vận chuyển chu thiên cần tiêu hao pháp lực, 5 canh giờ, Thạch Phong pháp lực hao hết, không thể không dừng lại, điều tức tính dưỡng. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Thạch Phong lại vui lại lo, vui chính là Hoàng Mi Tâm Quyết tu luyện có chút thuận lợi, muốn là theo cái tốc độ này, muốn triệt để luyện hóa thể bên trong trầm tích hỏa liên, e rằng không có 8-9 năm căn bản làm không được. Mà Phùng lão tổ dặn dò chính mình phải thật tốt tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết, để khu động lưỡng cực tương sinh phát trận, tốt làm cho lão nhân gia ông ta sớm đi thoát khốn. Như hắn thấy mình căn bản không luyện Bạch Mi Tâm Quyết, nhất định rất không cao hứng. Điểm ấy, Thạch Phong ngược lại là đoán được cực chuẩn. Lúc hoàng hôn, Phùng lão tổ gọi Thạch Phong đi qua, xem hắn tu luyện tiến triển như thế nào. Kết quả, hắn tự tay quan sát, phát giác Thạch Phong thể nội pháp lực vẫn là thổ hỏa thuộc tính, càng là một tia hàn khí đều không. Hắn lập tức mặt trầm như nước, chuyện gì xảy ra? Ngươi mấy ngày nay luyện công như thế nào, một điểm tiến triển cũng không có. Chương 375, giao dịch. Chương 375, giao dịch. Thạch Phong đội vàng quỳ gối, công pháp này quá mức cao thâm, vạn bối tư chất ngu dốt, có nhiều chỗ từ đầu đến cuối suy nghĩ không thấu. Không rõ. Lão phu không phải đã nói, không rõ liền đến hỏi ta chăng? Ngươi vào thai này ra thai kia thật sao? Phùng lão tổ gầm hét. Thạch Phong lắp bắp nói, muốn, vạn bối sợ, sợ quấy rầy tiền bối thanh tu, không dám tới. Gian Lâm vào trầm mặc, Thạch Phong cảm thấy xoắn xuýt, nếu không thì dứt khoát nói thật đi, chỉ khi nào nói thật, Phùng lão tổ thế tất yếu hỏi, ngươi sao có thể thu nạp mở mịn hỏa liên đâu? Cái này lại muốn kéo tới mình chủ tu công pháp, Cửu Ly sẽ linh đại pháp. Có thể hết lần này tới lần khác đây là ma tộc công pháp, chính mình biện bạch nói cùng ma tộc hào không dây dưa dễ má, đối phương sẽ tin sao? Thạch Phong trong lòng kịch chiến, hứa cửu, Phùng lão tổ mới lạnh lùng nói, cái nào không hiểu? Nói. Thạch Phong chọn trong đó 15-16 câu khẩu quyết nói ra, Phùng lão tổ tính khí nhẫn lại, chọn lại dần dần tưởng thêm giải thích. Phút cuối cùng, Phùng lão tổ lạnh lùng nói, lão phu chuyển cho ngươi thần công, đã muốn giúp ta thoát khốn, cũng là vì ngươi thoát khốn. Hừ, ngươi như tư chất quá kém, vậy cái này Bạch Mi Tâm Quyết ta sẽ thu hồi lại toán. Hắn cái này thu hồi lại tính toán 5 chữ nói đến hời hợt, nhưng Thạch Phong nghe xong, nhưng là phía sau lưng một hồi hàn khí, công pháp chuyển chính mình, thu hồi lại ý vị như thế nào đâu. Văn bối nhất định dốc hết toàn lực. Phùng lão tổ tay vừa lộn, lòng bàn tay có thêm một cái màu trắng bình sứ, đây là một hộp cựu luyện khí hợp đan, công hiệu mấy lần tại bình thường khí hợp đan, nguyên là năm đó ta ban thưởng đệ tử môn nhân ấy, đại khái còn có 20 khỏa, liền đưa cho ngươi đi. Thạch Phong cảm ơn, tiếp nhận bình sứ. Phùng lão tổ đạo, ngươi khí lực khô kiệt lúc, liền ăn vào một khỏa, nhưng rất lớn đại thể hẹn ngươi ngồi xuống điều tức thời gian. Bất quá, thử đan lực đạo khá lớn, ngươi một ngày không thể vượt qua một cái. Hắn nói một câu, Thạch Phong gật đầu đáp một tiếng là. Thanh đế cốc mở ra chỉ còn lại 2 cái tháng sau, ngươi nhất thiết phải nắm chặt thời gian, bằng không đợi hạ cái dương cửu niên, lại là cửu năm, lão phu đã lãng phí 100 năm, không thể đợi thêm nữa. Thạch Phong hãi nhiên, lão tổ, 2 tháng luyện thành Bạch Mi Tâm Quyết, cái này như thế nào làm được? Phùng lão tổ mắt lườm một cái, lão phu làm sao muốn ngươi hoàn toàn luyện thành Bạch Mi Tâm Quyết, ngươi chỉ cần có thể hoàn thành bước đầu tiên, đem âm hỏa thú nóng chảy, pháp lực liền mang theo thủy thuộc tính, đến nỗi bước thứ 2 luyện hóa có thể chờ ngươi xuất cốc phía sau chậm rãi tu luyện. Thạch Phong nhất thời yên lòng, nếu chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, cái kia 2 tháng hoặc giả còn là có thể làm được. Hơn nữa chỉ là nóng chảy, không phải luyện hóa hấp thu sẽ không đề cập tới ngũ hành tương khắc, vậy tạm thời cũng không cần đem chính mình bí mật nói cho đối phương biết, có thể kéo một ngày tính toán một ngày đi. Tiếp xuống, liên tiếp 7-8 ngày, Thạch Phong không có lại xuất qua một mình ở sân động, thậm chí ngay cả tư thế đều chưa từng biến động một cái, toàn lực tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết. Làm hắn pháp lực hao hết lúc, hắn liền ăn vào một viên cựu luyện khí hợp đan, thuốc này không hổ xuất từ luyện đại sư đan chi thủ, công hiệu cường đại, ăn vào sau đó một cỗ tinh thuần chân khí liền tràn ngập ngũ tạng lục phủ, thêm chút điều tức, sau nửa canh giờ, pháp lực liền hồi phục như lúc ban đầu. Thạch Phong tán thưởng không thôi, tiếc là một ngày chỉ có thể phục dụng một cái, bằng không, tự mình tu luyện tốc độ có thể lật phải gấp đôi. Theo một cái chu thiên hoàn thành, âm hỏa thú trên đuôi một sợi lông đột nhiên biến mất không thấy, một cỗ lạnh buốt truyền khắp Thạch Phong toàn thân. Còn âm hỏa thú, như cũ tại ngủ say bên trong, không phát ra gì. Hành công ngồi một ngày, Thạch Phong cuối cùng thần thức mệt mỏi, nằm tại thạch sản thượng nghỉ ngơi. Huyền quy cốt bên trong, Thạch Phong vòng quanh dưỡng hồn quan vòng vo hai vòng, hết thảy đồng thời không dị thường, phía trước hắn dán tại quan tài người hai đạo phong ấn cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn một luồng linh khí thổi ra, hai đầu phong ấn vô thanh vô tức phật rơi, theo Thạch Phong một chỉ điểm ra, nắp quan tài bị mở ra, một thân ảnh từ bên trong bay ra, chính là Bách Lý Câu Nguyệt. Mấy ngày không gặp, Bách Lý Câu Nguyệt đạo này tàn hồn không chỉ có không có yên tiêu bất tán, hình thái so sánh với trước đây còn ngưng thật ba phần, trước kia mơ hồ khuôn mặt đã có thể thấy rõ ràng. Thạch Phong ôm quyền nói, Bách Lý tiền bối mạnh khỏe. Bách Lý Câu Nguyệt liếc mắt nhìn Thạch Phong, vừa quay đầu quan sát cái kia ngọc quan, trầm thanh đạo, hồn khí. Tiểu tử ngươi cũng không phải quỷ đạo tu sĩ, tại sao có thể có này bí bảo? Chẳng lẽ nói, ngươi giết quỷ đạo tông cửa nhân vật trọng yếu, cướp lấy bảo vật của hắn? Hắn câu nói đầu tiên đoán được chân tướng khiến cho Thạch Phong trong lòng cả kinh, miệng nói, bảo vật đến từ đâu có quan hệ gì? Ngược lại vật này bây giờ đối với Bách Lý tiền bối ngươi rất có ích lợi là được rồi. Không sai, ngươi giết người đoạt bảo, liên quan ta cái rắm. Bất quá tiểu tử ngươi người mang như thế kỳ bảo, đi ra ngoài liền tự cầu nhiều phúc đi. Đa tạ Bách Lý tiền bối nhắc nhở. Ngươi bây giờ hẳn phải biết ta không có ác ý đi, chúng ta có hay không có thể tâm sự? Đi, ngươi có thể hỏi, nhưng nói hay không là của ta chuyện. Ngươi nếu không vẫn, cũng có thể tra tấn thử xem. Hả, ngươi rốt cuộc biết cái kia lão tặc thân phận? Ừm, cái này cũng không thuộc về ngươi ma tộc bí mật a. Phùng lão tặc chuyện ta đương nhiên có thể nói cho ngươi, hắn cùng với cựu phủ môn Tô sư thúc nổi danh, chính là trước kia Trung Sơn quốc huy nhất hai đại nguyên anh cư sĩ. Người này nghe nói thiên phú cực cao, thần thông còn trên Tô sư thúc. Thạch Phong trong lòng thầm nghĩ, trước kia Phùng Tô hai người địa cung gặp nạn, Tô lão tổ bị thương nặng mà chết, Phùng lão tổ lại sống tiếp được theo đạo lý, cũng cần phải Phùng lão tổ năng lực càng hơn một bậc. Bất quá, Phùng lão tặc một lòng khổ tu, quanh năm bế quan, không những Trung Sơn quốc sự tỉnh tử không tham dự, chính là trường sinh môn, hắn cũng gần như không quản sự. Bởi vậy, người này không nổi danh. Bất quá, bằng vào ta ma tộc ngự linh tông thái mắt, Phùng lão tặc sự tỉnh cũng là thu thập không thiếu. Ngươi cho ta khối ngọc giản, ta trực tiếp viết xuống cho ngươi. A, cái kia đa tạ Bách Lý tiền bối. Thạch Phong đại hỉ, thiện tay ném qua một mai ngọc giản. Bách Lý Câu Nguyệt thản nhiên nói, thử. Ta mặc dù là của ngươi tù nhân, nhưng cũng không muốn thiếu nợ ngươi ân tình. Trước ngươi không có ở Phùng lão tặc trước mặt nhắc đến ta sát hại Hề đại tiên sinh một chuyện, cũng miễn đi ta một phen đau khổ ra thịt. Phùng lão tổ đang đối với Bách Lý Câu Nguyệt siêu hồn không có kết quả về sau, đem đối phương trực tiếp đánh chết. Nếu là biết Bách Lý Câu Nguyệt giết hắn trường sinh môn trưởng lão Hề đại tiên sinh, e rằng trước khi chết còn lớn hơn đại dày vò Bách Lý Câu Nguyệt ngừng một lát. Thạch Phong thần sắc nghiêm một chút, Hề đại tiên sinh cùng ta không thân chẳng quen, ta và hắn chỉ kém chỗ hai canh giờ, nhưng cũng cảm phục lão nhân gia ông ta hiệp cốt nhân tâm. Bách Lý tiền bối, ngươi giết như thế một vị người đức cao vọng trọng, thực sự không nên. Bách Lý Câu Nguyệt ngữ khí quét ngang, lão tử làm việc không tới phiên ngươi một cái tiểu bối soi mói, ngươi nếu muốn báo thù cho Hề đại tiên sinh, cái này xin động thủ đi. Thạch Phong một giơ ngón tay cái, văn bối rất bội phục Liêu trưởng lão ngạch khí. Làm liền là làm, đúng sai công tội theo thế nhân mẹ nó đi nghị luận đi. Nói thật, tuy muốn cầu cạnh ngươi, nhưng văn bối cũng là nhìn chúng ngươi phần này ngạch khí, mới cứu ngươi cái này sợi tàn hồn. Bách Lý Câu Nguyệt quen xem Thạch Phong phúc chốc, tiểu tử ngươi nếu chịu thay đổi địa vị, đưa vào Ngự Linh Tông, ta nhất định đại lực tiến cử. Thạch Phong cười cười, Thạch Mỗ tạm thời không có ý niệm này. Bách Lý Câu Nguyệt hừ một tiếng, tiểu tử dù sao cũng là hết ngồi đại giếng, nào biết được ta Ngự Linh Tông rất nhiều mà công chi thần công hiệu. Tốt, đồ vật ta viết xong, ngươi tự mình xem đi. Nói, đem ngọc giản ném đi qua. Thạch Phong tiếp lấy, thần thức thấm vào, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, hắn do dự không nói. Bách Lý Câu Nguyệt nhịn không được nói, Phùng lão tặc chuyện dấu vết bất quá chỉ là tầm 10 đầu, lại đều bình thường cực kỳ, tiểu tử ngươi nhìn lâu như vậy. Thạch Phong thu hồi ngọc giản, hỏi nói, Bách Lý tiền bối, ngươi nghe qua một môn công pháp, gọi Ngũ Sắc Mi Tâm Quyết sao? Không biết. Thiên hạ công pháp ngàn vạn, ta sao từng môn đều biết? Vậy ngươi nghe qua Tứ Cửu Tôn Giả sao? Tứ Cửu Tôn Giả? Ta đương nhiên biết, hắn là ta Ngự Linh Tông cung phụng, danh khí cực lớn. Bất quá, tiểu tử ngươi muốn hỏi hắn ta một mực sẽ không nói. Phàm đề cập tới ma tộc miễn mở tôn miệng. Thạch Phong gật gật đầu, tốt đã vậy đến nói chuyện giao dịch của chúng ta, đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm. Bách Lý tiền bối, ngươi là trận pháp đại gia, biết rõ địa cung cấm chế, ta nghĩ ngươi giúp ta phá trận chạy trốn. Mà để báo đáp lại, văn bối có thể để tiền bối ngươi một mực ở tại hồn khí bên trong dưỡng thương. Bách Lý Câu Nguyệt lắc đầu liên tục, ngươi cho rằng cái này hồn khí là cải tự hồi sinh thần khí sao? Nó mặc dù có thể tầm bổ mở rộng thần thức, nhưng cũng không nghịch thiên trùng sinh chi công hiệu. Ta chỉ là một tia tàn hồn, dù thế nào tầm bổ, thời gian lâu dài, cũng không đoạt phách hoàn hồn có thể. Ngoài ra, ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi, nhất khí hồn nguyên trận ta phá sao nổi a rồi. Thạch Phong đồng thời không thất vọng, ta không nói muốn nhất định phá trận thành công, sự do người làm, chỉ cần tiền bối đáp ứng hỗ trợ là được. Bách Lý Câu vừa nói, nếu là như vậy, điều kiện kia phải sửa đổi một chút, ta không có quang phải dưỡng thương, chưa khỏi vết thương phía sau ngươi cần đem ta thả lại Ngọc Địch, hơn nữa ngươi còn muốn đem Ngọc Địch giao về Ngự Linh Tông. Có thể. Ngược lại tiền bối tại Cửu Phù môn mấy trăm năm, nên tiết lộ bí mật cũng đều tiết lộ. Đem Ngọc Địch đưa về ma tộc, đơn giản là nhường tiền bối hồn về cố thổ thôi. Bách Lý Câu Nguyệt vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Thạch Phong thế mà đồng ý, ngược lại là làm hắn tâm sinh cảm kích, tốt lắm. Thành giao. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Văn bối muốn hỏi trước một chút tiền bối, ngươi biết, muốn từ cái này tị nan cốc ra ngoài, có gì thượng sách?
Không có.
Bách Lý Câu Nguyệt trả lời mười phần dứt khoát. Thạch Phong lại hỏi, vậy ngươi có biết lượng cực hóa sinh phá nhất khí hỗn nguyên thuyết pháp?
Cái gì?
Bách Lý Câu Nguyệt cực kỳ giật mình, lập tức nói, đây không phải tiểu tử ngươi nghĩ ra được đi, hẳn là Phùng Lao Tặc.
Không, lựa Phùng Lao Tặc cũng không như thế kiến thức, đây cũng là Tô sư thúc năm đó kiến giải.
Thạch Phong nghe vậy vui mừng, nói, như thế nói đến, lấy trận phá trận pháp tử là đi thông.
Chương 376, Trung ương đồ ăn chương 376, Trung ương đồ ăn lượng cực phá nhất mạch, tự nhiên đi thông.
Nhưng ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ.
Chỉ giáo cho,
ta không phải nói pháp trận bản thân vấn đề, có thể trước kia Tô sư thúc trước khi lâm trung đã bày ra pháp trận, đồng thời đem chuyển giao cho Phùng Lao Tặc. Nhưng mà, lượng cực pháp trận yêu cầu hai người đồng thời phát lực, cảnh giới của ngươi cùng Phùng Lao Tặc chênh lệch 10 vạn 8 tiên lý, lượng cực bên nặng bên nhẹ, căn bản không mở được.
Thạch Phong lại hỏi, ngoại trừ ngươi mới vừa nói pháp lực mạnh yếu, lượng cực pháp trận phải trang đối pháp lực thuộc tính cũng có yêu cầu.
Không sai, nếu là lượng cực tương sinh, vậy sẽ phải cầu làm phép hai người ngoại công tương sinh.
Ngươi và Phùng Lao Tặc cũng là hỏa ngoại công, đồng thời không phù hợp ngũ hành tương sinh chi luận, càng thêm không mở được pháp trận.
Đa tạ Bách Lý tiền bối.
Hôm nay tạm thời đến đây, vạn bối nếu có nghi vấn, lại làm thỉnh giáo.
Thạch Phong thân ảnh lóe lên, ra ngọc hạc.
Hắn sau khi đi, Bách Lý Công Nguyệt Tử lại trở về dưỡng hồn quan tính dưỡng đi rồi.
Thạch Phong đang phải ly khai Huyền Quy Cốt, chợt nghe Giác Ma Long đại hô, "Tiểu tử, ngươi chờ một chút."
Huyền Quy Cốt pháp trận dừng quay, không có linh lực bổ sung, Giác Ma Long ở bên trong quanh năm mê man, bây giờ hắn tỉnh lại, mở to đèn lồng con mắt lớn.
"Long lão gia, chuyện gì phân phó?"
Thạch Phong dừng thân hình,
"Ngươi tới xem một chút, cái này côn trùng sắp chết."
Thạch Phong cấp bách vội vàng đi tới, ngồi xổm người xuống, chỉ thấy trên mặt đất con rắn kia đầu lượng nước trôi đi, đã héo rút hơn phân nửa, biến nhạt nhẽo. Mà ở tại kỳ độc túi mạch máu lên cái kia thất văn trùng vương, không nhúc nhích, tựa hồ cũng mất sinh cơ.
Thạch Phong thần thức lướt qua, trùng vương đổ còn chưa có chết, chỉ là khí tức cực kỳ yếu ớt.
Thạch Phong ngẩng đầu hỏi nói, "Long lão gia, đây là có chuyện gì?
Nó ngã bệnh sao?"
Giác Ma Long đại đầu liên tục lay động, "Dưỡng côn trùng, lão gia ta cũng không hiểu bất quá, theo ta nhìn, nó không phải bệnh, mà là nhanh chết đói.
Ngươi đừng nhìn xà này trên đầu còn có chút tàn phế thịt, nhưng thất văn trùng vương ăn là độc, không phải thịt, xà vương chết rồi, liền không cách nào liên tục không ngừng cung cấp nọc độc. Bây giờ đã mấy ngày, nó một mực hút không đến nọc độc, đói cũng sắp chết đói.
Dạng này nha."
Thạch Phong cao mày, "Nhưng bây giờ chúng ta đi nơi nào giúp nó tìm đồ ăn? Trên người của ta đồng thời không cái gì tứ trùng con mồi.
Ngươi chớ nhìn ta nha, ta cũng không biến được ra đồ vật cho nó ăn.
Có lẽ ngươi có thể đi chảo một chút ô rắn cạp nong tới đúng nó."
Thạch Phong lắc đầu, "Lão gia, chúng ta bây giờ cũng không phải tại Vạn Độc Sơn Trang, đi đâu tìm ô rắn cạp nong?
Không có có độc xà, bọ cạp cóp nện cũng được nha, chỉ cần là đồ vật, nó đều ăn."
Hắn nói đồng dạng, Thạch Phong liền dao động một chút đầu.
Tị Nan Cốc chính là linh khí nồng đậm chi địa, một cái âm thú cũng không có, mặc kệ có độc, vẫn là không độc.
Lại nói dưới mắt Thạch Phong đang bị Phùng Lao Tổ thúc dục toàn lực tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết, nào có ở không đi đảo mà tìm độc trùng tử.
Giác Ma Long gặp Thạch Phong chỉ là lắc đầu, nói, cái kia liền không có biện pháp.
Tiếc là nha, tiếc là, cái này hao hết Ngự Linh Tông vô số tâm huyết mới diễn dục ra thất văn chủ vương, lại sống sờ sờ chết đói.
Đây nếu là nói ra, không biết muốn cười chết bao nhiêu người.
Thạch Phong cảm thấy do dự, muốn là như thế, không bằng đem trùng vương đưa cho Phùng Lao Tổ.
Tin tưởng lấy một đời đại sư đan dược năng lực, hẳn là có thể nhường trùng vương sống sót, mà lấy thất văn trùng vương giá trị, đối phương cũng có thể cho chính mình chỗ tốt rất lớn hồi báo.
Bất quá ý niệm này chỉ là một cái thoáng, liền bị Thạch Phong bắt bỏ.
Thất văn trùng vương không rõ lai lịch, đối với phương chân sẽ tin chính mình tiện tay nhặt được bực này chuyện ma quỷ. Hắn sẽ không sẽ hoài nghi mình cũng là Ngự Linh Tông.
Dù sao Bách Lý Công Nguyệt là một cái tiền lệ.
Ngoài ra, tự dưng bại lộ chính mình thân giấu dị bảo, có thể hay không làm đối phương sinh ra tham nghiệm, mà hướng chính mình hạ độc thủ.
Nghĩ tới đây, Thạch Phong lắc đầu. Dù là làm cho thất văn trùng vương sinh sinh chết đói, vậy cũng chỉ có thể nói mình cơ duyên không đủ, vô luận như thế nào không thể tự sinh sự đoan.
Giác Ma Long tại liễu lo không ngừng, kỳ thực không có có độc xà bỏ các góc, có độc hoa độc thảo cũng được, ta nghe trùng si nói qua, bảy văn trùng không kiêng ăn mặt, danh xưng không độc không ăn, không độc không vui,
không độc không ăn.
Đúng nha, độc gì đều ăn, nó không kén ăn.
Thạch Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, vội la lên, cái gì độc vật?
Có thể hay không độc tính quá mạnh, ngược lại đem nó độc chết.
Giác Ma Long lập tức kẹt. Hắn làm sao từng chăn nuôi qua yêu trùng, lời nói cũng là nhặt trùng si nha tuệ ngươi, chi chi ngô ta, tự nhiên là đều có thể ăn, vẫn còn đồ vật có thể hạ độc chết trùng vương.
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Chẳng lẽ trên người ngươi vẫn còn đồ vật có thể hạ độc chết trùng vương hay sao?
Huyền Quy Cốt bên phải, bày một đống lớn đồ vật, đó mới là Thạch Phong chân chính tài sản, bao quát thu thập đại lượng ngọc giản, luyện khí sử dụng tài liệu cùng bán thành phẩm, còn có thất tinh trảm ta kiếm, quỷ thủ ô những thứ này trọng bảo.
Thạch Phong nói, lấy qua một cái cho hộp mở ra, trong hộp tràn đầy một đống màu xanh lá cây tinh thạch. đây cũng không phải là một linh thạch, mà là năm đó Thiên Linh Sơn mở ra, Thạch Phong bị hóa hình yêu tu truy sát, bất đắc dĩ giấu vào huyền quy cốt nhảy vào hóa cốt đầm, tại đáy đầm thu thập được độc thạch. Khối đá này chính là mạn đà la hoa phấn dung nhập hồ nước về sau, lại bị độ cao nước muối thích phân ra đến, dần dần đọng lại tinh thể. Thủy con ngươi thạch viên nhất tộc, xương hô vật này vì lục hoàng thạch. Long lao ra, chúng vương ăn tảng đá sao? Giáp Ma Long nhìn chằm chằm đống kia lục hoàng thạch, vật này thật là kịch độc, nhưng chính là tảng đá, côn trùng có thể ăn tảng đá sao? Trong lòng của hắn không chắc, ho khan liên tục, cái này sao, có lẽ, có thể. Thạch Phong nghe xong, liền biết con rồng già này cũng là không hiểu. Hắn đã ôm sự bất thành liền chết đói trùng vương ý niệm, đến nỗi lục hoàng thạch cũng không biết làm thế nào công dụng, dùng cũng không đau lòng, lập tức Thạch Phong tay bắn ra, một cái lục hoàng thạch bắn ra, đinh đương rơi trên mặt đất. Tiếp theo, Thạch Phong một đạo khí lưu nhẹ nhàng dẫn xuất, nâng lên con sâu nhỏ kia, thả trên lục hoàng thạch. Thạch Phong giác Ma Long một người một rồng, bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu to bằng móng tay côn trùng. Tiểu côn trùng rơi trên lục hoàng thạch, không lúc đích, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Hai người đều âm thầm thất vọng, giác Ma Long nói, lão gia ta sớm liệu định nó không. Lời còn chưa dứt, tiểu trùng đột nhiên ngửa đầu lên, thân thể bặm mẹo, tựa hồ có chút hưng phấn, nó bốn phía bò lên một vòng, chọc lại phục trên lục thạch bất động. Như trong mắt người phàm xem ra, tiểu trùng tựa hồ không lúc đích, nhưng ở Thạch Phong bực này tu sĩ trong thần thức, quan sát chi hơi đâu chỉ phóng đại gấp trăm ngàn lần. Xem sớm đến thất văn trùng vương miệng nu động, đang tại gặm cắn lục thạch. Tiểu trùng cắn tảng đá, tựa hồ là không thể nào đấy, thế nhưng lục hoàng thạch dù sao cũng không phải là thật là tảng đá, chính là mạn đà la hoa phân kết tinh, tiểu trùng miệng vừa hạ xuống, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng thực có một tí lục sắt chui vào trong miệng của nó. Giáp Ma Long lời nói đã một cách tự nhiên vòng vo cong. Sẽ không ăn kiếm đấy, thất văn trùng vương thế nhưng là danh xưng không độc không ăn. Tiểu trùng liền cắn mười mấy miệng, lại ngừng lại, không lúc đích. Thạch Phong gánh thầm nghĩ, nó sẽ không bị độc chết đi. Hóa cốt đầm hồ nước thế nhưng là liền tu sĩ kim đan đi vào, đều hải cốt không còn. Lục hoàng thạch chính là hồ nước kịch độc kết tinh, độc tính so hồ nước mạnh vô số lần, con sâu nhỏ này dù sao tại ấu niên, có thể ngăn cản được sao? Cũng may Thạch Phong thần thức quét tới, phát giác trùng vương khí tức tuy nhỏ, nhưng một mực vẫn còn tồn tại, lập tức thở dài, trùng vương nha, trùng vương, tiểu nhân thực sự không hiểu như thế nào phục dịch lão nhân ra người, tài sản lại nghèo, chỉ có thể uy ngài ăn hòn sỏi, hy vọng ngươi lão đừng trách văn bối, nếu là ăn không tiêu hóa, liền như vậy chết thẳng cẳng, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Giáp Ma Long nghe xong, thẳng lật bạch nhãn. Thạch Phong từ huyền quy cốt đi ra, nhắm mắt suy tư, Bách Lý Công Nguyệt liên quan tới lượng cực hóa sinh pháp trận thuyết pháp cùng Phùng Lao Tổ nói tới giống nhau, bỏ đi Thạch Phong không thiếu lo nghĩ. Bất quá hắn cuối cùng ẩn ẩn có một chút không đúng, dù sao, ngũ sắc mi tâm quyết trọng yếu như vậy, liền Trường Sinh môn tông chủ cũng không biết được, đối với phương chân truyền cho mình. Hắn ổn định lại tâm thần, đem sự tình từ đầu tới đuôi lại lý qua một lần, Phùng Lao Tổ ngôn hành cử chỉ tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Mấu chốt nhất là, Phùng Lao Tổ cũng không cần mưu đồ chính mình cái gì, dù cho muốn, hắn trực tiếp động thủ là được, sao lại cần phí tâm tư lừa gạt mình. Hơn nữa Phùng Lao Tổ mặc dù chuyển chính mình Bạch Mi tâm quyết, nhưng bằng mọi cách đề phòng, một môn khác tâm quyết không chịu cũng không chịu chuyển Viêm Hỏa thuộc tính Xích Mi tâm quyết, cũng không chịu chuyển Mộc Hỏa thuộc tính Thanh Mi tâm quyết, hơn nữa còn đối với chuyển thụ toàn bộ Thiên Ngũ Sắc Mi tâm quyết thiết hạ các loại hạn chế, xem ra, hắn chuyển công chỉ là bị thúc ép, vì thoát khốn mà thôi. Thế là, Thạch Phong kiểm chế tâm thần, bắt đầu toàn lực ứng phó tu luyện Bạch Mi tâm quyết bước đầu tiên, nóng chảy âm hỏa thú. 3 ngày sau, Thạch Phong tới gặp Phùng Lao Tổ. Phùng Lao Tổ kiểm tra một phen về sau, lần này hắn không có trách quái Thạch Phong, gật gật đầu phân phó tăng cường hành công. Cứ như vậy, Thạch Phong ngày tiếp nối đêm, một ngày chỉ ngủ một canh giờ, theo thời gian một tiên tiên đi qua, luyện hóa âm hỏa thú tốc độ càng lúc càng nhanh. Phùng Lao Tổ cực kỳ vui mừng, thẳng khen Thạch Phong trời sinh thích hợp công pháp này, trong tay hắn đan dược không keo kiệt chút nào, rất nhiều đút cho Thạch Phong. Mà trong quá trình này, âm hỏa thú hoàn toàn không hay biết cảm giác, một tiên tiên địa, thân hình của nó càng ngày càng nhỏ. 2 tháng sau, âm hỏa thú đã biến thành đậu tằm lớn nhỏ, xem ra vài ngày sau, nó liền muốn triệt để nóng chảy. Chương 377, ngươi phát giác chậm. Chương 377, ngươi phát giác chậm mà sớm tại 10 ngày trước. Phùng Lao Tổ đã đi ra sơn động, dẫn Thạch Phong đi tới Tị Nan Cốc chính tây một chỗ. Ở đây dán vào linh khí vách lồng, vừa vặn sinh ra một lùm quỷ hỏa cháy trên linh mịch. Phùng Lao Tổ chỉ vào chỗ kia quỷ hỏa, toàn bộ Tị Nan Cốc mặc dù liền thành một khối, nhưng dù sao vẫn là có chênh lệch. Ngươi xem, thử sự linh mịch bởi vì quanh năm triệu này bụi quỷ hỏa phun ra, tương đối mà nói là yếu nhất. Trước kia Tô Sư Minh liền chọn chúng ở đây bày trận. Tô Sư Minh sau khi chết, ta một người bất lực khu động pháp trận, liền đem trận kỳ trận bản đều thu vào bất quá, một lần nữa bố trí cũng không khó khăn. Đón lấy tới thời gian, Phùng Lao Tổ bắt đầu bố trí trận pháp, Thạch Phong ngẫu nhiên tới, hỏi thăm có phải hay không là yêu cầu hỗ trợ, Phùng Lao Tổ lúc nào cũng khoát khoát tay, ngươi không giúp được, đi thôi, tiết trời đầu hạ sắp kết thúc rồi, ngươi nắm chặt thời gian luyện công. Thạch Phong mỗi tới một lần, đều đưa trận pháp bố trí tình huống âm thầm ghi nhớ lại, trở lại động phủ về sau, lại hướng Bách Lý Câu Nguyệt thỉnh giáo. Kết quả, trải qua Bách Lý Câu Nguyệt nghiệm chứng, trận này xác thực vì lượng cực hóa sinh pháp trận không thể nghi ngờ, lại bố trí được có chút tinh diệu. Bất quá theo Bách Lý Câu Nguyệt lời nói đây nhất định là Tô lão tổ bố trí qua, lại truyền thụ cho Phùng Lao Tổ đấy. Bằng không lấy phùng chi trận pháp tạo nghệ, là bố trí không ra. 7 ngày sau, Thạch Phong cuối cùng đem âm hỏa thú triệt để luyện hóa, trong đan điền họa lớn trong lòng hóa thành hư không. Bây giờ trong cơ thể hắn hàn ý đại thịnh, có khi chính mình cũng nhịn không được đánh một hai cái dùng mình. Tại Thạch Phong đem âm hỏa thú luyện hóa về sau, Phùng Lao Tổ liền phân phó Thạch Phong ngừng tu luyện Bạch Mi tâm quyết, tới trợ giúp. 2 ngày sau, pháp trận cuối cùng bố trí xong, trải qua Phùng lao tổ nhiều lần kiểm tra mấy lần, xác định không sai.
Được,
ngày mai phá trận. Thạch Thất, ngươi đêm nay không cần làm gì, nghỉ ngơi thật tốt. Lao phu bị nhốt trăm năm, cuối cùng có cơ hội đi ra. Phùng lao tổ nói, trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ ước ao. Làm ớn, hai người đều nghỉ ngơi thật tốt một cái túc, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày kế tiếp, hai người pháp lực tinh thần đều điều chỉnh tại đỉnh phòng, đi tới pháp trận trước mặt. Phùng lao tổ lúc trước đã hướng Thạch Phong giải thích cặn kẽ qua như thế nào thao túng pháp trận. Pháp trận mặc dù cần hai người đồng thời thao tác, nhưng cũng có chủ thứ phân chia. Thạch Phong tự nhiên không phải chủ trận người, hắn ở đây khôn vị thành thành thật thật ngồi xuống, khôn giả, lấy âm dương luận thì làm âm, lấy thiên địa luận thì làm mà, lấy tôn ti luận thì làm ti. Thạch Phong luyện hóa âm hỏa thú vì hàn diễm, là thủy tính chất chi hỏa, thương bạch không nhiệt độ, tính chất tuấn âm, chính hợp khôn vị. Sau khi ngồi xuống, Thạch Phong trước mặt có một ngọc đài, hắn cần phải làm là dựa theo Phùng lao tổ phân phó, song trưởng để lại ngọc đài, đem pháp lực rót vào là đủ. Phùng lao tổ lần nữa kiểm tra một lần pháp trận, mới tại càn vị ngồi xuống. Cách ly Thạch Phong bốn trượng có thừa, hắn sát mặt nghiêm túc, Thạch Thất, đợi chút nữa hết thể nghe ta hiệu lệnh làm việc, không thể có mảy may sai lầm. Ngữ khí của hắn băng lãnh nghiêm khắc, cùng truyền công lúc hòa ái cực kỳ khác thường. Bị nhốt hơn trăm năm, việc quan hệ thoát khốn đại kế, cho dù là hắn tu vi tinh thâm, bây giờ cũng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Thạch Phong hít vào một hơi, vâng, văn bối nhất định toàn lực mà làm. Phùng lao tổ khẽ gật đầu, tay phải dựng lên, năm đạo pháp lực như tiễn, phân biệt bắn vào trước sau bên trong xung quanh năm nơi quan khẩu, theo pháp lực rót vào, một đạo kim quang bắt đầu ở trận văn thượng lưu động, đại trận dần dần phát động. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, nghe Phùng lao tổ quát lên, bắt đầu phát lực, không cần quá cấp bách, chậm rãi vì đó. Thạch Phong song trưởng đội vàng đè lại ngọc đài, đan điền vận chuyển, đem pháp lực chậm rãi rót vào. Phùng lao tổ hai tay như bắn tỉ bà, hơn 10 đạo khí lực năng dọc, nghe một tiếng ầm vang vang lớn, lượng cực hóa sinh pháp trận phía trước một đạo thái cực độ dần dần nổi lên, kim bạch hai màu cùng nhau nhiễu. Phùng lao tổ trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, thêm đến 4 thành tả hữu pháp lực. Thạch Phong không dám thất lễ, đội vàng thêm đại pháp lực. Kéo dài thời gian đốt hết một nén hương, thái cực độ hai màu ít phát rõ ràng. Phùng lao tổ bây giờ đã đứng dậy, dưới chân đổ dẫm bắt quái, từng đạo trưởng lực bổ xuống. Thạch Phong chỉ cảm thấy trên bệ đá truyền đến từng trận lực phản chấn, chính mình song trưởng cơ hồ đem cầm không đinh. Phùng lao tổ hét lớn, thêm đại pháp lực, ổn định. Thạch Phong cũng biết, pháp lực của mình mặc dù so sánh Phùng lao tổ không đủ nhấc lên, nhưng chính mình là viên kia phần đệm, một khi thoát tay, Phùng lao tổ đại chủ ý cũng liền không dùng sức, đây chính là pháp trận nhất thiết phải hai người phát động nguyên do. Thạch Phong hít một hơi, dần dần thêm đại pháp lực, đem tình thế ổn định. Nhưng qua không được phút chốc, lực phản chấn lại tăng cường, Thạch Phong không thể không lần nữa thêm đại pháp lực. Cứ như vậy, sau gần nửa canh giờ, Thạch Phong đã xem pháp lực tăng lên tới 10 thành, hắn lực khí toàn thân bắn ra, xương trắng bốc hơi. Nếu là bình thường tu sĩ, như thế trường thời gian, đã sớm pháp lực khô kiệt, nhưng Thạch Phong pháp lực hùng hậu hơn xa cùng giai, chính là so sánh với đồng dạng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không thua bao nhiêu, lúc này mới đau khổ duy trì đến bây giờ. Bây giờ, thái cực đồ đã lên tới trên trận pháp khoảng không cao 3 trượng, hắn đồ hình dần dần phục lớn, cùng phía dưới pháp trận một kích cỡ tương đương. Thái cực đồ lưỡng khí chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ có cái gì muốn phun ra, nhưng lại từ đầu đến cuối ra không được. Chương 377, ngươi phát rất chậm, 2, chương 377, ngươi phát rất chậm, 2, việc quan hệ sinh tử đại kế, Thạch Phong cũng khoát ra ngoài. Hắn đem đan điền còn lại không nhiều pháp lực nhất mạch tất cả đẩy đi ra, liền dương thoại thạch đan bên trong tích chứa năng lượng cũng điệp ra đưa ra. Phùng lao tổ gặp hắc bạch lưỡng khí từ kịch liệt chuyển động đột nhiên tĩnh lại, mừng lớn nói, được, pháp lực của hắn cũng gấp tiến đưa mà ra, vành ma một cái, trong thái cực đổ phun ra một đạo sáng ngời quang trụ. Theo cột ánh sáng phun ra, Thạch Phong chỉ cảm thấy ngọc đài tựa hồ sinh ra một cỗ hấp lực, đem trong cơ thể mình tất cả pháp lực đều giật ra ngoài, cả người hắn đều bị hút tới, toàn thân như rút tủy giống như đau đớn. Còn tốt, quang trụ phun ra về sau, hấp lực liền biến mất rồi, nếu là tiếp tục kéo dài, Thạch Phong tin tưởng, mấy tức bên trong, chính mình cũng sẽ bị hút thành người khô. Dù là như thế, cả người hắn cũng như bị quất đi gân cốt tê liệt ngã xuống không lúc đích. Mắt thấy quang trụ phun ra, chỉ có thể trong lòng lặng lẽ cầu xin. Hiện ra tránh như hồng quang trụ, phát ra khí thế cực thịnh, trung điệp đánh vào quỷ hỏa cùng linh bích chỗ va chạm. Hai đạo linh khí va chạm, huyễn quang bốn động. Nhưng mà, Phùng lao tổ trong mắt vui sướng theo quang trụ càng lúc càng ngắn mà dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng, cao vài trượng quang trụ liên tiếp hao hết, linh mịch vẫn như cũ hoàn hảo. Phùng lao tổ tại quang trụ miễn cương tiêu thất lúc, thân ảnh lóe lên, một quyền trùng điệp đánh vào chỗ kia trên màn sáng. Một quyền này Phùng lao tổ sử xuất 10 thành công lực, đủ khai sơn phá nham, nhưng mà, màn sáng chỉ là một hồi run rẩy dữ dội, cuối cùng vẫn đem Phùng lao tổ đánh ra. Phùng lao tổ liên kích mười mấy quyền, cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, mẹ ngươi chứ hôn nguyên nhất khí trợn, ta thao tổ tông ngươi. Mãng một thời gian uống cạn chung trà, Phùng lao tổ đặt mông ngồi dưới đất. Thạch Phong lúc này đã hơi tỉnh lại, hắn mắt thấy Phùng lao tổ cuồng loạn, như thế nào dám đi rủi ro, chỉ ngốc ngồi ở bên cạnh, không nói tiếng nào. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phùng lao tổ mới đứng dậy, nói, không nên nhục chí, một lần không thành, còn có thể thử lại. Ngữ khí của hắn mặc dù băng lãnh, nhưng tâm cảnh rõ ràng đã khôi phục lại. Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, đáp nói, là lao tổ. Hắn khí lực khôi phục rất nhiều, nhưng pháp lực vừa rồi tiêu hao quá kịch, thậm chí ngay cả nguyên khí căn cơ đều chịu đến nhất định tổn thương, nhất thời đan điền trống rỗng, nửa điểm chân khí đều không thể ngưng kết. Bởi vậy, trong miệng hắn mặc dù nhận lời Phùng lao tổ, nhưng trong lòng lại không nửa phần tin tưởng. Lần sau hắn có thể dùng tới pháp lực tuyệt không có khả năng vượt qua lần này, nhưng từ mới xem tình thế, khoảng cách phá khai linh bích tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Phùng lao tổ tựa hồ nhìn ra Thạch Phong lòng nghi ngờ, Linh Bích vừa rồi chịu pháp trận công kích, không thể nào còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần chúng ta kiên trì bền bỉ, cuối cùng có thể phá vỡ nó, dưới mắt thời gian là mấu chốt, không thể để cho Linh Bích hồi phục lại. Nói, hắn ném qua một cái bình sứ, viên này bổ nguyên đan là ta trưởng sinh môn tam đại linh dược hao tốn thiên tài địa bảo không thiếu, không chỉ có thể khôi phục pháp lực, hơn nữa có thể tầm bổ nguyên thần. Trên người của ta cũng bất quá 4 hạt, viên này cho ngươi phục dụng. Thạch Phong đại hỉ cảm ơn. Phùng lão tổ lại phân phó nói, ngươi ăn vào đan dược về sau, tăng cường hành công. Cái này pháp trận duy trì chuyển động, cần thiết linh thạch không thiếu, ta cũng không chống được mấy ngày. Thạch Phong liên tu nói đúng, quay người phải về động phủ mình. Đi vài bước, nghe Phùng lão tổ nói, chậm đã. Thạch Phong đội vàng ngừng lại. Ngươi không cần trở về động phủ, tới tới lui lui sóng phí thời gian, ngay tại khôn vị bên trên uống thuốc hành công đi. Thạch Phong không dám chống lại, tại khôn vị lần nữa ngồi xuống, đem bình sứ mở ra, bên trong một quả vàng nóng, đầu tầm lớn nhỏ kim đan, mùi thơm ngát sông vào mũi, văn chi thấm vào ruột gan. Thạch Phong đem bộ nguyên đan nạp trong cửa vào, một đạo ngọt ngào nước bọt theo huyết hầu chảy vào trong bụng, hóa thành một đạo khí lạnh léo lưu, xung nhập tứ chi kinh mạch, tựa như giúp đỡ kịp thời rơi vào khô héo ruột lúa, thoải mái dễ chịu không hiểu. Một cái khác trong mái hiên, Phùng lão tổ đã ở càn vị ngồi xuống, sau khi dùng thuốc nhắm mắt ngồi xuống, một cái đều không nhìn Thạch Phong. Bộ nguyên đan quả nhiên không hổ lớn như vậy danh tiếng, có thể xâm nhập đan điền cơ đài, chữa trị nguyên khí căn nguyên, lại hắn dược lực mạnh mẽ. Ba canh giờ trôi qua, Thạch Phong đan điền từ khoảng không xẹp đến dần dần tràn đầy, bộ nguyên đan y nguyên còn tại, mặc dù đan hoàn thể tích thu nhỏ lại một nửa. Thạch Phong âm thầm thán dị, cái này bổ nguyên đan khôi phục pháp lực tốc độ mặc dù hơi chậm tại tam tức đan, nhưng dược lực mạnh hơn, pháp lực thể lực đều có thể bổ sung, đồng thời mà còn có liệu nguyên tu phục công hiệu, giá trị càng trên tam tức đan. Bất quá, có thể bổ nguyên đan dược hiệu quá cường đại, thân thể của mình chứa không nổi, cứ thế đan điển kinh mạch pháp lực trầm tích, di động không khoái. Pháp lực tất nhiên đã hoàn toàn khôi phục, viên thuốc này còn lại một nửa, không bằng tiết kiệm lần sau dùng. Nghĩ tới đây, Thạch Phong đầu lưỡi một đỉnh, đem bổ nguyên đan phun tới bên miệng, ngay sau đó không có ý định mà duỗi lưng một cái, cánh tay nâng lên đi qua bộ mặt lúc, đôi môi hơi mở, đem bổ nguyên đan nhả vào trong tay áo. Hắn làm xong đây hết thảy, hai tay còn chưa thả xuống, liền nghe đưa lưng về phía mình Phùng lão tổ cười lạnh, ngươi đang làm cái gì? Thạch Phong cả kinh, quân nói, lão tổ, vãn bối. Không đợi hắn giảng giải, Phùng lão tổ một phen làm cho Thạch Phong thấu xương phát lạnh. Thật là giàu hoạt tiểu tử, tức là ngươi phát giác quá muộn. Chương 378, bộ thứ 2 phương án chương 378, bộ thứ 2 phương án thì đã trễ, có ý tứ gì? Thạch Phong một cái giật mình, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đúng lúc này, suy suy kình phong pha không. Thạch Phong cảm thấy đại truy thần phủ trường cửa bách hội bốn phía yếu huyệt tê dần, kinh lực xuyên bảo, toàn thân lập tức cứng ngắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Phùng lão tổ thế mà lúc này hướng tự mình ra tay. Nhiều Thạch Phong cơ trí hơn người, trong nháy mắt cũng rối loạn tâm lòng. Phùng lão tổ chậm rãi đứng lên, thần sắc hắn giống như phía trước thông dòng, nhưng ở trong mắt Thạch Phong, đối phương nguyên bản hòa ái dễ gần mặt của cho, càng trở nên như sói đói như độc xà kinh khủng. Phùng lão tổ nhìn ra Thạch Phong mục quang bên trong không hiểu cùng kinh hoàng, ngữ khí băng lãnh, tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi tu vi quá thấp, ngươi ở đây khôn vị phát lực quá yếu, cứ thế lượng cực hóa sinh pháp trận thu nạp không được lao phu năm thành công lực. Nếu theo này suy tính, ngươi chính là tiến giai đến kim đan, cũng vô pháp trợ lao phu phá vỡ hôn nguyên linh bích. Thạch Phong toàn thân huyệt đạo bị chế trụ, một chữ cũng nhả không ra. Đã như vậy, vậy lao phu chỉ có thể sử dụng bộ thứ hai phương án. Niệm tính ngươi cũng coi như xuất lực một hồi, lao phu không đồng ý ngươi làm quỷ hồ đồ. Lao phu cho ngươi trang phục đích độ nguyên đan không giả, chỉ là bên trong còn ngoài định mức cầm cơn say sốt giòn. Thạch Phong nghe xong, chỉ coi cơn say sốt giòn là một loại độc dược, thực ra không phải vậy, Phùng lão tổ giết hắn cần gì phải độc dược. Cơn say sốt giòn chính là một loại phụ trợ trị liệu dược vật, huyền giới thầy thuốc đang cứu chữa bệnh người lúc, ngoại trừ vọng văn vân thiết, châm cứu dược thạch bên ngoài, có khi còn cần quá độ pháp lực. Nhưng người khác nhau ở giữa tử vu công pháp, thể chất khác biệt, chân khí thuộc tính cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Mà chân khí pháp lực trời sinh có bài xích tính chất, gặp phải ngoại lực tiến vào, liền tự động muốn tiêu diệt đuổi đi hắn chân khí của hắn, cái này thường thường bất lợi cho cứu chữa. Mà cơn say sốt giòn tác dụng chính là làm cho người bệnh chân khí trong cơ thể say mê, không sinh sức đẩy. Phùng lão tổ nói đi, tay phải như câu, đã chế trụ Thạch Phong đầu người. Thạch Phong hồn phi tiên bên ngoài, chỉ làm đầu mình muốn như dưa hấu bị bóp nát. Nhưng tình hình như vậy cũng không xuất hiện, Phùng lão tổ đè lại Thạch Phong đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm không biết niệm động cái gì pháp chú. Thạch Phong thầm nghĩ, lão tặc muốn siêu hồn sao? Hắn nhớ tới phía trước Bách Lý Câu Nguyệt thảm trạng, đội vàng trong thần thức khóa. Bạch Hồ trước đó có phần dạy qua hắn một chút thần thức phòng ngự chi thuật, trong đó có phòng bị siêu hồn thuật. Thạch Phong cũng không phải muốn bảo thủ bí mật gì, chỉ là bị siêu hồn người, tam hồn lục phách tán toái, lại không cách nào vào luân hồi chi đạo. Thạch Phong chỉ muốn dễ dụ một chút, giữ lại có thể vào luân hồi một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá làm cho Thạch Phong không nghĩ tới, Phùng lão tổ căn bản không có xúc động thần thức mình phụ, hắn lòng bàn tay phát nhiệt, ẩn ẩn từ đó sinh ra một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này càng ngày càng mạnh, cuối cùng lại như một đạo vòng xoáy khổng lồ, Thạch Phong toàn thân pháp lực không khỏi khống chế, đi ngược lên trên, tràn vào Phùng lão tổ lòng bàn tay. Huyết tà thuật, lão tặc muốn hút ta pháp lực tinh nguyên. Thạch Phong trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đoạn này thời gian, Thạch Phong hoặc người hoặc gặp, không ít cùng cái này huyết tu tà thuật giao tiếp. Như Tần Băng gặp Quỷ Lan, đối phương liền có thể thôn vệ cùng loại thuộc tính pháp lực. Còn có âm dương song sát vợ chồng, hút người tinh huyết, lấy tăng tiến chính mình công lực. Chính đạo nhân sĩ đem loại này không thuận theo mình lực, chuyên dựa vào hút lấy hắn người tinh huyết công lực công pháp gọi chung là huyết tu tà thuật, coi như là bảng môn tà đạo, yêu pháp tà thuật. Kỳ thực, Thạch Phong chỉ đoán đối với một nửa. Phùng lão tổ muốn hút lấy hắn pháp lực không giả, nhưng hắn thân vị trưởng sinh môn đại trưởng lão, cũng không tu luyện quá huyết tu tà công. Hắn bây giờ thi triển, nhưng thật ra là đạo khí thuật, là đang đạo ý thuật bên trong trị bệnh cứu người thủ đoạn. Làm bệnh nhân tu luyện không được thận tẩu hỏa nhập ma, hoặc bên trong địch nhân trưởng lực lúc, thường thường cần đem thể nội những thứ này dị chủng chân khí hóa giải xua tan. Hóa giải dị chủng chân khí pháp môn không thiếu, đạo khí là một loại trong đó, nhưng dùng đến cũng không nhiều. Nguyên nhân là, thứ nhất, đem người bệnh trong cơ thể dị chủng chân khí cưỡng ép hút ra đến, đồng thời không đơn giản, yêu cầu này thi pháp ý sư bản thân tu vi hơn xa người bệnh. Thứ hai, dị chủng chân khí hút tới sau đó, đối với y sư đồng dạng có hại, hắn còn muốn đại phí chu trương lại đem chi khu trục hóa giải. Bởi vậy, loại này đạo khí trị liệu thường thường là sư đồ phụ tử ở giữa mới có thể áp dụng. Đương nhiên, Phùng lão tổ bây giờ dùng đạo khí thuật, chắc chắn không phải cho Thạch Phong chữa bệnh. Thạch Phong ngoại ý muốn rơi vào tị nan gốc, Phùng lão tổ tại trong cơ thể phát hiện âm hỏa thú, một lúc hưng phấn bạt phần. Tức là, hắn rất nhanh phát giác, âm hỏa thú đã cùng Thạch Phong đan điền liền cùng một chỗ rồi, chính là giết Thạch Phong, cũng không chiếm được âm hỏa thú, cái này làm cho phải Phùng lão tổ bóp cổ tay thở dài. Tại khổ tư 3 ngày 3 đêm về sau, Phùng lão tổ cuối cùng quyết định truyền thụ Thạch Phong ngũ sắc mi tâm pháp, đồng thời làm hai bước dự định. Thứ nhất chính như hắn lúc trước cam kết đồng dạng, nhường Thạch Phong luyện hóa âm hỏa thú, sinh ra lệnh lực, khu động lượng cực hóa sinh pháp trận thoát khốn, đến nỗi chuyện sau đó, nhược Thạch Phong có thể sẽ giúp hắn bắt được một cái âm hỏa thú, Phùng lão tổ có lẽ tạm tha qua hắn. Mà nếu như Thạch Phong không cách nào trợ hắn phá trận, vậy sẽ phải áp dụng bộ thứ hai phương án. Nhường Thạch Phong ăn vào cơn say sốt giòn, tiếp đó thông qua đạo khí thuật, đem Thạch Phong luyện hóa hàn diễm hút làm hữu dụng. Đã như thế, chính mình thông qua gián tiếp chi lực, lấy được hàn diễm hỏa linh. Mà một khi luyện hóa âm hỏa thú, chính mình liền có thể trực tiếp thu nạp quỷ hỏa nguyên khí, tin tưởng 50 năm bên trong, liền có thể tiến giai nguyên anh trung kỳ, đến lúc đó, bằng tự thân công lực, liền có thể phá vây mà ra rồi. Loại này tham niệm một bước lên, liền lại không cách nào dập tắt. Hơn trăm năm cầm tù tuyệt vọng, đủ làm cho người làm ra đủ loại điên cuồng sự tình, thế là vị này đang đạo trưởng lão cuối cùng sẽ lấy mặt nạ xuống, lộ ra dữ tợn. Phùng lão tổ thi triển đạo khí thuật, thời gian qua một lát liền đem Thạch Phong pháp lực hút ra hai thành tả hữu. Sau đó, Phùng lão tổ nhẹ buông tay, nhảy ngược lại ngã ngồi tại cản vị bên trên, song trưởng hợp lại, bắt đầu vận dụng Bạch Mi Tâm Quyết luyện hóa cỗ này dị chủng chân khí. Âm hỏa thú đã nóng chảy, hắn cần phải làm là trực tiếp luyện hóa hấp thu, theo một tia lạnh như băng khí tức tản vào chính mình tinh mạch, Phùng lão tổ nhịn không được khẽ miệng lộ ra mỉm cười, loại này vui vẻ càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nguyên bản có chút bất tâm, dùng đạo khí thuật từng hấp thu tới chân khí có thể hay không luyện hóa, không nghĩ tới nhất cử thành công. Xem ra thượng thương đáng thương chính mình giam cầm hơn trăm năm, cuối cùng đưa tới một hồi thật to cơ duyên. Phùng lão tổ ầm ĩ cùng thiếu, Thạch Phong tắc thì lòng nóng như lửa đốt, toàn thân hắn cứng ngắc, nhưng thần thức lại không bị khống chế, tại Huyền Quy cốt bên trong, hắn nhìn qua Giác Ma Long, cúi vút giật đầu, "Long lão gia, van cầu ngươi, nhanh nghĩ biện pháp, mau cứu ta." Giác Ma Long cúi đầu, "Cái này, ta có thể có biện pháp nào?" "Ai, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên kêu gọi ta ra ngoài, đây chính là Nguyên Anh lão tổ. Ta cầu van ngươi, tuyệt đối không nên nha. Dạng này, ngươi đừng gọi ta ra ngoài, lưu ta lại, ta về sau nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thù." Nói xong lời cuối cùng, Giác Ma Long cũng hướng Thạch Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Thạch Phong biết Giác Ma Long vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là mở ra Dưỡng Hồn Quan, hô to, "Bách Lý Tiền Bối, Bách Lý Tiền Bối." Dưỡng Hồn Quan bên trong Bách Lý Công Nguyệt không biết chuyện gì, sững sờ nhìn xem Thạch Phong. "Phùng lão tặc ra tay, Phùng lão tặc hạ thủ." "A, Phùng lão tặc giết ngươi, ngươi cũng giống như ta, chỉ còn dư một đạo tàn hồn." Bách Lý Công Nguyệt rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Không phải, hắn đem ta chế trụ, đang tại hút ta pháp lực, hỏng bét, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạo cái gì bánh ngọt? Các ngươi nhân tộc quỷ đội tà ma, thực sự diệu cực kỳ." "Bách Lý Tiền Bối, ngươi đừng quên ước định của chúng ta lúc trước, ta như tại còn có thể tiễn đưa ngươi trở về Ma tộc Ngự Linh Tông, nếu là lao tặc giết ta, ngươi còn có cơ hội chuyển vào luân hồi sao?" Bách Lý Công Nguyệt hừ một tiếng, "Ta ngược lại đã quên bây giờ chúng ta là cái chốt ở chung với nhau châu chấu. Nói một chút, lao tặc như thế nào chế trụ ngươi, là tám trụ long đỉnh sao?" Thạch Phong đáp nói, "Không đúng." Bàn tay hắn vừa nhấc, pháp lực đâm vào ta đại truy thần phủ trường cửa bách hội bốn phía huyệt đạo, ta liền toàn thân không cách nào nhúc nhích. "Hả? Là trường sinh môn luận chỉ phong cấm thuật?" "Cũng đúng, đối phó ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, cái nào cần phải vận dụng pháp bảo. Bất quá lấy một cái nguyên anh cư sĩ, chính là tiện tay phong cấm, ngươi lại như thế nào phá giải, lại nói ngươi phá giải có ích lợi gì, chẳng lẽ tìm đối phương liều mạng sao? Ta không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé, nếu là có thể động đậy, cho dù là bạo thể, cũng sẽ không tùy ý lao tặc đem ta hút thành người khô." Bách Lý Công Nguyệt lắc đầu liên tục, khó khăn, luận chỉ phong cấm thuật tuy không phải là cái gì cao thâm bí thuật, nhưng mấu chốt là các ngươi công lực chênh lệch thực sự quá lớn." Thạch Phong trong lòng lạnh bướt, thật sự cái gì pháp tử cũng không có sao. "Ta ngược lại thật ra biết đạo nhất cửa cựu nghịch thuật, chuyên dụng tại sông mở cấm chế, trước kia ta rời đi Thánh Sơn, Ngô Tông môn trưởng lão tự mình truyền thụ. Bất quá, cái này cựu nghịch thuật ngươi cũng không dùng đến." "Vì cái gì?" "Cựu nghịch thuật yêu cầu chắc chắn thời cơ tinh chuẩn, cấp tốc góp nhặt một tia bơi lực, làm địch nhân chế trụ ngươi trong mấy mắt, lấy cái này ti bơi lực làm căn cơ, cưỡng ép na di huyệt đạo, giải khai cấm chế. Tiếp đó, ngươi có thể làm bộ bị quản chế, lại tùy thời giết địch hoặc tự sát, loại công phu này là ta loại này đi chuyện cơ mật nghi tử sĩ bắt buộc thần thông. Tức là, ngươi đã bị lao tặc chế trụ, nào có cái gì một tia bơi lực?" "Một tia bơi lực? Ta có, Bách Lý Tiền Bối ngươi mau đem cựu nghịch thuật dạy ta." "Thật sự?" Bách Lý Công Nguyệt bán tín bán nghi bất quá, hắn vẫn đem cái này chừng 200 chữ bí thuật phân nói một lần. Thạch Phong hết sức chăm chú lắng nghe, cựu nịch trùng huyệt thuật đồng thời không phức tạp, bất quá nó lấy tự tổn làm đại giá, hoành mở kinh mạch thông đạo, đối với nhục thân yêu cầu khá cao. Thạch Phong tập luyện vô danh luyện thể thuật trải qua nhiều năm, nhục thân mạnh so với cùng giai ma tộc cũng có hơn chứ không kém, tại đem cựu nịch trùng huyệt thuật lĩnh ngộ về sau, đã vội vàng bắt đầu hành khí. Đến nôi cái kia ti bơi lực, chính là tới từ thạch đan. Chương 379, liệt diễm phần thân chương 379, liệt diễm phần thân Thạch Phong luyện thành thạch đan quyết phía sau có thể đem cơ đài toàn bộ đặt vào thạch đan, ngụy trang thành luyện khí đệ tử, thiên ý vô phùng. Cũng có thể đem thạch đan thu thọ thành một hạt cát để đặt tại trong đan điền. Như thế nhỏ bé chi vật, chính là Phùng lão tổ, không sử dụng đại thủ đoạn, cũng không phát giác được. Mà thạch đan bên trong Thạch Phong từ đầu đến cuối có dấu pháp lực, cũng không chỉ một tia bơi lực. Cựu nghịch thuật không hổ là Ngự Linh Tông tử sĩ bí pháp, đơn giản, bá đạo, thực dụng. Thạch Phong chỉ cảm thấy có một cây đao tại chính mình tạng phủ ở giữa cắt chém, đau đớn không chịu nổi. Bất quá theo kịch liệt đau nhức chui vào toàn thân, bị giam cầm pháp lực lại thật sự có tí ti bừng lòng. Sinh tử phù đầu, Thạch Phong chỉ sợ Phùng lão tổ trước một bước hành công hoàn tất, khi đó hắn liền sẽ phát hiện động tĩnh. Bởi vậy, Thạch Phong không để ý cơ bắp xương cốt kịch liệt đau nhức, toàn lực thi triển. Phùng lão tổ vẫn như cũ nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười mà ngồi ở chỗ đó, một chút xíu âm hỏa thú biến thành hàn diễm dung nhập hắn pháp lực, hắn nguyên bản bị kẹt nhiều năm, vô số ngày đêm ngồi xuống đều không thể đột phá bình cảnh tựa hồ cũng có giãn ra báo hiệu. Phùng lão tổ cũng hỉ không thôi, hắn cường tự trấn tĩnh lại, chậm rãi luyện hóa. Đến nỗi Thạch Phong, hắn căn bản không để vào mắt, chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cùng chỉ sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Thời gian từng hơi thở trôi qua, cuối cùng, Thạch Phong đem bốn phía yếu huyệt toàn bộ xung mở, pháp lực một lần nữa lưu chuyển. Bất quá, đón lấy tới làm sao bây giờ? Thừa dịp đối với Phương Hành Công đang tại chỗ khẩn yếu, đánh lên hắn. Dung Hề đại tiên sinh lưu lại xích long giận đốt hắn. Trở về trốn, chui đến trong núi đá, hoặc chui vào quỷ hỏa bên trong đi. Mà một đầu cuối cùng tuyệt lộ chính là từ bạo đan điện, tự sát cũng không làm cho đối phương được như ý trong chốc lát, Thạch Phong não hải thoáng qua một đống ý niệm, không, ta cho dù chết, cũng phải cùng lão tặc đụng một cái, hắn đang vận chuyển Bạch Mi tâm huyết, ta đột nhiên đánh lén, mặc dù không giết được hắn, nhưng cũng có thể khiến cho chân khí chạy ngoạn. Chính Thạch Phong tu luyện qua ngũ sắc mi tâm quyết, biết tu luyện này công rất cần bình tâm tĩnh khí, hơi chút phạm sai lầm liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Hắn hạ quyết tâm, mặt ngoài không nhúc nhích, thầm ngưng kết 10 thành công lực. Đúng lúc này, một mực tinh tọa như núi Phùng lão tổ đột nhiên thân thể chấn một cái, ngay sau đó hắn đứng lên thân. Thạch Phong chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn vốn là muốn thừa dịp đối phương nhập định đánh lén, nhưng đối phương tất nhiên đứng dậy, đánh lén đã vô vọng. Thạch Phong nhịn không được hô nhảy lên, quay đầu phi nước đại, hắn chuẩn bị chạy về Thạch Sơn, trốn vào tảng đá chỗ sâu, tránh không khỏi lại nghĩ hậu sách. Nhưng mà, một màn kỳ quái xuất hiện. Phùng lão tổ sau khi đứng dậy, cũng không có đuổi theo Thạch Phong, thân hình hắn siêu siêu mèo mèo, tựa hồ uống rượu say. Chính Phùng lão tổ cũng là không hiểu đấu, hắn vội vàng thần minh bên trong chiếu, xem cơ thể xảy ra điều gì không thích hợp. Nhưng hắn vương túi lầu xuống, chợt mà rít lên một tiếng, thân thể nhảy lên trượng ngựa cao. Sau khi rơi xuống, càng là đầy đất lăn lộn, tựa hồ thống khổ không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Thạch Phong dừng bước. Phùng lão tổ hai tay chế trụ chính mình vai cái cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên, cố gắng dãy rủa cái gì. Mười mấy hơi thở về sau, hắn cuối cùng không chống đỡ được, trong miệng một tiếng gào thét, theo chân nguyên tiết ra ngoài, cả người hắn như bị cường cùng bắn ra, vang một tiếng, đụng đầu vào bên cạnh lồng linh khí trên vách. Phùng lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn dãy rủa bò lên, từng quyền hung hăng hướng linh bích đập tới. Thạch Phong thấy đối phương dáng như điên cuồng, chỉ sợ đối phương công kích mình theo lực đạo này, một quyền phía dưới đến chính mình lập tức trở thành bánh thịt. Chợt nghe Phùng lão tổ lệ tiếng kêu thảm thiết, cái này sao có thể? A, không. Liền thấy hắn giơ tay phải lên, một đám lửa từ hắn lòng bàn tay giấy lên. Phùng lão tổ liều mạng vùng vẫy cổ tay, bàn tay trái đập, muốn theo tắt máy diễm, thế nhưng ngọn lửa nhưng là bùng nổ. Cái này cũng chưa tính, ngay tại Phùng lão tổ đập thời khắc, tay trái của hắn cũng thoát ra hỏa diễm, ngay sau đó phần lưng, phần eo, vai cái cổ, thậm chí gương mặt đều không ngừng có ngọn lửa lùa lên. A. Phùng lão tổ lệ tiếng kêu thảm thiết, theo tiếng kêu của hắn, một đầu hỏa diễm cũng từ trong miệng hắn mãnh liệt phun ra. Trong chốc lát, Phùng lão tổ liền bị một đoàn liệt diễm vây khỏa, hắn ban đầu còn không ngừng dãy rủa gầm rú, thời gian dần qua âm thanh không có, làm lồng ngực của hắn cũng thoát ra đám lửa lớn lúc, Phùng lão tổ cả người ngã mặt tại linh bích bên trên, đã không có động tĩnh. Cứ như vậy, xa xa nhìn lại, linh bích bên trên tựa như treo khỏa hỏa cầu, vẫn ở đó cháy hừng hực, trong ngọn lửa, Phùng lão tổ tay chân đầu người dần dần đốt không có. Thạch Phong thẳng nhìn trợn mắt hốt hoồm, mắt thấy Phùng lão tổ đầu đều đốt không có, tuyệt không phải giả mạo. Đây là có chuyện gì? Thạch Phong toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, chẳng lẽ chung quanh lợi hại đến mức nào yêu vật, giết chết Phùng lão tổ, hoặc là lưỡng cực hóa sinh pháp trận phản vệ. Thạch Phong trong lòng sợ, liền lùi lại mở mấy bước. Đoàn lửa kia cầu lại đi qua một thời gian uống cạn chung trà, mới dần dần dập tắt, Phùng lão tổ toàn bộ thân hình, tính cả hắn chữa vật túi, bên trong pháp bảo tám long đỉnh, quỷ thủ ô còn có vô số linh đan diệu dược, tất cả đều bị đốt thành hư vô. Vật này khi chân thần kỳ, nguyên anh lao quái chân nguyên anh hỏa đều chưa từng khiến cho nóng chảy. Vật này Thạch Phong đương nhiên sẽ không buông tha, hắn tung người bật đến, nhặt lên ô một giản. A, đây là làm cho Thạch Phong kinh hỉ và phần, cũng không phải là viên kia Âu Ngọc giản, mà là hắn ngẩng đầu phát giác, mới đại hỏa cháy hừng hực linh bích, lại bị đốt thủng một cái lỗ thủng. Thạch Phong đội vàng bổ nhào qua, đưa tay quan sát, quả nhiên lỗ thủng, cánh tay của hắn trực tiếp có thể vươn đi ra. Thạch Phong lại nhìn chăm chú quan sát, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền thấy cái kia cái lỗ thủng bốn xuôi theo, hồn nguyên linh khí đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tu bổ, chỉ sợ không cần một thời gian uống cạn chung trà, cái lỗ thủng này liền sẽ biến mất. Thạch Phong kinh hãi, nào thân liền hướng lỗ thủng chui qua. Nhưng mà cái kia lỗ thủng bất quá một thước tới rộng, hắn thân hình cao lớn, đầu người miễn cưỡng chui qua đi, nhưng bả vai lại bị kẹt lại rồi. Làm sao bây giờ? Tu sĩ mặc dù thần thông quảng đại, nhưng nhất thiết phải kết anh phía sau mới có thể tự do biến ảo thân thể lớn nhỏ, trúc cơ kỳ trừ phi luyện qua đặc thù co lại thể thuật, bằng không có thể nào chui qua nhỏ hẹp như vậy lỗ thủng. Thạch Phong gấp đến độ trực đả chuyển, đột nhiên vô đầu một cái, ta thật ngu. Hắn đội vàng từ chữ vật túi lấy ra huyền quy cốt, theo lỗ thủng ném ra ngoài, sau đó, Thạch Phong niệm động pháp chú, sau một khắc, hắn đã bị linh động pháp trận nhiếp tiến vào. Hắn tiến vào huyền quy cốt về sau, thứ một thời gian bốn phía quan sát. Quả nhiên, hắn đã từ tị nan cốc đi ra rồi, bên ngoài một chỗ đất hoang, mọc đầy cỏ dại, sau lưng không xa một tòa thấp thạch sơn. Thạch Phong niệm động khẩu quyết, lại từ huyền quy cốt bên trong chui ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, tị nan cốc bầu trời thương khung, màu đen quỷ âm chi khí cùng màu trắng thủy linh khí qua lại xoay quanh, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đây cũng là trước đây đem chính mình hút vào tị nan cốc luồng khí kia rồi, cảnh tượng hùng vĩ, chẳng thể trách liền Bách Lý Công Nguyệt như vậy tu sĩ kim đan cũng không có chút nào phản kháng. Thạch Phong yên lặng cảm ứng, bên ngoài quỷ âm chi khí nồng đậm, hơn xa tầng 3 vạn thành cung. Không hổ là địa cung tầng 5, loại địa phương này sợ là tu sĩ kim đan cũng là nửa bước khó đi. Thạch Phong quét một vòng, đồng thời chưa phát hiện bất luận cái gì âm thú bất quá, sau một khắc, hắn nhớ tới cái gì, vội vàng ngự khí hướng thạch sơn bay đi, tiếp đó một hơi trốn vào nham thạch 10 trượng sâu, liêm tức nín thở, nằm sấp không nhúc nhích. Thời gian không dài, tị nan cốc phía tây bầu trời, phong thanh vang động, hai cái đại bằng quái điểu gào thét mà tới, tại linh bích phía trước dừng lại, theo cánh thu hẹp, hiện ra hai cái đầu người điểu đuôi quái vật. Bọn hắn nhìn chằm chằm linh bích xem thật lâu, bây giờ bị đốt xuyên cái kia chỗ lỗ thủng đã một lần nữa lấp đầy, bề ngoài nhìn không ra mảy may khác thường. Nhị yêu nhìn hồi lâu, cũng không phát giác cái gì, thấp giọng thương nghị một chút, trái phải tách ra, dọc theo linh bích tìm một phía, Thạch Phong sớm đã sở liệu, bởi thế là ngự không phi cách, dưới mặt đất cũng không lưu lại dấu chân. Một thời gian uống cạn chung trà, nhị yêu một lần nữa tụ hợp. Một yêu hỏi, có phát hiện gì? Không có. Người đây, ta cũng không có. Kỳ quái, đại nhân máy đo địa chấn rõ ràng cảm ứng được phương này có sóng linh khí, làm sao lại không hề phát hiện thứ gì đâu? Chẳng lẽ nói đại nhân máy đo địa chấn không ra? Không thể nào. Đại nhân máy đo địa chấn tinh diệu vô cùng, lại là chuyên môn dùng để giám sát tị nan cốc độc tính, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Này sẽ là duyên cớ gì? Sẽ có hay không có tu sĩ nhân tộc xuống tới? Ha ha, cái này càng không có thể. Kỳ huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên, tị nan cốc pháp trận đồng thời không cấm tu sĩ nhân tộc tiến vào? Hắn muốn đi vào, cất bước nhảy tới là được, tại sao linh khí kịch liệt ba động? Vậy liệu rằng có người xông đi ra? Yêu quái này ngược lại là một lời nói ra chân tướng. Làm sao có thể? Tị nan cốc là nổi danh có tiếng không ra, hơn trăm năm trước, có hai tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ trốn vào, đến bây giờ đều không đi ra đây. Theo ta thấy, đây nhất định lại là vị nào không có mắt huynh đệ, không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, liều mạng va chạm phát trận, mới khiến cho sóng linh khí. Các cáp, vẫn là lão huynh ngươi kiến thức nhiều, định là như thế rồi. Chẳng thể trách chúng ta tả hữu tuần sát, không hề phát hiện thứ gì. Được, chúng ta lần này trở về bẩm báo đi, nơi này ngốc lâu, cứ không thoải mái. Linh khí đối với âm thú áp chế, giống như quỷ âm chi khí đối với tu sĩ áp chế. Hai cái âm thú đứng tại hỗn nguyên nhất khí trận bên cạnh, cũng là rất không được tự nhiên. Nhị yêu thương nghị đã định, dương cánh, bay khỏi mà đi. Trốn ở nham thạch chỗ sâu thạch phòng, khoảng cách quá xa, nghe không được nhị yêu đối thoại, mặc dù cảm ứng hắn rời đi, nhưng chỉ sợ là mà tính, vẫn như cũ đại khí cũng không dám sâu thở. Phải biết, đây chính là hai cái hóa hình yêu tu, cùng nhau xử lý, hai ba lần liền có thể xé chính mình. Huyền quy cốt bên trong, Thạch Phong nắm lấy phùng lao tổ lưu lại ôm một giản nhìn kỹ, ngọc giản cùng hắn lần trước nhìn đồng dạng, chỉ giải khai bạch mi tâm quyết cùng hoàng mi tâm quyết, các ba đạo pháp quyết vẫn như cũ ở vào trong cấm chế, thấy không rõ lắm. Hắn nhiều lần nhìn hai lần, làm đọc được ngũ hành tương sinh tương khắc, chính là thiên địa pháp tắc, lệ một ly, lại có nguy hiểm đến tính mạng, nhớ lấy đoạn văn này lúc, giật mình, tựa hồ minh bạch phùng lao tổ vì cái gì mất mạng. Chương 380, công pháp hung hiểm chương 380, công pháp hung hiểm phùng lao tổ thân vị trưởng sinh môn đại trưởng lão, kim đan kỳ lúc, cơ duyên nghịch thiên, bắt được một cái kim hỏa chi linh, tu thành ngân mi tâm quyết, đồng thời bởi vậy kết anh thành công. Sau đó phùng lão tổ toàn lực ứng phó muốn bắt giữ âm hỏa thú, tiếc là hắn dù cho trả giá bị nhốt tuyệt cảnh hơn trăm năm đánh đổi, cũng không có thể toàn nguyện. Khi hắn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một cái trúc cơ hậu bối, trong đan điển thế mà cất giấu một cái âm hỏa thú, có thể lại vẫn cứ không lấy ra, trong lòng chi đấu kỵ hận chống chết, có thể tưởng tượng được. Phùng lão tổ sở dĩ truyền Thạch Phong bạch mi tâm quyết, đã cất nhường Thạch Phong nóng chảy âm hỏa thú, chính mình hút thêm đối phương công lực ý niệm, đằng sau cũng chính xác làm như vậy rồi, tiến triển rất là thuận lợi. Chỉ là phùng lão tổ không phải thần tiên, hắn bạn không nghĩ tới, cái này cái trúc cơ sơ kỳ hậu sinh, trên người hỏa linh thế mà không chỉ có một con, mà là hai cái. Thạch Phong tại Đông Di Sơn liền được mở mịn hỏa liền, nóng chạy phía sau pháp lực lộ ra thổ hỏa thuộc tính. Phùng Lao Tổ chỉ coi đối phương tu luyện Dương Nguyên Tâm Kinh. Vừa vặn Thạch Phong lại vụng trộm luyện 3 ngày Hoàng Mi Tâm Quyết, luyện hóa thu nạp một chút hỏa liên. Phùng Lao Tổ đem Thạch Phong pháp lực hút tới, tự nhiên không thể nào loại bỏ đưa ra trung thổ hỏa, chỉ bảo tồn hàng diễm. Kết quả, Phùng Lao Tổ thể nội thì có kim, thủy, thổ ba loại khác biệt hỏa linh. Dựa theo tứ cựu tôn giả thiết kế, tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết nhất thiết phải theo ngũ hành tương sinh hoặc ngũ hành tương khắc trình tự xây dựng, hai giao thế vì đó, không thể có mảy may sai lầm. Phùng Lao Tổ theo kim sinh thủy trình tự luyện hóa hàng diễm, tự nhiên không có sai, nhưng trong đó đông nhiên trộn lẫn vào thổ thuộc tính mở mịt hỏa liên, tắc thì lập tức dẫn phát đại họa, cái này liền giống như tại tràn đầy diêm tiêu, Lưu Huỳnh trong phòng đột nhiên ném vào một cây đuốc, trong nháy mắt đốt bạo hắn đan điền khí hải. Uy lực của nó mạnh, kết quả sự khốc liệt, chính là tứ cựu tôn giả phục sinh, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi, mà Phùng lao tổ một kẻ nguyên anh, tự nhiên không cách nào chống lại, trực tiếp nộp mạng. Mà một cái nguyên anh tu sĩ, hắn đan điền anh hỏa kịch liệt tiêu đốt, trong khoảnh khắc sinh ra năng lượng lớn, lúc này mới đem Hỗn Nguyên Linh Bích đốt thủng cái lỗ thủng khiến cho Thạch Phong chui ra. Thạch Phong ẩn thân nham thạch trung, ước chừng một canh giờ, đem tiền căn hậu quả nghĩ thông suốt, không khỏi cười khổ. Hắn thân có thổ thủy hai hỏa chi linh, nguyên bản là làm người cực kỳ hâm mộ, chỉ là ngũ sắc mi tâm quyết tu luyện có phần quá khó khăn, một khi ra chút xíu sai lầm, lập tức liền liệt diễm đốt xuyên khí hải, căn bản không cái gì lượn vòng cứu trị có thể. Như thế nguy hiểm cao công pháp, mình luyện còn chưa luyện. Thạch Phong suy tư phút chốc, lắc đầu, việc này lại thông thả quyết định, hay là trước muốn như thế nào chạy ra thanh đế cốc đi. Tu hồn con trước, Thạch Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bách Lý Công Nguyệt nhìn thấy hắn, rất có vài phần kinh ngạc, ngươi còn chưa có chết. Hiện tại gì tình huống? Văn bối là không có chết, ngược lại là cái kia lão tặc chết rồi. Bách Lý Công Nguyệt thực sự kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Thạch Phong không muốn nói tỉ mỉ, mập mờ nói, cụ thể tình hình văn bối nói không rõ, đại khái là hắn công pháp xuất hiện phản vệ, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, giống như bị điên, tiếp theo toàn thân giấy lên gấu hùng đại hỏa, đem chính mình đốt chết rồi. Nhắc tới cũng xảo, hắn lúc đó vừa bạn dán tại Hỗn Nguyên Linh Bích bên trên, hỏa diễm đem linh bích đốt đi cái lỗ thủng, văn bối cứ như vậy bỏ ra. Bách Lý Công Nguyệt nghe lơ ngơ, ngươi là nói ngươi đã từ Tị Nan Cốc trốn ra được? Chính là bất quá văn bối mặc dù ra Tị Nan Cốc, nhưng vẫn như cũ thân ở địa cung tầng 5, nơi này ta nhất giai trúc cơ, sợ là nửa bước khó đi. Bách Lý tiền bối, ngươi có thể không chỉ điểm một chút, chúng ta như thế nào từ địa cung tầng 5 chạy đi? Bách Lý Công Nguyệt thì thào nói, tiểu tử ngươi thực sự là mạng lớn, một cái trúc cơ tu sĩ thế mà từ Tị Nan Cốc trốn ra được, chà chà. Đã ngươi trốn ra được, ta muốn hỏi hỏi, trước đây ngươi ta ước hẹn định, còn giữ lời? Văn bối tự nhiên làm tròn lời hứa. Thạch Phong lấy ra ngọc địch, đưa tới. Bách Lý Công Nguyệt đại hỉ, tiếp nhận ngọc địch, hai tay vuốt ve, nghĩ không ra nhân tộc còn có ngươi bực này nói lời giữ lời người, đã ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta đương nhiên sẽ không bị ứng. Huống chi, không giúp đỡ ngươi chạy đi, ta cũng vô pháp trở về ma tộc. Ngươi lấy một mai ngọc giản tới, ta đem địa cung tầng 5 địa đồ mở đất chế cho ngươi. Thời gian không dài, một cái địa đồ ngọc giản liền nắm trong tay Thạch Phong. Thạch Phong nhìn xong thật lâu, Bách Lý Công Nguyệt khối địa đồ này cùng Hà Kiến Quỷ cho không kém bao nhiêu, xem ra Bách Lý Công Nguyệt cũng không lừa gạt mình. Bách Lý Công Nguyệt tại Thạch Phong nhìn địa đồ lúc, đã mở miệng nói ra, chúng ta dưới mắt vị trí là tại Tị Nan Cốc, khoảng cách gần nhất một chỗ truyền tống trận tại Ngũ Tiên Cung, mà muốn đuổi hướng về Ngũ Tiên Cung, có ba con đường có thể đi. Bách Lý tiền bối, ngươi nói bên phải Thạch Sơn, ở giữa đầu kia dòng suối, còn có bên trái cái kia phiến rừng rậm. Chính là đương nhiên, trừ cái này ba con đường, còn có một cái đơn giản nhất pháp tử, ngự khí trực tiếp bay qua. Cái này pháp tử thời gian sử dụng ngắn nhất, đương nhiên, ta cùng nhau tin cũng chết nhất. Tin rằng ngươi cũng không dám. Ba con đường ở bên trong, đường thủy ngắn nhất, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọn, trừ phi ngươi có thần diệu gì thủy độ thuật. Cái này suối nước nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bên trong giấu có một loại ăn thịt người quái ngư, như bị cuốn lên, hắc hắc, chính là tu sĩ kim đan cũng chỉ có rơi xuống phần. Hơn nữa, cổ quái là, loại này quái ngư là trong suốt, mắt thường căn bản là không có cách phát giác, chính là thần thức liếc nhìn, cũng rất khó phát giác. Còn lại hai con đường, tất thì đều có ưu khuyết điểm, Thạch Sơn nhà, chơi chủi, bên trên cũng không yêu thú xảo huyệt, chính là có yêu thú đột kích, cũng là liếc qua thấy ngay, không đến mức bị đánh lén. Dĩ nhiên ngươi ở phía trên hành động, bầu trời yêu cầm nhìn ngươi cũng vậy liếc qua thấy ngay. Đến nỗi rừng rậm nha, hắc hắc, ta nói không ra, có thể ngươi đi một đường, cái gì cũng không đụng tới, có thể ngươi đi vào, liền bị yêu thú bao hết trọn. Như thế nào, hai con đường, ngươi tuyển đầu nào? Theo Thạch Phong chi ý, vậy dĩ nhiên là đi đường núi, dù sao hắn tinh thông thạch độ thuật, hoàn toàn không cần trèo núi Việt lĩnh đi bộ. Bất quá, hắn nhìn kỹ địa đồ, Thạch Sơn cũng không trực tiếp liên tiếp đến Ngũ Tiên Cung, ở giữa còn cách 3-4 dặm đường bình nguyên, đoạn đường này không cách nào thi triển thạch độ. Thạch Phong do dự một chút, không trả lời mà hỏi lại, tiền bối, dòng suối cùng rừng rậm ở giữa, dấu hiệu một đầu màu trắng con đường, thẳng tới Ngũ Tiên Cung, về rộng chừng nửa dặm, đây là cái gì? A, ngươi không cần suy nghĩ, đó là một mảnh quỷ hỏa. Bách Lý Công Nguyệt chợt nhớ tới, đúng rồi, ngươi cái thằng này trên người có một kiện bảo giáp, có thể làm ngươi tự do qua lại quỷ hỏa. Bất quá, ngươi suy nghĩ kỹ càng, địa cung tầng 5 quỷ hỏa, nhưng so sánh địa cung tầng 3 lợi hại hơn nhiều, ngươi bảo giáp có thể hay không tiếp nhận? Bách Lý tiền bối yên tâm, ta đây áo giáp 10 phần thần diệu, đủ ngăn cản quỷ hỏa. Chỉ là không biết cái này quỷ hỏa bên trong phải chăng lợi hại đến mức nào yêu vật tận tàng. Thế thì chưa nghe nói qua, quỷ hỏa lợi hại, yêu thú đồng dạng coi là tối kỵ, không dám tới gần. Thạch Phong đại hỉ, vậy thì tốt quá. Ăn xong bữa cơm sau đó, Thạch Phong tại nham thạch trung độn hành, chậm rãi lẻn vào đầu kia quỷ hỏa mang. Bạch Sâm Sâm quỷ hỏa bao quanh hắn, không chỉ có không đốt tàn hắn, phản tại kề hắn làn ra lúc, hóa thành từng đạo hàn khí, tí ti linh lực tùy thời có thể dung nhập. Thạch Phong trong quỷ hỏa phân biệt phương hướng, nhắm hướng đông tiến lên. Tuy chỗ trong quỷ hỏa, Thạch Phong vẫn như cũ hết sức cẩn thận, hành động phải cực chậm, thỉnh thoảng dừng lại, thần thức bốn phía quan sát. Ngẫu nhiên trên bầu trời có yêu cầm bay qua, hắn lập tức nằm sấp không nhúc nhích. Dọc theo đường đi, Bách Lý Công Nguyệt chỉ là không ngừng thưởng thức cái kia cây sáo. Đúng rồi, Bách Lý tiền bối, ta đáp ứng ngươi đem căn này cây sáo đưa về ma tộc Ngự Linh Tông, chỉ là không biết về thời gian ngươi có hay không yêu cầu. Thạch Phong đột nhiên nghĩ tới hỏi, ngươi là lo lắng ta cái này sợi tàn hồn tại trong cây sáo ngốc lâu sẽ yên tiêu bần tán? Không sai, ngươi yên tâm đi, Ta tại ngươi cái này hồn khí bên trong lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể thi triển dung hồn chi thuật, đem ta cái này sợi tàn hồn cùng ngọc địch triệt để dung hợp, đến lúc đó chỉ cần ngọc địch không hủy, ta cái này sợi tàn hồn cũng sẽ không diệt hết. Thạch Phong rất là kinh ngạc, ma tộc còn có bực này bí thuật. Đúng nha, ngươi muốn học không? Chỉ cần ngươi gia nhập vào ta. Thạch Phong khoát tay lia lịa, tiền bối đừng nhắc lại, ta sẽ không gia nhập vào ngươi ma tộc đấy, cũng không cần học cái gì dung hồn chi thuật. Tiểu tử không có ánh mắt, không biết ta ma tộc thần thông chi lợi hại. Thạch Phong cười cười, ma tộc thần thông tự nhiên lợi hại cực điểm. Văn bối ở đây ngược lại thật sự là có một môn ma tộc công pháp phải hướng ngươi thỉnh giáo, tiền bối, ngươi khả tăng nghe qua Bắc Hạng tộc Cửu Ly Sẽ Linh Đại Pháp. Cửu Ly Sẽ Linh Đại Pháp? Ta đương nhiên nghe qua, môn công pháp này trong ma tộc rất nổi danh. Bất quá nghe nói này công tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt, một khi kết anh tiểu tùy lúc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi phải hướng ta mời dạy môn công pháp này sao? Tức là, ta cũng không biết công pháp này nội dung, không dạy được ngươi. Không, công pháp bí tịch ta có, chỉ là ta nhìn không hiểu nhiều, có thể hay không xin tiền bối giúp ta giảng giải một hai? Ta phía trước nói qua, như việc quan hệ Ngự Linh Tông, ta một chữ sẽ không nói, đến nơi khác cũng có thể thương lượng. Công pháp bí kíp vốn là ngươi có, ta giảng giải một hai chưa chắc không thể. Thạch Phong đả xà tùy côn bên trên, Bách Lý tiền bối nói là, chỉ cần không có quan hệ gì với Ngự Linh Tông cũng có thể nói, đúng không? Bách Lý Công Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Văn bối đối với thượng cổ văn tự cùng với phụ trận chi học đều thật cảm thấy hứng thú, tiền bối là cựu phù môn trưởng lão, sở trường về đạo này, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Bách Lý Công Nguyệt hắc hắc mà cười, ta là ma tộc mật thám, đương nhiên sẽ không vì cựu phù môn bảo thủ bí mật gì, ta biết phụ trận học, văn tự kiểm tra nghĩa cũng có thể chuyển cho ngươi. Bất quá, ta đại khái nửa năm sau liền muốn tiến hành dung hồn thuật, muốn dạy, cũng chỉ có thể dạy ngươi nửa năm mà thôi. Nửa năm cũng tốt. Hai người vừa nói chuyện, một bên gấp rút lên đường. Ước chừng bỏ ra thời gian nửa ngày, Thạch Phong cuối cùng đi tới Ngũ Tiên Cung. Chương 381, Bạch Điêu Sơn Trang Bộc Trang Chủ. Chương 381, Bạch Điêu Sơn Trang Bộc Trang Chủ. Ngũ Tiên Cung chính là Kim Khuyết Tông một vị trưởng lao chỗ ở, chiếm diện tích khá rộng. Lại vui toàn bộ Ngũ Tiên Cung cũng là thạch điện, Thạch Phong lấy thạch độn thuật du tẩu ở giữa, không cần lo lắng bại lộ bên ngoài, bởi vì khí tức dẫn tới yêu thú. Thạch Phong dưới sự chỉ điểm của Bách Lý Công Nguyệt, rất mau tìm đến thiên điện một chỗ truyền tống trận. Bất quá, bởi vì niên đại xa xưa, truyền tống trận đã hư hao, cho bụi tích tụ một tầng thật dày. Truyền tống trận chữa trị không tính quá khó, Thạch Phong tốt xấu đã ở Cửu Phù môn ngây người 4-5 năm, phụ trận tạo nghệ không yếu, càng thêm bên cạnh còn có vị trận pháp đại sư chỉ điểm, bỏ ra nửa ngày thời gian, truyền tống trận bị đã sửa xong. Thạch Phong tay phải đè xuống, một đạo pháp lực đánh ra, phụ trận chậm rãi vận chuyển, bạch quang phát ra, hắn lập tức tung người nhảy vào pháp trận. Theo tiếng ông động, Thạch Phong thân ảnh mơ hồ đã bị truyền tống ra ngoài. Bất quá 2-3 hơi công phu, Thạch Phong thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại một chỗ trong điện đá. Thạch Phong hơi cảm ứng một chút, từ trong không khí quỷ âm khí nồng độ, hắn biết mình đã lên đến địa cung tầng 4. Bất quá, sau một khắc, sắc mặt của hắn đột biến. Căn này thạch điện mặc dù trống rông không thấy một người, nhưng trong không khí minh lộ ra có pháp lực ba động. Phu cận có người. Thạch Phong chỉ sửng sốt một chút, liền đội vận thạch độn, cả người chui vào dưới chân phiến đá. Khi hắn lặn xuống lúc khiến cho hắn tâm vui chính là, phía dưới phiến đá càng là bí mật nguyên thạch lắt thành đấy, bí mật nguyên thạch không chỉ có cứng rắn, lại có thể ngăn cách thần thức, là kiến tạo bế quan mật thất tuyệt hảo tài liệu, xem ra nơi đây cung điện hẳn là Kim Khuyết Tông một vị nào đó trưởng lao bế quan bí điện. Thạch Phong vừa mới giấu kỹ, ngoài điện và táo mang phòng đã nhào vào hai người. Chỉ nghe một người trong đó nói, a, rõ ràng mới có một tia pháp lực ba động đấy, như thế nào không có mưa hay? Nói chuyện là một cái diện mục thiếu niên anh tuấn, hai đầu lông mày tràn đầy ngạo khí, chính là Ma Khôi Tông thiếu chủ Mạc Nhân Kiệt. Cùng hắn cùng nhau xông vào thạch điện là một vị người áo bào cho, tướng mạo ngũ tuần có hơn, cơ thể to mọng, dưới hàm một thước trường nghiêm, người này khí tức thâm trầm, càng là kim đan trung kỳ tu vi, so chúc cơ hậu kỳ Mạc Nhân Kiệt cao hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười, Mạc thiếu chủ sợ hãi, ngữ khí có phần là trào phúng. Lúc trước mặt đất bạch quang biến động, trước tiên nhanh chân chạy, tựa như là bộc trang chủ a. Mạc Nhân Kiệt đối mặt thực lực viễn siêu mình lão giả, càng là không sợ hãi chút nào, trương thần phản cơ. Thạch Phong nghe được bộc trang chủ ba chữ, không khỏi quan sát tỉ mỉ cái kia trường nghiêm lão giả. Quả nhiên, người này cùng linh đài đại điện vị áo đen kia buộc họ đại hán diện mục giống nhau đến 7 phần, xem ra hắn chính là đại hán áo đen phụ thân, Phong Khâu quận Bạch Điêu Sơn Trang cửa hàng chủ bộc Hồng Sinh. Bộc trang chủ quen xem Mạc Nhân Kiệt một cái, ngài nhược vô Mạc lão quái ban thưởng đầu kia hắc long khối lỗi, chỉ bằng ngươi như vậy cùng tiền bối nói chuyện, chết sớm không biết bao nhiêu lần. Mạc Nhân Kiệt cười lạnh, thật sao? Cái kia bộc trang chủ hà không thu hồi kỳ dương bảo kiếm cùng khúc tiên quan, lại đến cùng Mạc Mô đấu pháp. Theo ta được biết, này nhị bảo không phải tổ tiên ngươi truyền xuống sao? Còn có ngươi đỏ con ngươi Bạch Điêu, nghe nói cũng là một vị thế ngoại cao nhân tặng cho các ngươi Bạch Điêu Sơn Trang đấy, thế nhưng, ngươi lại có đáng giá gì thần khí? Bộc trang chủ sắc mặt sát khí lóe lên, Mạc Nhân Kiệt thối lui hai bước, tay phải đã án ở bên hông túi ra. Bộc trang chủ lại không làm loạn, trái lại nhuận miệng cười, lúc trước ngươi ta đồng thời phát hiện nơi đây mật thất, chỉ nghi là cái gì phòng bảo tàng, lúc này mới động thủ. Bây giờ đã thấy rõ, nơi đây giống tuyết, ngoại trừ cái trận pháp truyền tống, một không có vật gì khác. Cái kia còn đấu cái gì? Mạc Nhân Kiệt hừ một tiếng, lời này đại thể không kém, nhưng có một chút nói sai rồi. Mật thất là Mạc Mỗ phát hiện trước, mà bộc trang chủ một đường theo dõi Mạc Mỗ, mật thất mở ra lúc, lại đống nhiên đánh lén tại hạ, không biết có thể giải thích một chút. Ngươi biết ta một mực tại theo dõi ngươi. Bộc trang chủ ngữ khí có phần phải không tin. Bộc trang chủ là ở Thổ Sơn Sơn Dốc đuổi kịp Mạc Mỗ a. Bộc Hồng Sinh lấy làm kỳ, Ma Khôi Tông quả nhiên có chút môn đạo, Hắc hắc. Lão phu gặp Mạc thiếu chủ một thân một mình, không cùng hầu thất gia cùng một chỗ, đại là tò mò, lúc này mới qua đến xem thử. Mạc Nhân Kiệt cười lạnh, bộ trang chủ là Mạc Mỗ là đứa trẻ 3 tuổi sao, ngươi không cần bộ ta, không sai, hầu thất có chuyện quan trọng khác, nơi đây liền Mạc Mỗ một người, bộ trang chủ như có ý đồ gì, trực tiếp động thủ liền được. Mạc thiếu chủ nói quá lời, chúng ta đã đánh một trận, động thủ lần nữa thì không cần, thứ không dám giấu giếm, bộ Mỗ là muốn cùng Mạc thiếu chủ làm tông giao dịch. Giao dịch gì? Bộ Mỗ muốn đổi lấy Quý Tông một hạt chiếu mị thảo đan. Mạc Nhân Kiệt sầm mặt lại, chiếu mị thảo đan chính là ta Ma Khôi Tông quý hiếm nhất đan dược, minh kiến âm dương, vật này luôn luôn chỉ trên người lão tổ, chính là tông môn trưởng lão cũng không có. Bộc Trang chủ nếu muốn, không ngại đi tìm gia tổ. Nghe được Mạc lão quái danh tự, Bộc Trang chủ thần sắc khẽ biến, nhưng ngay lúc đó khôi phục như lúc ban đầu, ngài thân là thiếu tông chủ, như thế nào tông môn trưởng lão có thể so sánh. Bộc Trang chủ nói tiếp, mà Bộc Mộ đương nhiên sẽ không lấy không thiếu chủ linh dược, hai mái hiên trao đổi, nhất định nhường Mạc thiếu chủ hài lòng. Mạc Nhân Kiệt khẽ miệng hơi hơi dương lên, trao đổi. Bộc Trang chủ cho rằng bổn thiếu chủ thiếu linh thạch đan dược sao? Nếu nói đồ vật, Bộc Trang chủ nếu có thể lấy ra tốt pháp bảo, Mạc Mộ cũng có thể suy tính một chút. Pháp bảo? Mạc thiếu chủ là ở phía dưới nói giỡn. Nếu là không có pháp bảo, vậy thì không có nói chuyện. Mạc thiếu chủ hà tất cự tuyệt phải mau như vậy chứ, chẳng lẽ ngươi ngay cả quỷ thủ ô cũng chứng mắt? Mạc Nhân Kiệt hơi chấn động một chút, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Bộc Trang chủ biết Mạc Mộ chuyến này chính là vì quỷ thủ ô. Bộc Hồng Sinh nhàn nhạt nói, chính như ngài phương mới nói, đạo hữu là cao quý Ma Khôi Tông thiếu chủ, không đáng tới săn giết âm thú kiếm lấy mấy khối linh thạch. Bộc Mộ mặc dù cô lậu quả văn, cũng nghe nói Ma Khôi Tông tu sĩ trúc cơ kỳ lúc, liền có thể tu luyện bản mệnh khôi lỗi. Nay bản mệnh khôi lỗi liền như là tu sĩ khác bản mệnh pháp bảo liên quan trọng đại. Thiếu chủ thân phận tôn quý, đối bản mệnh linh khôi chọn tài liệu chắc là đã tốt muốn tốt hơn rồi. Không hổ là Phong Khâu Tam Trang Bộc Trang chủ tin tức linh thông cực kỳ. Chẳng lẽ Bộc Trang chủ trên người có quỷ thủ ô? Hắn chuyến này đúng là vì bản mệnh linh khôi thực chất tài mà đến, linh khôi chế tác là Ma Khôi Tông cơ mật tối cao. Môn bí thuật này kỳ thực cùng luyện khí sư phong linh thuật có thể nói hiệu quả như nhau, chính là đem mặt khác hồn phách phong vào khôi lỗi, làm cho dung hợp, khôi lỗi liền có nhất định linh trí. Loại này linh khôi vô luận là uy lực, vẫn là sau này trưởng thành, đều vượt xa qua vậy khôi lỗi, nhưng mà, loại này khôi lỗi chế luyện xác suất thành công cực thấp. Chính là Mạc lão quái tự mình luyện chế, cũng không dám đảm bảo thành công. Hơn nữa linh khôi dù cho chế tác được, sau này vấn đề cũng là rất nhiều, hoặc là linh trí đỉnh trệ lớn lên, hoặc là đấu pháp lúc không hiểu độ rồi, còn nhiều nữa. Ma Khôi Tông điển tịch trong ghi chép, liên quan tới linh khôi dùm lên chê cười thiên kỳ bách quái. Thậm chí có tu sĩ tại sư minh đệ trước mặt khoe khoang hắn linh khôi, kết quả linh khôi chịu phòng, đem chủ nhân đánh chết tại chỗ rồi. Mạc Nhân Kiệt là cao quý thiếu chủ, lòng dạ cực cao bình thường thực chất tài hắn cái nào nhìn ở trong mắt, mà quỷ thủ ốt thì không phải vậy, làm đến một thuộc tính, lại đã thành hình người, linh trí nửa mở. Theo lý thuyết, Mạc Nhân Kiệt nếu là đem luyện chế thành linh khôi, căn bản không cần lại dung nhập các hồn phách, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ là được rồi. Đã như thế, linh khôi rất nhiều khuyết điểm đều có thể tránh. Như thế kỳ vật, Mạc Nhân Kiệt tất nhiên là thèm nhỏ nước dãi, nhất định phải được. Bộc Trang chủ lắc đầu, không, tại hạ như được quỷ thủ ô, sớm chạy như một làn khói, còn đợi ở chỗ này làm gì? Mạc Nhân Kiệt sầm mặt lại, vậy ngươi lấy nó làm cái gì? Lại bộ Mạc Mộ hư thực. Mạc thiếu chủ nói quá lời. Dưới mắt địa cung tầng 4 một đám tu sĩ kim đan, khắp nơi xoay loạn, nửa vì Hà La Tháp, nửa vì quỷ thủ ô đây vốn là công khai bí mật, cần gì phải bộ ngươi? Chính là bộ mỗ đồng dạng là hướng hai thứ đồ này tới, Mạc thiếu chủ nếu như có ý, chúng ta có thể kết làm liên minh. Liên thủ kết minh. Mạc Nhân Kiệt có chút ngoài ý muốn, hắn mới vừa cùng bộ Hồng Sinh đánh một trận, không nghĩ tới đối phương đảo mắt liền nói muốn liên thủ với mình. Không sai. Quỷ thủ ô lớn lên chi địa, ta muốn Mạc thiếu chủ hẳn phải biết ở nơi nào, cái chỗ kia không chỉ có ở một cái tam giai hậu kỳ lao yêu, phiền toái nhất là vắt ngang ở phía trước một mảng lớn đầm lầy, bầu trời tràn ngập độc trướng, nếu là tùy tiện xâm nhập, ha ha. Mạc Nhân Kiệt gật gật đầu, Bộc Trang chủ nói đúng cực. Hai tháng này, hắn và hầu thất từng thử đi xông vào này phiến đầm lầy, nhưng đi không đến nửa dặm, liền ngăn cản không nổi xương động, không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Thứ không dám dâu dếm, tại tới Thanh Đế cốc trước, Mạc Mộ Nguyên là cùng hai vị tinh thông dùng độc đạo hữu từng có liên thủ ước định, chỉ là chẳng biết tại sao, bọn hắn chậm chạp chưa tới. Ta phái hầu thất quay lại địa cung ba tầng, chính là đi tìm hai người này rơi xuống. Hắn nói đến đây, dưới đất thạch phong giật mình, hai người, tinh thông dùng đầu. Chẳng lẽ là Nam Sơn Song Hùng? Nam Sơn Song Hùng ước định đồng bọn là Mạc Nhân Kiệt bọn hắn. Cái kia Mạc thiếu chủ bây giờ đang tính chuyện gì, tiếp tục chờ hầu thất gia tìm hai vị kia giúp đỡ sao? Bộc Trang chủ hỏi. Mạc Nhân Kiệt thần sắc phiền muộn, đợi cái rắm. Hiện tại trong cung rối bời, thú triều phun trào, liền tu sĩ kim đan đều đã chết 4-5 cái, hai tên kia bắt thành đã sớm chết. Nghe nói như thế, Bộc Hồng Sinh cũng là một mặt bá khí, đều do nhà của Quỷ Y Liễu môn hỏa, trước kia cho là bọn họ nhận được Bạch Viên tinh huyết, đi theo đám bọn hắn có thể kiếm một chén canh, ai ngờ bọn hắn thế mà đem chúng ta đưa đến Lao Yêu xảo huyện, hại cho chúng ta bị một đám hóa hình yêu tu vây công. Đáng giận. Mạc Nhân Kiệt ở đó chẳng trong hỗn chiến cũng ăn thua thiệt, hận đến hàm răng ngứa, Bộc Trang chủ, theo ý ngươi, cái này có phải hay không là Quỷ Y Liễu môn cố ý đặt ra bẫy, muốn mượn cơ hội diệt trừ chúng ta? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cấp cấp đại thiếu, không phải vậy. Đây không phải Quỷ Y Liễu môn thiết lập cái bẫy, mà là một cái lao hầu tử mẹ nó làm loạn. Chương 382, nội điên âm thú chương 382, nội điên âm thú Bộc Trang chủ lắc đầu, khó mà nói. Bất quá nhìn Quỷ Y Liễu môn bộ dáng thở hổn hển, tựa hồ bọn hắn cũng bị mắc lừa. Mạc Nhân Kiệt hậm hực nói, việc này có phải là bọn hắn hay không cố ý hành động, lại để ở một bên. vẫn là nói chuyện quỷ thủ ô chuyện đi, buộc trang chủ mới chủ động nhắc tới, không phải là cố ý câu mồi ta à?
Dĩ nhiên không phải.
Buộc mô nói qua có thể liên thủ với Mạc thiếu chủ, giúp ngươi thông qua cái kia phiến độc trướng đầm lầy.
Rất tốt. Ta Tố Văn buộc trang chủ trong tay đỏ con ngươi bật điều, có thể giải đủ loại kỳ độc, phá vỡ độc trướng hẳn là việc rất nhỏ. Không biết buộc trang chủ điều kiện là cái gì?
Điều kiện ta lúc trước đã nói qua, muốn đòi hỏi một hạt chiếu mị thảo đan.
Không được, buộc trang chủ quang mang cái đường, liền muốn lấy đi chiếu mị thảo đan.
Hai người giống như hai vị thương nhân có kẻ mặc cả đứng lên.
Ước chừng đàm luận ăn xong bữa cơm, cuối cùng đã đạt thành ước định, cùng nhau ra mật thất, tự đi mưu đoạt cái kia quỷ thủ ô. Sau khi hai người đi, Thạch Phong vẫn như cũ nằm sấp không nhúc nhích, hắn sợ Mạc Nhân Kiệt hai người lừa hắn, đi mà phục trả, không ngại chờ thêm một chút. Mà chờ thời gian bên trong, Thạch Phong cũng không nhàn rỗi, cầm Bách Lý Công Nguyện cùng Hà Kiến Quỷ hai người cho địa đồ, cẩn thận xem xét. Hắn bây giờ vị trí chi địa chính là địa cung tầng 4 xuyên vân điện, phụ cận không xa thì có một chỗ đi lên trận pháp truyền thống. Lại đợi nửa canh giờ, không thấy Mạc Nhân Kiệt hai người quay lại. Thạch Phong rồi mới từ lòng đất lặn ra, lặng lẽ hướng về sau điện sờ soạn. Hắn chỉ sợ dẫn tới âm thú hoặc tu sĩ khác, một đường trốn trốn tránh tránh, ước chừng hoa một canh giờ mới được đến hậu viện. Truyền thống trận ở vào hậu viện một cái nào đó phòng nhỏ, nhược vô địa đồ chỉ dẫn, cho dù ai cũng không nghĩ ra chỗ này để đặt vứt bỏ tạp vật trong phòng nhỏ lại tàng có cái truyền thống trận. Thạch Phong đem tạp vật hơi dọn dẹp một chút, nhấc lên trên mặt đất một tầng gạch xanh, lộ ra phía dưới truyền thống trận. Truyền thống trận này kỳ thực cũng không bị phá hư, chỉ là niên đại xa xưa rồi, bảy trận đồ vật nhiều đã hủ hỏng, trận pháp bởi vậy mất đi hiệu lực. Thạch Phong một bên thay đổi trận kỳ trận bàn, một bên thần thức thả ra, cảnh giác bốn phía. Sau hai canh giờ, Thạch Phong không thể không ngừng lại. Pháp trận trong có một nơi tài liệu, Thạch Phong mặc dù nhận biết, nhưng trong túi lại chưa từng chuẩn bị đầy đủ. Thạch Phong trong túi chứa vật, muốn nói vật liệu luyện khí, kia thật là đủ loại, chủng loại rất nhiều. Nhưng trận pháp thiết bị, mặc dù bình thường lưu tâm tích lũy, lại dù sao không phải hắn sở trường, trên thân tích xúc còn lâu mới có thể cùng Phượng Tê đồng hàng này so sánh. Bách Lý Câu Nguyệt trên thân nguyên là có rất nhiều trận pháp thiết bị, tiếc là hắn nhục thân bị hủy diệt, chứa vật túi cũng bị Phùng Lao Tổ thu đi, cuối cùng Phùng Lao Tổ tẩu hỏa nhập ma, tất cả mọi thứ phó chi nhất cự, cái gì cũng không từng còn lại. Thạch Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Bách Lý Câu Nguyệt thỉnh giáo. Bách Lý Câu Nguyệt không hổ là trận pháp đại sư, muốn Thạch Phong đem truyền tống trận đồ mở đất chế cho hắn. Hắn suy nghĩ một phen, đối với trận pháp đã làm một ít sửa chữa, đem chỗ kia tài liệu thay thế đi ra. Như thế, trước trước sau sau, ước chừng bỏ ra một tiên thời gian, mới đưa truyền tống trận chữa trị hoàn hảo. Thạch Phong thở dài ra một hơi, cảm ơn trời đất, một ngày này bên trong hậu viện hết sức bình tĩnh, không chỉ có không người tới quấy, chính là con chim tức đều chưa từng bay qua. Thạch Phong không biết là hắn ở đây bình tĩnh các thường, mà Hồng Mao lão yêu xảo huyệt bên kia lại náo loạn trời. Bộ hồng sinh đỏ con ngươi bạch điêu không hổ thiên địa dị thú, rất nhẹ nhàng liền phá vỡ độc trướng, khả xảo phụ cận cũng trông coi một đợt kim đan cao thủ, thấy thế nhao nhao ra nhập vào, cuối cùng hơn 10 người kim đan liên thủ thông qua đầm lầy. Thế là Hồng Mao lão quái động phủ lần nữa một phen đại chiến, mặc dù âm thú bên kia chưa từng ăn thiệt thòi, nhưng trong đại chiến, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng cái kia phiến dược điền lại gặp nạn, các thức linh hoa thuốc mầm nếu không thì bị tu sĩ nhổ đi, nếu không thì liền ép đến nát bét. Hồng Mao lão quái bởi vì bị Hà Kiến Quỷ gây thương tích, một mực bế quan an dưỡng chờ hắn tức giận bất quá, chạy đến lúc, trước mặt đã là một mảnh hỗn độn. Nộ phát muốn điên Hồng Mao lão quái, không tiếc tinh huyết, phát hạ chu sát lệnh bài, địa cung phía trước tầng 4 âm thú, bất luận là bế quan, vẫn là ngủ đông đấy, hết thảy bị gọi lên, toàn lực phản kích, phàm là gặp phải tu sĩ nhân tộc, không hỏi nguyên do, gặp một cái giết một cái. Toàn bộ Thanh Đế cốc lòng đất triệt để lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Mà hết thảy này, Thạch Phong hoàn toàn không biết gì cả. Phí hết một ngày, hắn cuối cùng đem truyền tống trận chữa trị hoàn chỉnh, một đạo pháp quyết đánh ra, ông một tiếng, pháp trận chậm rãi vận chuyển. Thạch Phong yên lặng cầu nguyện một câu, cất bước tiến vào pháp trận. Lúc trước hắn đem địa đồ nhiều lần nhìn mấy lần, truyền tống trận này liên tiếp là vạn thánh cung một chỗ cực vắng vẻ bị lạc, hẳn là không người chiếu cố. Nhưng mà lần này Thạch Phong lại hoàn toàn đoán sai. Hắn thân ảnh phương mông mông tại một chỗ khác trong pháp trận xuất hiện, vành hai bên trong đã nghe đến bốn phía tiếng giết rung trời, pháp khí hô khiếu phong âm thanh cùng quái thú gào rít đan vào một chỗ. Thạch Phong chưa phản ứng lại, đã cảm thấy một đạo kình phong quét trên người mình, nghe có người kêu to, đồ vật gì muốn xuất hiện? Không nên động thủ, tựa hồ là chúng ta tu sĩ nhân tộc. Hoàng bét, có yêu thú xung tới. Ai nha? Người này xong đời. Người đang truyền tống lúc, thân thể sẽ có trong nháy mắt cứng ngắc, Thạch Phong nghe được phong thanh đánh lén, lại không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng chịu một cái, cả người nhất thời bị quét bay ra ngoài. Chương 382, nội điên âm thú 2, chương 382, nội điên âm thú 2, bất quá khiến cho tại chỗ yêu thú và tu sĩ đại xuất dự liệu là, cái này mạo mạo nhiên xuất hiện thẳng xuôi xẻo tuy bị hổ yêu một trường vỗ bay, ngã ra 7-8 thước, nhưng cũng không trở thành thịt muối, trái lại vô vô quần áo, hảo chỉnh dĩ hạ đứng lên. Thạch Phong đang trong lúc kinh ngạc, trong đám người có người kêu to, là Thạch đại ca. Quá tốt rồi. Thạch đại ca, ngươi không sao chứ? Thạch Phong quay đầu nhìn lại, gọi không là người khác, chính là Vân Nhi nha đầu, nàng hưng phấn mà hướng tự chỉ huy bắt đầu, bên cạnh một vị nữ tử áo trắng, che mặt, chính là Tần Băng. Ngoại trừ Tần Băng cùng Vân Nhi, khác còn có 3-4 tên tu sĩ, Thạch Phong nhận biết trong đó đại hán áo đen, chính là Bạch Điêu Sơn trang buộc họ đại hán, Thạch Phong ở cung điện dưới lòng đất tầng 4 còn gặp được lao tử hắn buộc hồng sinh đây. Thạch Phong thấy Tần Băng Vân Nhi, cũng là cực kỳ cao hứng, từ trong túi chứa vật rút bảo kiếm ra, giết vào chiến đoàn. Vân Nhi bĩu môi, ngươi cái tên này, 2 tháng chạy đi đâu rồi? Làm hại ta và Tần Tả Tả dễ tìm. Lần trước chia tay là ở yêu trùng Mai Cốt chi địa, âm sát liều mạng truy sát Thạch Phong, Tần Băng tắc thì kiệt lực ngăn cản,
hai người một đuổi một chạy, dần dần đi xa. Sau đó Tần Băng một mực thử dùng tín phù liên hệ Thạch Phong, nhưng khi đó Thạch Phong đã bị vây ở Tị Nan Cốc, nơi nào liên hệ được. Tính toán bây giờ, khoảng cách 3 tháng Dương Cửu kỳ hạn đã bất quá 4-5 ngày mà thôi, Thanh Đế Cốc lập tức phải đóng lại. Tần Băng Vân Nhi hai người vẫn như cũ không chịu hết hy vọng, tìm một phía, ai ngờ, đột nhiên, Thạch Phong liền xuất hiện tại trước mặt, làm sao không làm cho Vân Nhi hưng phấn kêu to. Trong lúc này phát sinh sự tình nhiều lắm, Thạch Phong nào có ở không từng việc giải thích, chỉ có thể vội vàng nói nói, đừng nói nữa, giản mà ngôn chi, chính là ta không cẩn thận rớt xuống địa cung tầng 4 đi rồi, thật vất vả mới chạy trở lại. Vân Nhi bĩu môi nói, chẳng thể trách đâu, ta và Tần Tả Tả tìm khắp cả 3 tầng cũng không tìm tới ngươi, mắt thấy Thanh Đế Cốc đều nhanh đóng lại, nhưng làm Tần Tả Tả vội muốn chết. Tần Băng nhẹ giọng quát lên, tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó. Hai tháng xuống, xem ra Tần Băng cùng Vân Nhi đã chỗ phải cực thuộc lạc, Vân Nhi làm cái mặt quỷ, đang muốn tiếp tục trêu chọc. Thạch Phong vung vẩy trường kiếm, một vừa chống đỡ một bên vội hỏi, ngươi đừng quang hỏi ta, các ngươi ở đây là chuyện gì xảy ra? Nơi nào bước lên nhiều như vậy âm thú, người người cũng tựa như nổi điên. Tựa hồ là cho Thạch Phong lời nói này làm lời chú giải, một đầu to bằng ngón tay, dài 7-8 tấc tiểu xà ở trên nhánh cây bắn ra, đột nhiên hướng Thạch Phong tấp tới. Cái này tiểu xà yêu khí yếu ớt, liên luyện khí một cấp đệ tử cũng không bằng, tuy yêu vật không có linh trí, nhưng bản có thể vẫn phải có. Như vậy nhỏ yêu xà, ngày bình thường nghe được hơi thở của Thạch Phong, é rằng né tránh cuốn quýt, chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, tiểu xà lại giống như bên trong ma điểm, hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử, há miệng hướng Thạch Phong cổ tay căn xuống tới. Thạch Phong như thế nào sẽ sợ nó, trở tay đưa nó nắm, tay nắm chặt, đã xem tiểu xà bóp thành thịt muối, tiện tay ném ra. Vân Nhi nói nói, quỷ biết rõ chuyện gì xảy ra. Phía trước còn rất tốt, cũng liền hôm qua, không biết như thế nào, toàn bộ địa cung âm thú phảng phất đều điên rồi, từ bốn phía chui ra ngoài, gặp người liền cắn. Chúng ta tu sĩ nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, tại Hắc Thạch quảng tràng cùng âm thú bày ra đại chiến, mở đầu chúng ta còn chiếm thượng phong, có thể về sau yêu thú càng ngày càng nhiều, hung hãn không sợ chết, căn bản giết không thắng, giết. Đánh một ngày, có người thấy tình thế đầu không ổn, bước ra liền chạy. Có một thì có hai cái, cuối cùng toàn bộ phòng tuyến toàn bộ sập, đám người phân tán bốn phía phân trốn. Vị này dâu dài bá bá nói tinh thông trận pháp, suy tính ra nơi đây có cái truyền tống trận, chúng ta 7-8 người liền một đường chém giết chạy tới nơi này, tay đều giết đến mềm nhũn. Ai ngờ truyền tống trận này không phải thông hướng địa cung tầng 2, càng là hướng xuống thông hướng tầng 4. Chúng ta đang nói chuyện, truyền tống trận phát động, Thạch đại ca ngươi liền xông ra. Trong đám người vị nào trường tu tu sĩ nghe vậy, cười xấu hổ cười, tại hạ nhưng không nói tinh thông trận pháp, chỉ là có biết một hai mà thôi. Thạch Phong lãng thanh đạo, lại đừng đi quản âm thú vì sao phát cuồng, dưới mắt khoảng cách địa cung liền đóng không được qua 4-5 ngày, chúng ta còn ở cung điện dưới lòng đất 3 tầng, cần nắm chặt thời gian chạy đi, bằng không có thể muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đúng lúc, ta hiểu rõ chỗ ngược lên thông đạo, khoảng cách nơi đây không xa, đại gia có thể nguyện kết bạn giết đi qua. Buộc họ đại hán đại hỉ, quá tốt rồi. Vậy còn chờ gì, đi mau đi mau. Bên cạnh mấy người cũng không dị nghị. Vậy thì tốt, đoàn người lục lực đồng tâm, cùng một chỗ giết đi qua. Thạch Phong nói, vung đại hiểm nhật kiếm, đi đầu mở đường. Cái này một nhóm người chung Thạch Phong, Tần Băng, Bộ thiếu cửa hàng chủ, Trường Tu Hán tử bốn người thần thông đều không yếu, đám người hợp lực, xông mở yêu thú vây quanh, hướng về tây nam phương hướng đánh tới. Một đường lại chiến lại đi, cũng không biết giết bao nhiêu con âm thú, lại vượt qua hai đạo đỉnh viện, phía trước hiện ra một tòa hình như nắp nổi trừ ngược cung điện, chính là ngược lên truyền tống trận chỗ ở chân dương điện. Mới lừa tiến chân dương điện ngoại viện, liền nghe tiếng giết rung trời, liền thấy trên trăm con yêu thú tụ ở một chỗ, đang cùng hơn 20 người tu sĩ chém giết. Tu sĩ một phương minh lộ ra chỗ tại hạ phòng, lũng thành một vòng, liều mạng chống cự yêu thú xung kích. Những người này nhìn thấy Thạch Phong bọn người, lại hỉ dưới, nhao nhao kêu to, đạo hữu cứu mạng. Bên trong có người thì thầm nói, là cửu phù môn Thạch đạo hữu sao? Thạch đạo hữu, cứu mạng. Thạch Phong quét mắt nhìn lại, trong đám người lại có không ít gương mặt quen, Thanh Viễn Sơn Trang bùi họ lão giả, Bạch Hạc môn Vu Tiên tử bọn người từng tại Linh Đài đại điện kề vai chiến đấu. Bộ thiếu cửa hàng chủ trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, thấp giọng thúc giục, đi mau, đi mau. Đừng xen vào chuyện bao đồng. Thạch Phong không hiểu, thế nào? Chương 383, Chân Dương Điện truyền tống trận chương 383. Chân Dương Điện truyền tống trận buộc thiếu cửa hàng chủ hơi hơi nỗ truy, nhìn thấy đạo bạch quang kia không có. Thạch Phong dương mắt nhìn lên, quả nhiên gặp đàn yêu thú bên trong có một đoàn bạch quang, vũ động không ngừng, mơ hồ là chỉ hình như thần lằn quái vật. Yêu quái này tên là Bạch Mục Tích, luôn luôn giấu ở khe nham thạch khe hở, cực ít lộ diện. Lần này chẳng biết tại sao chui ra, nó ra tầng kia bạch quang cùng quỷ hỏa không sai biệt lắm, huyết nục chi khu đụng tới đi, như tuyết vào cái nóng, khoảnh khắc tan rã. Chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc, thừa dịp yêu thú và nhóm người kia đang giết đến kịch liệt, không có chú ý tới chúng ta, mau mau rời đi. Hắn lời nói này bên cạnh trường tu đại hán bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Thạch Phong cẩn thận quan sát, quả nhiên, Bạch Mục Tích nào tới, nhóm người kia liền chạy tứ phía, căn bản vốn không dám cùng chi đối kháng chính diện. Bùi họ lao giả nhóm người này luận thực lực cũng không tính là yếu, nhưng đều không làm gì được cái này yêu thần lằn, cứ thế yêu thú càng ngày càng nhiều, bị áp chế đến mức hoàn toàn ở vào hạ phong. Thạch Phong trầm ngâm chốc lát, các ngươi đi trước, ta sau đó theo tới. Bộ thiếu cửa hàng chủ chỉ nghi mình nghe lầm, cái gì? Thạch đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn cứu bọn hắn, giờ này khắc này, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Trường tu đại hán mấy người cũng là lắc đầu liên tục. Thạch Phong quay đầu nói với Tần Băng, nhóm người này bên trong có chút đạo hữu tại Linh Đài đại điện đã giúp ta, bây giờ đi thẳng nhất mạch, ta ái ngại. Truyền tống trận ngay tại chân dương điện bên trái lại phòng, ngươi và các đạo hữu trước tiên chạy tới, ta qua đi cứu người, hạ định thời gian nuốt hết một nén hương, vô luận có thể hay không cứu bọn hắn, ta đều chạy tới cùng các ngươi tụ hợp. Linh đài trong đại điện, Thạch Phong kích động đám người vây công Âm Dương song sát, chúng tu nguyên là do dự sau đó thứ nhất hưởng ứng chính là Phượng Tê Đồng, thứ hai là Vũ Dương, cái thứ ba chính là Bạch Hạc Môn Vũ Tiên Tử. Tuy lúc đó cử động lần này đa số tự vệ, lại Vũ Tiên Tử cũng nói là báo đáp Thạch Phong trước đây tặng thuốc tri ân. Nhưng Thạch Phong vẫn là cảm kích đối phương, cảm thấy thiếu nợ một cái nhân tình. Tần Băng đạo, không, nhường Vân Nhi cùng bọn hắn trước đi qua. Ta cùng ngươi cứu người. Không thể. Thạch Phong chuyển thành truyền âm, ngươi không ở, Vân Nhi một cái luyện khí nha đầu đi theo nhóm người này, nhất là cái họ này bộ gia hỏa, ta không yên lòng. Ngươi không cần lo lắng, ta có thạch đột thuật, coi như cứu không được Vũ Tiên Tử bọn hắn, tự vệ vẫn là dư xài. Tần Băng còn chờ nói, Thạch Phong vội la lên, đều cái gì quan khẩu rồi, ngươi còn dài dòng, đi mau. Tần Băng bị hắn vừa quát, trái lại không nói tiếng nào, lôi kéo Vân Nhi, tật mà hướng nội điện chạy đi. Bộ thiếu cửa hàng chủ bọn người tự nhiên càng không cứu người dự định, sợ bị yêu thú để mắt tới, dưới chân khẩn cấp, theo Tần Băng hai nữ mà đi. Thạch Phong mấy người Tần Băng vừa đi, hít vào một hơi, hướng bộ họ lao giả bọn người lướt đi tới. Hắn dựa vào một chút gần, lập tức bị yêu thú phát giác, hai cái lưng đen yêu lang khoảng cách gần nhất, mở ra huyết buồn đại khẩu, một trái một phải hướng Thạch Phong cắn tương qua tới. Thạch Phong thân thể ngửa ra sau, chậm chân một cái, từ yêu lang miệng phía dưới lẻn qua, dài kiếm nhất vùng, tay phải cái kia yêu lang lập tức đầu thân phân cách. Thạch Phong vừa đứng thẳng người, bên trái cái kia yêu lang đã xông tới thân đến, Thạch Phong cong lên đầu gối, trung điệp một đỉnh, yêu lang vốn là toàn lực đụng nào tới, hai cái đụng một cái, yêu lang xương sọ nhất thời vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, thân thể ngã mặt. Thạch Phong đã cùng đám người tụ hợp, đoàn người không muốn ham chiến, nhanh chóng đi phía trái điện thối lui, nơi đó có truyền tống trận. Bố họ lão giả đại hỉ, đa tạ Thạch đạo hữu xuất thủ. Chúng ta nguyên là theo lệnh sư tỷ mà đến, chỉ là nửa đường bị yêu thú tách ra. Chúng ta cũng nghe nói chân dương cung trái điện có truyền tống trận, tiếc là yêu thú đuổi đến thật chặt, phong bế đi phía trái con đường. Sư tỷ ta, nàng sao? Thạch Phong vô ý thức nghĩ đến Tần Băng, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, bố họ lão giả bọn người căn bản vốn không biết Tần Băng thân phận, lại càng không biết hắn và Tần Băng quan hệ. Hắn nói lệnh sư tỷ là chỉ Phượng Tê Đồng, những người này vẫn cho rằng mình là cựu phù môn đệ tử. Vũ Tiên Tử nói, yêu thú khác ngược lại cũng thôi, khó dây dưa nhất là cái kia Bạch Mục Tích, căn bản không cách nào ứng phó. Cái này yêu thần lần ta tới đối phó. Bùi họ lão giả vui liên tục gật đầu, không sai, không sai. Thạch đạo hữu sư xuất cựu phù môn, dùng phụ triện đối phó nó không thể thích hợp hơn. Lúc nói chuyện, Thạch Phong đã xài bước hướng Bạch Mục Tích vào tới. Bạch Mục Tích trên thân tầng kia quang diễm không những tu sĩ sợ, chính là những yêu thú khác cũng là chỉ sợ tránh không kịp. Bởi vậy, Bạch Mục Tích mạnh mẽ đâm tới. Phương viên mấy trượng bên trong trống rỗng, nhân thú đều cũng không dám tới gần. Bạch Mục Tích linh trí cũng không cao, từ xuất động không người tới so chiêu, có phần là nhàm chán. Mắt thấy lại có thể có nhân không sợ chết xuống lại, nó cũng mặc kệ tam thất hai thập nhất, lập tức vung đôi nghênh đón. Thạch Phong thu hồi trường kiếm, nhưng hắn căn bản không lấy ra cái gì phụ triện, hai tay quan sát, trực tiếp thẳng hướng Bạch Mục Tích chụp tới. Đám người sợ hết hồn, bố họ lão giả cao giọng nói, vạn vạn không được. Lời còn chưa dứt, Thạch Phong hai tay đã thăm dò vào giữa bạch quang, một phát bắt được yêu thần lằn. Bạch Mục Tích một thân thần thông đều đang tầng kia bạch hỏa bên trên, không có hắn kỹ năng, thân thể cũng không thể nói là như thế nào cứng hãn. Thạch Phong hai tay hơi dùng sức, đã xem nó kéo thành hai khúc, hắn chỉ sợ cái này yêu thần lằn còn có đánh gãy thể phục sinh, một phân thành hai bản sự, hai chân liên tục giẫm đạp, đem yêu thần lằn thân thể ép thành thịt nát. Mọi người bên cạnh há hốc mồm, nhất thời đều thấy choáng mắt. Thạch Phong trong miệng thúc giục, các vị đạo hữu không cần ham chiến, nhanh chóng rút đi. Hắn lo lắng Tần Băng cùng Vân Nhi, một kích thành công, lập tức đi phía trái chạy đi. Bố họ lão giả bọn người tự nhiên càng không có cùng âm thú dây dưa chi ý. Bạch Mục Tích vừa chết, nhất thời sĩ khí đại chấn, pháp khí cùng bay, như hồng thủy vỡ đê, sông mở yêu thú vây quanh. Chân Dương Cung chính là cựu phù chi tông nơi cung tế, chia làm chính điện 1, thiên điện 6, truyền tống trận ngay tại ngoài cùng bên trái nhất thiên điện. Thạch Phong dưới chân phi nước đại, ven đường có linh tinh yêu thú hướng hắn đánh tới, Thạch Phong căn bản vốn không để ý tới, vận khởi lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, một cái bước xéo nhanh tránh ra. Hắn tâm phía dưới âm thầm lo lắng, Chân Dương điện bây giờ tụ tập 30, 40 người, đậm đà như vậy người lạ khí tức nhất định dẫn tới số lớn âm thú, mà thiên điện truyền tống trận muốn bố trí mở ra, lấy bản lĩnh của hắn, dù cho thuận lợi cũng muốn một canh giờ, đã biết nhóm người có thể kiên trì một canh giờ sao? Bất quá chờ Thạch Phong chạy tiến trái điện, trong lòng lập tức lại định. Không tính rộng rãi trong thạch điện, ngoại trừ đi trước chạy đến Tần Băng, Vân Nhi, bộ thiếu cửa hàng chủ bảy người bên ngoài, còn có bốn người, một người trong đó đang đứng ở trong điện, đem một khối trong suốt vân mâu cắm vào trên tấm đá hang lõm bên trong, người này mặt trứng nó bảng, khuôn mặt sơ tú, chính là cựu phù môn phía dưới Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng ngẩng đầu nhìn đến Thạch Phong, cũng là cảm thấy nhất định, nguyên lai là Thạch đạo hữu. Bên cạnh bản tử Lâu Hiền, Phượng Tê Ngô, Lộc Tê Nham liếc nhìn Thạch Phong một cái, đều không nói chuyện. Phía trước, Thạch Phong bóc Trần Liễu Câu Nguyệt thân phận, Phượng Tê Đồng bọn người thông qua linh lung kính, đều thấy rõ ràng sở sở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy, những đệ tử này vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ân sư càng là ma tộc gia tế, sát hại trường sinh môn hề đại tiên sinh, giá họa yêu tộc, một lòng kích động hai tộc đại chiến. Thạch Phong lấy ra cựu phù môn đại gian mảnh, nhưng cùng lúc cũng làm cho Liễu Câu Nguyệt thân bại danh liệt, nhường những đệ tử này không biết là nên cảm kích hắn vận thống hận hắn. Thạch Phong lại gần hỏi, Phượng sư tạ, thế nào? Truyền tống trận có thể sử dụng sao? Pháp trận cũng không có vấn đề, bất quá muốn chữa trị hoàn chỉnh e rằng còn có một thời gian uống cạn chung trà. Ta có thể không thể hỗ trợ. Thời gian cấp bách, phía ngoài yêu thú đã tụ lại đến đây. Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, ngươi không ầm ĩ ta, chính là hỗ trợ. Vân Nhi cười khúc khích, Thạch Phong lúng túng lui qua một bên, hướng Lâu Hiên đạo, Lâu sư minh, nếu không thì ngươi an bài nhân thủ ngăn chặn cửa điện. Lâu Hiên lừ một tiếng, không sai, ta cũng có ý đó. Bên cạnh Hắc Y Phượng Dừng Ngô lạnh lùng nói, không cần làm phiền. Sư muội sớm có việc, tại cửa điện bày ra đặc biệt nhằm vào âm thú pháp trận. Nàng đang khi nói chuyện, chỉ nghe bành âm thanh động đất vang rội, một cái hình như con rơi yêu cầm bay vào, bị một cái mũi tên ánh sáng màu xanh lam bắn trúng, máu thịt be bét mà ngồi phịch ở trên tường đá. Sau một lúc lâu, trong hành lang cước bộ lộn xộn, chính là bồ họ lao giả bọn người chạy vào, thạch điện không tính giàu có không gian lập tức lộ ra chật chội. Phượng Tê Ngô cao mày, muốn sớm một chút rời, đều đứng sang bên cạnh, đừng ảnh hưởng sư muội ta bày trận. Đám người nào dám cãi vã, người người cười theo, dán tường đứng thẳng, để chống ở giữa to lớn địa bàn. Phượng Tê Đồng cũng không ngẩng đầu, chỉ là ngưng thần nhìn trên mặt đất phù văn. Cùng lúc đó, rơi ở sau lưng mọi người yêu thú cũng lần lượt đổi tới, chạy tại trước mặt nhất ba con yêu hổ phương nhất bước vào cửa điện, liền nghe siêu siêu không ngừng, cơ quan phát tác, ba con yêu hổ trong khoảnh khắc bị bắn chết, đằng sau theo sát yêu thú thu thế không bằng, cũng nhao nhao ngã lăn tại quang tiễn ở bên trong, dẫn tới đàn thú một hồi đại loạn. Lâu Hiên thấy thế, không khỏi cắp cắp đại tiếu. Không đợi hắn cười xong, lại một phát yêu thú dâng lên, số lượng đông đảo, chỉ dựa vào cơ quan đã giết không nổi. Đám người không đợi Phượng Tê Đồng phân phó, đã chặn cửa, đao kiếm vung dậy, xông vào yêu thú tất cả đều bị chém giết. Nhưng mà, nghe ngoài điện thú hống không ngừng, số lớn âm thú đang ngửi hơi thở hướng bên này chạy đến. Hết lần này tới lần khác cái này thạch điện lại là chỗ tuyệt địa, chỉ có một đạo đại môn ra vào, như bị yêu thú bao bọc vây quanh, vậy coi như thân hãm tuyệt cảnh rồi. Ánh mắt mọi người không khỏi toàn bộ nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Bộc Thiếu cửa hàng chủ sốt rồi nói, "Phượng tiên tử, truyền tống trận ngươi đến tột cùng có thể hay không sửa chữa tốt? Đoàn ngươi tính mệnh có thể toàn bộ trên tay ngươi." Chương 384, tử chiến đến cùng chương 384, tử chiến đến cùng Phượng Tê Đồng thở dài, hoàn toàn sửa chữa tốt sợ là không được, chỉ có thể chấp nhận một chút. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng động tác trong tay lại nhanh như thiểm điện, mười mấy mai trận bản bần tinh lại khảm xuống mặt đất. Thời gian qua một lát, nàng song trường gỗ, pháp lực rót vào, mặt đất gạch xanh nhất thời sáng lên lên một tầng huỳnh quang. Bộ Thiếu cửa hàng chủ nghe vậy, nghi nói, chấp nhận một chút. Có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này pháp trận có gì không ổn? Hắn lo lắng pháp trận truyền tống rối loạn, nếu là đem người truyền đến yêu thú trong xảo huyệt, cũng không hẳn diệu. Phượng Tê Đồng đối với vị này bộc ra thiếu trang chủ mười phần kinh bỉ, nhưng vẫn là tính khí nhẫn mại giảng giải, phương hướng sẽ không sai loạn. Nhưng cái này cái truyền tống trận lâu năm thiếu tu sửa, trong đó có chút tài liệu ta cũng không từng chuẩn bị đầy đủ, miễn cưỡng chỉ có thể dùng những khí cụ khác thay thế. Bởi vậy, pháp trận truyền tống chi lực bị ảnh hưởng lớn, một lần tối đa chỉ có thể truyền tống 15 người. Bộc Thiếu cửa hàng chủ nhẹ nhàng thở ra, há, cái kia không có việc gì, chỉ là chậm trễ chút thời gian dài một chút mà thôi. Bồ họ lão giả nhìn chung quanh một chút, chúng ta cái này tổng cộng có hơn 40 người, muốn phân 3 lần mới có thể truyền tống xong. Phượng tiên tử, không biết mỗi lần truyền tống muốn khoảng cách bao lâu? Phượng Tê Đồng đáp, mỗi lần truyền tống xong, cần thay đổi linh hạch, đại khái nửa nén hương công phu. Chỉ là bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều, mà mỗi truyền tống đi một nhóm đạo hữu, lưu lại người càng ngày càng ít, sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, như thế nào cam đoan đoàn người đều có thể an nhiên rời đi, còn phải thật tốt thương lượng một chút. Bồ họ lão giả gật gật đầu, đúng là như thế. Ở đây lấy Phượng tiên tử thạch đạo hữu hai vị, thần thông mạnh nhất, lại túc trí đam mưu, như Hà An sắp xếp liền mời hai vị định đoạt. Thạch Phong gặp Phượng Tê Đồng muốn từ chối, vội nói, đều đã đến lúc nào rồi, Phượng sư tả ngươi đừng khách khí nữa chối từ, phụ trận thuật ngươi tinh thông nhất, nhanh nói làm sao bây giờ. Phượng Tê Đồng cười khổ một tiếng, Phượng mộ chính xác hiểu chút phụ trận thuật, ta đương nhiên cuối cùng một nhóm đi. Theo ý ta, lấy tu vi mà định ra, tu vi yếu nhất đi trước, dạng này chúng ta mới có thể bảo chứng lưu lại người, có đầy đủ sức mạnh có thể ngăn cản yêu thú công kích. Thạch đạo hữu, ngươi mặt ngoài tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bản lãnh của ngươi đoàn người đều rất rõ ràng, ngươi chỉ cần cuối cùng một nhóm đi. Thạch Phong cười ha ha một tiếng, ngươi đổ để mắt ta. Hắn không có ý kiến, bên cạnh bộ thiếu cửa hàng chủ lại lớn phải không duyệt, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ tu vi cao nhân phản muốn thay người tu vi thấp cản thai tiễn đưa không chết được? Hắn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, tu vi thần thông trong tất cả mọi người cũng đứng hàng đầu. Phượng Tê Đồng hỏi lại, cái kia bộ thiếu cửa hàng chủ có cao kiến gì? Bốc thăm mà định ra, phó thác cho trời. Phượng Tê Đồng đang phải phản bác, chợt nghe đông một tiếng run mạnh, toàn bộ thạch điện run một cái, ngay sau đó thủng thủng không ngừng, phía đông tường đá cắt đá lộn xộn rơi. Lâu Hiên thất thanh nói, không tốt, có yêu thú đang hủy đi tường đá. Hắn lời vừa mới dứt, vành mà lại một âm thanh vang lớn, phía đông tường đá hiện ra một động, hẹn trung rượu lớn nhỏ. Sau một khắc, đông lại một vật nặng nện ở cửa hàng bên trên, cửa hàng lại nứt ra một chút. Thạch Phong sắc mặt đại biến, lớn tiếng la lên, đoàn người chuẩn bị ứng chiến. Phượng sư tả, không nên do dự, mau mau khởi động pháp trận, nhường đợt thứ nhất người đi nhanh lên. Bộ thiếu cửa hàng chủ hỏi, như thế nào cách đi? Thạch Phong đạo, từ Phượng tiên tử chỉ đích danh, 15 người đi trước. Bộ thiếu cửa hàng chủ nói, cái này, phải chăng lại thương nghị một chút? Thạch Phong nghiêm nghị quát lên, còn thương nghị cái gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy rõ sao? Đập tường chính là một thanh màu đen trường côn, yêu thú bên trong ai sẽ sử dụng pháp khí? Chỉ có oán linh quái. Oán linh quái ba chữ vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt cũng bị mất huyết sắc. Phượng Tê Đồng giơ tay lên, một đạo màu xám phù triện rời tay bay ra, dán tại trên tường đá. Cái kia lung lay sắp đổ mặt tường lập tức ổn định rất nhiều. Tay nàng chỉ liên tục điểm, ngươi, ngươi, ngươi. Nhất mạch chỉ 15 người, cũng là tại chỗ tu vi yếu nhất. Lập tức Phượng Tê Đồng bàn tay giương lên, thạch điện đất chống hiện ra 15 đạo lục điểm, mơ hồ thành hoa mai hình dạng. Các ngươi 15 người nhanh chóng đứng tại điểm màu lục bên trên, đây là pháp trận trước mắt có thể truyền tống cực hạn, đứng sai nhưng là không ra được. bị điểm đến 15 người đâu chỉ tại nhận được miễn tử kim bài không ngừng bận rộn hướng về giữa sân chạy tới. 15 cái tu vi thấp nhất người, trong đó đương nhiên không có bộ thiếu cửa hàng chủ phần. Hắn sát mặt thiết thanh, má phía dưới cơ bắp cắn đến xích sao. Nhóm đầu tiên 15 người có Vân Nhi nha đầu này, luận tuổi tác nàng nhỏ nhất, luận tu vi nàng là duy nhất tại chỗ luyện khí đệ tử, như thế nào luận cũng nên nàng đi trước. Nhưng 15 người ở bên trong, nàng nhưng là một cái duy nhất không động, không, ta không có đi, ta và Thạch đại ca, Tần Tả Tả bọn hắn cùng một chỗ. Phượng Tê đồng pháp quyết đều đã đánh ra, truyền tống trận ong ong đại tác, chỉ lát nữa là phải khởi động, nghe được Vân Nhi gầm thét, đến lúc nào rồi? Ngươi không nghe lời liền ném ngươi ra ngoài uy âm thú. Ngươi không nên coi thường ta, ta sẽ không cản trở. Vân Nhi vẫn bất cường. Nàng đang nói chuyện, một bóng người tránh gấp mà tiến, chiếm trên sân còn lại điểm sáng đó, tất nhiên nàng không muốn đi, tại hạ có chút gấp liền đi trước một bước. Chính là Bạch Điêu Sơn Trang bộ thiếu cửa hàng chủ. Bên cạnh Thạch Phong truyền âm nói nói, Phượng sư tả, theo hắn đi thôi. Dưới mắt tình thế gấp gáp, phân do nặng nhẹ, ngươi và hắn mẹ cái gì khí, pháp trận dừng lại mở ra, hao phí thời gian đều đầy đủ lần thứ hai truyền tống. Lại nói người này tham sống sợ chết, lưu lại chỉ có thể giúp không được gì. Nếu là thay đổi Phượng Tê Ngô, Lâu Hiên mấy người bạo tinh khí, tất phải sẽ không tùy ý bộ thiếu cửa hàng chủ rời đi. Phượng Tê Đồng cuối cùng lý trí rất nhiều, nghe vậy hung ác trợn mắt nhìn bộ thiếu cửa hàng chủ một cái. Bộ thiếu cửa hàng chủ thần sắc tự nhiên, còn lấy mỉm cười, nhưng nút ở trong tay áo song quyền nhưng là nắm chặt, một khi Phượng Tê Đồng làm loạn, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bây giờ, pháp trận bạch quang huyễn thăng, tràn qua đám người đỉnh đầu, 15 người hình ảnh dần dần mơ hồ không thấy. Mười hơi về sau, bạch mang tán đi, truyền tống trận bay về bình tĩnh. Mười hơi bình thường bất quá uống một ngụm trà công phu, để ly xuống thời gian, nhưng bây giờ đám người chỉ cảm thấy dài dằng dặc cực điểm. Mấy người pháp trận sau khi dừng lại, Phượng Tê Đồng đội vàng nhảy vào giữa sân, đầu ngón tay huy động liên tục, lấy ra linh lực hao hết linh hạch, một lần nữa thay đổi mới. Ngay tại nàng thay đổi linh hạch lúc, Lâu Hiên Phượng Tê Đồng Tần Băng bọn người ngăn chặn cửa điện, đang kiệt lực ngăn cản giống như thủy triều tuôn ra yêu thú tới. Phượng Tê Đồng trước kia bố trí tại cửa điện cái kia đạo cơ quan uy năng đã hao hết, đám người đem trên mặt đất yêu thú được khởi, xem như bao cắt ngăn chặn cửa vào. Đột nhiên, nguyên bản đã vững chắc xuống phía đông tường đá lại đung đưa, lại càng ngày càng kịch liệt. Lâu Hiên gặp Thạch Phong gò má khẽ nhăn một cái, hỏi: "Thế nào?" Thạch Phong chưa kịp trả lời, liền nghe bành mã một cái vang động. Phía đông mặt tường đột nhiên bốc lên một cây to cỡ miệng chén cự sử đảo tường đổ mặt, thuận thế khiêu động, toàn bộ mặt tường lập tức hòn đá, mảnh vụn bay tứ tung. Lâu Hiên cả kinh nói, lại tới một cái. Thạch Phong cười khổ, không phải một cái, là lại tới ba con. Lâu Hiên la thất thanh, cái gì? Ba con? Thạch Phong ngừ một tiếng, trừ cái này chỉ làm cho cự sử đấy, còn có hai cái oán linh quái, bởi vì dùng không phải bình khí nặng, cho nên đứng xa xa, chưa xuất thủ. Lúc này, Phượng Tê Đồng đã đổi xong linh thạch, lại điểm 14 người, nhóm thứ hai chuẩn bị xuất phát. Nàng chỉ vào Vân Nhi nói, ngươi Thạch đại ca nhất định là nhóm thứ ba đi, ngươi bây giờ có đi hay không? Thạch Phong đạo, nha đầu đốc, ngươi giúp không được gì, đi mau, không muốn thêm phiền phức. Vân Nhi cực kỳ không cam lòng, ta làm sao lại thêm phiền phức, ta nhưng còn có mấy hạng tuyển học không có ra đây. Phượng Tê Đồng nào có ở không cùng nàng khó đọc, gặp nàng không chịu đi, tự ý điểm những người khác, trong này thì có cựu phù môn Lộc Tê Nham. Lộc Tê Nham cũng lớn tiếng nói, Phượng sư tả, tiểu đệ há lại tham sống sợ chết người. Ta cuối cùng một nhóm, đối ba vị sư minh sư tỷ. Phượng Tê Đồng lắc đầu, không, ngươi trước hết đi. Ta có chuyện dặn dò ngươi, Lộc sư đệ, ngươi phụ trận tạo nghệ so sư tỷ cùng Lâu sư minh đều mạnh. Ngươi lên tới địa cung tầng 2 về sau, lập tức theo ta cho địa đồ đi tìm số 3 pháp trận, đồng thời mau chóng sửa chữa tốt nó, dạng này đợi chút nữa chúng ta đi lên về sau, liền có thể lập tức chuyển tống đến địa cung 1 tầng. Bây giờ tình thế khẩn cấp, địa cung tầng 2 chắc chắn cũng không yên ổn, chúng ta nhất thiết phải mau rời khỏi Thanh Đế cốc, không thể bị dở dang. Lộc Tê Nham nghe vậy, lúc này mới không khăng khăng nữa. Nhóm người thứ 2 vừa mới chuyển đi, Phượng Tê Đồng còn chưa kịp thay đổi linh thạch, nàng lúc trước tấm kia hóa đá phủ uy năng hao hết, theo côn sắt cự sử tương giao mãnh kích, oanh long long tiếng vang, phía đông tường đá cuối cùng nhịn không được, triệt để sụp đổ. Đám người nhà Thiên Điện tại chân Dương cung bên trái nhất, theo tường đông sụp đổ, ngoài điện tình hình lập tức chiếu vào đám người mi mắt. Cái này xem xét, dù là đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là hồn phi phách tán. Liền thấy ngoài điện đất trống, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú, cực kỳ tiểu tiểu, vô số kể. Đàn thú bầu trời, phù lập 4 cái giống người mà không phải người quái vật, từ bên ngoài nhìn vào, 3 nam 1 nữ, một cầm ô kim côn sắt, một cầm kim cương cự sử, một cầm bay bánh răng, một cầm treo hồn tiên, người người sát khí trùng thiên, chính là địa cung tam hại bên trong rất làm cho người sợ hãi toán linh quái. Lâu Hiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn một chút, bây giờ trong điện còn có 14 vị tu sĩ, Vân Nhi tiểu nha đầu có thể xem nhẹ, còn lại trong 13 người, cựu phù môn 3 người, Thanh Phong, còn có Bạch Y nữ tử kia 5 người có thể chịu được một trận chiến. Khác 8 người mặc dù thực lực không tính yếu, nhưng nhìn những người này sợ mất mật, mặt như màu đất dáng vẻ, chỉ sợ không thể giúp cái gì đại ân. Cầm treo hồn phiên đoán linh quái kiến tường đá cuối cùng công phá, rát rát cười quái dị, vung tay lên, yêu thú nhốn nháo, nhao nhao nhiên hướng đoạn tường tràn tới. Lâu Hiên hét lớn, các vị, bây giờ cũng đừng giấu giếm, thủ không được đạo này tường, tất cả mọi người muốn cho ăn yêu thú bụng. Giết! Tay hắn trung thiết tốt trước tiên quét ngang mà ra, xông lên phía trước nhất yêu hổ bị đồng tử đánh trúng, óc băng liệt, xoay người ngã xuống. Chúng tu sĩ phát một tiếng hô, các tiểu pháp khí phụ triển tất cả đập ra ngoài. Tần Băng quay đầu phân phó Vân Nhi, tiểu nha đầu, ngươi không nên chạy loạn, đứng sau ta bên cạnh. Tay nàng cầm tinh thần kiếm, vọt bước hướng ở phía trước. Chương 385, điên rồ chương 385, điên rồ nàng thất huyền hàn băng kiếm khí chính là thái cực môn cựu đại một trong những tuyệt học, cùng chia 7 tầng cảnh giới, mỗi đột phá một tầng, uy lực liền để thăng rất nhiều. Nghe nói này kiếm pháp chính là trước kia Thái Cực chân nhân từ một thượng cổ trong động phủ phát hiện, hắn nghiên cứu sau đó, mừng rỡ không thôi, tiếc là này kiếm thuật giới hạn nữ tử tu luyện, Thái Cực chân nhân chỉ có thể nhìn đến than thở. Nhưng Thái Cực chân nhân đối với này kiếm pháp cực kỳ coi trọng, chân mà dấu chi, 200 năm về sau, mới diệu tuyển đệ tử, đem tương truyền, nghe nói Thái Cực chân nhân truyền thụ kiếm thuật cho tên nữ đệ tử kia lúc, hai người thân mật cùng nhau, dần dần sinh tình cảm. Đương nhiên, Thái Cực môn chắc chắn không có phương diện này ghi chép, tông môn trong điển tịch, lập giáo phái chân nhân diệu ngộ tiên cơ, chặt đứt thất tình lục dục, phi thăng tiên giới, chính là thiên địa đệ nhất người hoàn mỹ, như thế nào sẽ cùng đệ tử mình loạn tình đâu. Nhưng loại này tin đồn, các đệ tử chuyện phiếm lúc, nhưng là thả tin là có, không tin là không. Hơn nữa truyền đi có bài bản hẳn hoi, tỉ như nói tinh thần kiếm chính là Thái Cực chân nhân trước kia trăm phương ngàn kế, tìm thiên hạ đệ nhất đúc đại sư kiếm tứ cựu tôn giả thiết kế, chuyên cùng thất huyền hàn băng kiếm khí phối hợp, nhược vô tình cảm, vì hà để ý như thế. Tần Băng tại đột phá thất huyền hàn băng kiếm khí tầng thứ tư về sau, thực lực cơ hồ gấp bội. Nàng trước kia lực kháng trúc cơ hậu kỳ đỏ lưu đạo nhân, chỉ có thể bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ đánh giết cùng là trúc cơ hậu kỳ lệ hổ, tất thì thành thạo điêu luyện. Tần Băng tinh thần kiếm dùng ra, lập tức một đạo xâm hàn nổi lên, nàng đứng tại thạch phong bên trái, kiếm khí dày, đem thạch phong đồng dạng bảo vệ. Thạch Phong âm thầm bật cười, nói đến hắn một mực không tại Tần Băng trước mặt triển lộ thân thủ, linh đài đại điện mấy phen đại chiến, Tần Băng đều bị Thạch Phong giấu ở huyền quy cốt bên trong, chưa từng tham chiến. Sau đó Thạch Phong thực lực chưa hồi phục, âm sát truy sát lúc, toàn do Tần Băng cản lại đối phương. Tại vị tiểu sư tỷ này trong mắt, chính mình dù sao chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, mặc dù da dày thịt béo, nhưng thực lực hay là hơi yếu, đều do sư tỷ bảo hộ. Thạch Phong phảng phất trở lại trước đây chính ma đại chiến đại mạo thành, hai người phòng thủ tường thành liên tiếp, sư tỷ lúc nào cũng bảo hộ cùng với chính mình. Đám người toàn lực chống cự, nhất thời cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, đem yêu thú ngăn tại ngoài tường. Thừa dịp công phu này, Phượng Tê Đồng xuất thủ như gió, đã xem linh thạch toàn bộ thay đổi hoàn tất. Nàng một đạo pháp quyết đánh ra, truyền tống trận lần nữa mình quang tấu phát. Truyền tống trận bạch quang tránh vào cái kia cầm treo hồn phiên đoán linh quái nhãn ở bên trong, hắn tại chúng yêu bên trong thực lực linh trí đều là đệ nhất, dù chưa đến hóa hình khai trí tình cảnh, nhưng là minh bạch, trong nhà nhân tộc thức ăn ngon số lượng không ngừng giảm bớt, cứ có thể cùng trên mặt đất cái này bạch quang có liên quan. Hắn mãnh lực lay động một phiên, chi chi quái thiếu. Các ba con đoán linh quái nghe nói về sau, tề tề thét lên, nhanh như tuấn mã, cấp bách xuống lại. Đoán linh quái thế nhưng là lực địch trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tồn tại, trong đó hai vị khiến cho lại là côn sắt cự sử bực này binh khí nặng, xem xét liền khó mà lực địch. Lâu Yên thấy thế, lớn tiếng hô to, tuyệt đối đừng để bọn chúng xông tới. Hắn gậy đồng cũng là hạng nặng pháp khí, trực tiếp nên đón tiếp lấy, hai cây gậy sắt lao vào nhau, đưa một tiếng, đinh thai nhức óc, luôn luôn lấy lực đại cương mãnh liệt lấy xương Lâu Yên càng là toàn thân tê dại, liền lùi lại ba bốn bước. Phượng Tê Đồng quát lên, cẩn thận. Nàng tay trái kéo một cái Lâu Yên, tránh đi một con yêu thú lợi trảo. Tay phải tay áo thực chất một đạo thanh mang phát ra, cái kia thanh mang tật mà đánh vào cầm côn đoán linh quái trên thân. Cái kia đoán linh quái thân thể cực khôi ngô, thanh mang sở thể như gãi ngựa giống như, hắn không thèm để ý chút nào, đang chờ vùng côn rào bước tiến lên. Cái kia thanh mang lại giống như đang sống, sinh ra 7-8 đầu dây tóc, đón gió lớn lên, trong khoảnh khắc đã hóa thành vô số sợi đằng, đem cái kia đoán linh quái trói lại. Sợi đằng không ngừng nắm chặt, cái kia đoán linh quái liều mạng dãy rủa, đứng không vững, buông tay ném côn, té ngã trên đất. Đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Phượng Tê Đồng tay áo thực chất sinh phòng, mười mấy chương phủ triển tiếp liên phi ra, hoặc hóa thành băng lăng, hoặc hóa thành liệt diễm, hoặc hóa thành sừng hiệu, lít nha lít nhít sen lẫn tại tường đá phía trước. Phượng Tê Đồng trong tay phát ra phủ triển, trong miệng nói ra, pháp trận lập tức liền có thể khởi động, ta trước tiên đem cửa ra vào phong bế, đoàn người đều lui vào trong trận, chuẩn bị kỹ càng phủ triển ám khí, nghe ta hiệu lệnh, tại truyền tống phía trước cùng một chỗ ném ra, dạng này có thể ngăn cản yêu thú ba lượng hơi thở, đầy đủ chúng ta truyền tống đi. Thạch Phong đại hỉ, Phượng sư tả, ngươi xử lý quả quyết, thần thông cao siêu, tiểu đệ đeo phục sát đất. Phượng Tê Đồng lật cái bạch nhãn, lợi định nọt vẫn là chờ rời đi nơi này lại nói, đoàn người nhanh chóng thối lui. Đám người nghe vậy, chậm rãi lui bước, thối lui đến trong trận. Đang lúc này, chợt nghe tường viện bên ngoài một tiếng lệ thiếu, nơi xa ba đạo thân ảnh phong chỉ công tắc mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ diện mạo, nhưng tu sĩ thần thức linh mẫn còn tại ngũ quan cảm giác phía trên, đã cảm ứng được phía trước đạo kia hồng ảnh chính là nhân tộc, đằng sau truy đuổi hai đạo bóng xám yêu khí trùng thiên, xem ra lại là hai cái đoán linh quái. Hồng ảnh người cũng đã nhìn đến nơi đây có chỗ thạch điện, trong điện đã có không ít đồng tộc tu sĩ. Hơn nữa còn có một cái truyền tống trận, lập tức mừng rỡ, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, chạy gấp trong điện mà tới. Chương 385, điên rồ 2, chương 385, điên rồ 2, truyền tống trận còn có một chỗ trống, lại nhìn người này khí tức, chính là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, bên ta lại nhiều thêm một vị cường viện, bởi vậy, trong điện đám người cũng không làm bất kỳ ngăn trở nào, mặc cho cái bóng màu đỏ kia vào vào. Người đến không là người khác, chính là âm sát, mà nàng xuất thủ đối tượng, chính là Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người. Tại linh đài trong đại điện, Thạch Phong tự tay sát hại nàng phu quân Dương Sát, mà Phượng Tê Đồng tắc thì là cái thứ nhất đứng ra, đồng thời dẫn dắt các sư đệ vây công vợ chồng bọn họ. Hai người kia đều là hung thủ, tất giết cho thống khoái. Âm sát hành động này, đại suất đám người dự kiến. Phượng Tê Đồng trong lúc đội vàng, chỉ có thể đưa tay chống đỡ, đã như thế, trên tay nàng bóp pháp quyết không thể không bên trong gây mất, truyền tống trận lập tức ngừng lại. Thạch Phong mắng, ngươi người điên, muốn đánh nhau mấy người đi đánh lại, dưới mắt lúc nào, ngươi muốn cho ăn yêu thú sao? Âm sát hai mắt đỏ bừng, khàn giọng hô to, các ngươi muốn đi? Các, không có cửa đâu, tốt nhất đoàn người cùng một chỗ cho ăn yêu thú, ta cũng phải báo đại thủ. Thạch Phong rút kiếm xông ra pháp trận, "Phượng tiên tử, ta ngăn lại nàng, ngươi nhanh chóng phát động pháp trận." Hắn còn chưa kịp phát chiêu, bên cạnh một đạo kiếm khí lạnh lẽo đã đâm về âm sát, chính là Tần Băng xuất thủ trước. Tại Mai Cốt chi địa, Tần Băng vì cứu Thạch Phong, cùng âm sát mấy lần chém giết. Hai người tại đối phương chiêu số có chút rất quen, âm sát biết đối phương kiếm khí lợi hại, nhãn châu xoay động, thân hình phiêu động, đi phía trái tránh đi. Tần Băng chỉ là muốn ép lui đối phương, gặp nàng tránh ra, cũng không truy kích. Đúng lúc này, đã thấy âm sát trong tay tương phi tán kép lại, giống như một đem sắt giản, trùng điệp đập xuống đất. Giang rác một tiếng, trên mặt đất ba bốn khối gạch xanh vỡ nát, gạch xanh bên trên trạm phủ văn tự nhiên tùy theo vỡ vụn. Truyền tống trận ông mà run lên, lập tức tịch diệt xuống. Trong điện đá bỗng nhiên một chút yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại âm sát cười điên cuồng âm thanh quen quần. Nàng hủy truyền tống trận. Người này triệt để điên rồi, nàng không tiếc chính mình bỏ mình, cũng muốn kéo đám người chôn cùng. Tất cả mọi người mặt không có chút máu, liên vượng tê đồng đều ngây dại. Bây giờ, nàng phong bế tường đông lỗ hổng các thức phụ triện, tại yêu thú mãnh liệt trùng kích vào, đã lung lay sắp đổ, đoán chừng thời gian qua một lát, yêu thú liền muốn xông vào tới rồi, tiếp đó, toàn bộ thạch điện đem luân vì nhân tộc tu la chẳng, yêu thú buổi tiệc. Phượng tê đồng nhất thời thất hồn lạc phách, bên hai chợt nghe Thạch Phong lệ hát đạo, ngươi còn chờ cái gì nữa? Bất quá ba bốn đạo phù văn, ngươi còn không mau tu bổ. Hắn ngay sau đó quay đầu đối với Lâu Hiên mấy người có người nói, các vị, đối phó cái này con mụ điên, còn nói cái gì đạo nghĩa, cùng tiến lên, bắt giữ nàng. Trường Tu Hán tử lắp bắp nói, có thể nhưng, có ích lợi gì? Phía ngoài yêu thú liền muốn xông vào tới rồi. Thạch Phong hít một hơi thật sâu, yên tâm. Bên ngoài yêu thú ta tới ngăn cản. Hắn thấy mọi người vẫn sững sờ, không khỏi giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ. Thần Băng thứ nhất nhảy ra pháp trận, hướng âm sát nào tới. Những người khác gặp âm sát một bên cùng thiếu, còn phải tiếp tục chém vào pháp trận, không khỏi nộ phát muốn điên, theo sát Thần Băng vào tới. Phượng Tê Đồng bị Thạch Phong vừa quát, cũng lấy lại tinh thần đến, nàng nhảy đến mới âm sát đập về chỗ, túi đầu quan sát. Phượng Tê Ngô chỉ sợ âm sát thừa dịp loạn xuất thủ, cầm đao đứng hầu tại sư muội bên cạnh. Bây giờ Thạch Phong đã đứng tại tường đông một bên, từ trong ngực móc ra một cái màu đen ống sắt, chính là Hề Đại Tiên Sinh ban thưởng hắn Tam Bảo Xích Long Giận. Vật này là Thạch Phong trên thân uy lực công kích mạnh nhất thủ đoạn, lối của hắn bên trong mấy lần gặp nạn, đều không nỡ lòng bỏ sử dụng. Bây giờ thực sự là sơn cùng thủy tận, không thể không cần rồi. Thạch Phong không lo được đau lòng, mắt thấy Phượng Tê Đồng phụ triện biến thành tường băng đã sập, số con yêu thú lợi chảo chui đi qua, hắn vặn gãy thiết long phần đuôi, long đầu lướng ra ngoài, niệm động chú ngữ. Cái kia đoạn chú ngữ rất lâu, Lâu Hiên vừa cùng âm sát so chiêu, một bên không được nhắm hướng đông tường quan sát, mắt thấy Thạch Phong đứng ở đó, không nhúc nhích, hắn tâm hạ tiêu cấp bách, hô to, ngươi còn chưa động thủ, đứng ngốc ở đó làm gì? Đám người vừa vội vừa kinh sợ, nhao nhao suy nghĩ nếu là yêu thú xông vào, nên làm như thế nào? Có người bốn phía liếc nhìn, xem phải chăng còn có những đường ra khác. Tiếc là chỗ này thạch điện vốn là tuyệt địa, cửa đại điện lúc trước vài hạ cơ quan, giết chết yêu thú vô số, thi cốt chồng lũy, giữ cửa đóng chặt hoàn toàn. Trước mắt duy nhất thông tới phía ngoài chính là tường đông, có thể tường đông bên ngoài đều là đại quân yêu thú. Có người nhịn không được tại cái khác hai mặt trên tường đá thôi động, càng có người vung lên pháp khí bắt đầu đập tường, hy vọng có thể tường đổ thoát đi, chỉ là tường đá đều dày đến ba thước, trong lúc đội vã cái nào phá ra được. Thạch Phong không để ý Lâu Hiên thúc giục, ổn định khí, đem cái kia đoạn pháp quyết niệm xong, lập tức hắn pháp lực đột nhiên rót vào ống sắt. Lúc này, phía đông tường băng đã hoàn toàn bị phá bỡ, ngoại giới đen nghịt đàn yêu thú đập vào mi mắt, ở trong đó còn đã bao hàm 6 con đoán linh quái. Trường Tu Hán tử lẩm bẩm nói, xong hắn mới nôn hai chữ, Thạch Phong trong tay một đạo hỏa quang bắn ra, hóa thành một đầu xích long, lao nhanh nhảy ra. Đứng mũi chịu sào mười mấy cái yêu thú, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không cùng phát ra, trong nháy mắt hóa thành bụi. Chương 386, ngươi nói cái gì? Chương 386, ngươi nói cái gì? Xích long xông ra ngoài điện, ngẩng đầu mà đứng, thân thể ấy dài đến vài chục trượng, hỏa long dường như sống lại, mơ hồ phát ra một tiếng trầm trầm gào thét, đáp xuống. Sau một khắc, ánh lửa ngút trời dựng lên, đàn thú lập tức một mảnh quỷ khóc sói gào. Bị ngọn lửa cháy đến yêu thú, vô luận như thế nào lan lộn, đều đè bất diệt cái kia màu đỏ ngọn lửa, giữa tiếng kêu gào thê thảm nhau nhau hóa thành than cốc. Liên đoán linh quái đồng dạng không cách nào ngăn cản cái này đến từ trúc dung đỉnh dị hỏa, có 3 con đoán linh quái đi lại không bằng, bị đốt thành trọng thương. Trong đó xui xẻo nhất chính là chỉ cầm côn sắt đoán linh quái, bị Phượng Tê Đồng bơi dây leo phủ trói lại, không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hỏa diễm đốt đến, trên người hắn buộc đầy sợi đằng, mục trợ hỏa uy, trực tiếp đem nó đốt thành một cái chồng đen xám. Yêu thú bị thiêu đến buôn tẩu kêu thảm, trong điện tu sĩ tắc thì cao hứng phải khoa tay múa chân. Lâu Hiên cấp cấp đại thiếu, thiêu đến tốt, thiêu đến tốt. Thạch Phong cầm trong tay ống sắt, quay đầu hô to, Lâu sư huynh, ngươi đừng xem náo nhiệt, nhanh làm chính sự, ta đây không kiên trì được bao lâu. Lâu Hiên mừng rỡ, ngươi yên tâm đi. Tu sĩ khác mắt thấy Thạch Phong pháp khí lại uy lực như thế, cũng làm mừng rỡ, hồn phách một lần nữa quý vị. Đám người cùng nhau xử lý, hướng âm sát đánh tới. Thạch điện bất quá mấy trượng phương viên, quay vòng bất lợi. Trong khoảnh khắc, âm sát đã chịu mấy chiêu, nàng cũng là ngạch khí, đồng thời không cầu xin, lưng dựa lấy mặt phía bắc tường đá, liều chết chống đỡ. Giờ này khắc này, đám người đâu còn sẽ khách khí, nhất thời thế công như sấm, pháp khí phụ triện nện ở mặt phía bắc trên tường đá, thùng thùng vang rội. Lâu Hiên nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, đừng đem tường đánh nát, bị cái này bà nương chạy rồi. Âm sát nguyên bản hồng nhuận gò má trắng non tràn đầy dữ tợn, ta sẽ không trốn, ta muốn ngăn chặn các ngươi, cùng một chỗ cho ăn yêu thú trốn cùng. Các ngươi trốn không thoát. Người nàng mặc dù nửa điên nửa ngu ngốc, nhưng nhãn lực vẫn còn, nhìn thấy Thạch Phong trong tay hỏa long mặc dù khí thế hung mãnh, nhưng hình thể càng ngày càng nhỏ, cũng không thể bền bỉ, chỉ cần hỏa long dập tắt, yêu thú vẫn như cũ sẽ xuống tới. Âm sát lời này lập tức đem đám người tất cả chọc giận, Trường Tu Hán tử giận mắng, đáng chết điên rồ, lão tử muốn chết cũng muốn trước tiên ném ngươi ra cho ăn yêu thú. Phân đấu ở bên trong, Tần Băng tinh thần kiếm ở giữa thẳng tiến, âm sát hành dù chống đỡ, nhưng Tần Băng thất huyền hàn khí dùng ra, kiếm khí mới là lợi hại nhất. Âm sát chỉ cảm thấy xâm hàn kích thể, hơi chút chậm, Lâu Hiên gậy đồng cùng Trường Tu Hán tử móc sắt đã đến trước mặt, cái này hai cái pháp khí chuyên phá hộ thân thần quang, âm sát lại muốn tránh tránh, đã là không bằng. Phanh mà một cái, âm sát cánh tay trái chịu một gậy, dưới chân lảo đảo, nàng còn chờ đứng lên, chợt sau đầu kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã quỵ, nhưng là Lâu Hiên xông tới đến, một cái trường đao cắt sau nàng nào trước, đem hắn đánh ngất xỉu. Lâu Hiên gậy sắt vừa nhấc, đang muốn đem âm sát đập cái bể đầu, liền nghe giọng Phượng Tê Đồng nói, "Tốt, đã sửa xong, đại gia lui về trong trận." Nguyên lai tại mọi người cùng âm sát lúc đang chém giết, Phượng Tê Đồng đã xem pháp trận sửa chữa tốt, hơi nước trắng mịt mờ mình quang một lần nữa từ trên sàn nhà chảy ra. Mọi người người vui mừng, vội vội vã vã lui vào trong trận. Cái kia trường tu hán tử lui lại lúc, mắt thấy âm sát té xỉu trên đất, móc sắt biểu bảo, đem âm sát cùng nhau kéo vào trong trận. Cái này âm sát ra sản bên trong cũng không mỏng, đem nàng chữa vật túi điểm, cũng là bình bạch phát một cỗ tiền của phi nghĩa, ngược lại tăng thêm nàng vừa vặn 15 người, pháp trận đầy đủ truyền tống. Trường tu hán tử thấy chung quanh người ánh mắt theo dõi hắn, vội nói, dưới mắt không phải lúc, chờ truyền đưa lên sau lại phân, không gấp không gấp. Phượng Tê Đồng lại hướng Thạch Phong hô to, Thạch đạo hữu, ngươi cũng sắp lùi về sau, ta đây toa lập tức sẽ khởi động truyền tống trận rồi. Được. Thạch Phong tay trung thiết trong khu vực quản lý đã không có hỏa diễm, bên ngoài gầm thét cái kia xích long thân thể cũng rút nhỏ hơn phân nửa. Cũng may hỏa uy phía dưới, phía ngoài âm thú chạy trối chết, chính là còn sót lại ba con đoán linh quái, cũng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Phong thu hồi khoảng không quản, một cái bước xa, đã nhảy đến trận bên cạnh. Phượng Tê Đồng lại không núp đích, mặt đất bị âm sát phá hư cái kia ba chỗ phù văn, nàng không rảnh một lần nữa vẽ, chính là lấy những khí cụ khác tạm thời thay thế, cần nàng pháp lực rót vào nữa, mới có thể bảo đảm pháp trận vận chuyển. Bất quá buông tay trong nháy mắt đó, đầy đủ nàng gọt vào trong trận, cùng nhau chuyển tống rời đi. Phượng Tê Đồng đối với bên cạnh Phượng Tê Nô nói, sư tỷ, ngươi cũng lui về. Hắc Y Dị Phượng dừng Nô nói ra, không cần, ta đi cùng ngươi. Cũng tốt. Phượng Tê Đồng tốt chữ mới vừa ra khỏi miệng, chợt nghe ầm ầm tiếng vang, hòn đá bay tán loạn, mặt phía bắc vách tường liệt mở một cái độc lớn, một cái quạt hương bổ một dạng cự trưởng từ cửa hang rối vào, bàn tay khổng lồ kia mọc đầy lông đen, so với thường nhân bàn tay lớn chừng gấp 3-4 lần. Cự trưởng thăm dò vào, nắm chặt lấy chung quanh hòn đá, dùng sức một tách ra, hai thước vuông cục đá lập tức sụp đổ làm một bãi đá vụn, vang long long cửa hang chung quanh mặt tường nhao nhao sụp đổ. Toàn bộ bức tường lập tức sập một nửa, hiện ra đứng ở ngoài tường một cái cự yêu. Yêu quái này thân cao tới 2 trượng, từ trên dáng ngoài nhìn, nó là cái hòa thượng lớn mập, bất quá chống chân chán lại mọc ra 2 đầu sừng thú, rõ ràng cái này đoán linh quái là thôn phệ một cái tăng nhân hóa sinh, cứ việc tăng nhân này dáng người cực kỳ khôi ngô, nhưng vẫn như cũng không thể hoàn toàn dung nạp xuống nó, có một nửa thân thể huyết nhục bị trống ra, lộ ra lớp vảy màu đen, dữ tợn khác thường. Cái này đoán linh quái rất là giàu hoạt, tránh đi phía đông Thạch Phong xích long giận, lặng lẽ vòng tới phía bắc, thuận thế đem bức tường đánh tan. Quỷ dị là này đoán linh quái tại quanh mở tường đá về sau cũng không có xuống tới, trái lại yên tĩnh đứng tại ngoài tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Phượng Tê Đồng đống nhiên hét lớn, đoàn người không nên động. Một tiếng này ẩn chứa pháp lực, chấn động đến mức trong lòng mọi người chấn động, vô ý thức cứng đờ không dám núp đích. Điện nội điện bên ngoài đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng, song phương đều biến thành tượng bùn phải. Phượng Tê Đồng nhẹ giọng nói ra, cái này yêu vật linh trí cực cao, nó là đang chờ chúng ta chuyển tống trong nháy mắt độc thủ. Chúng tu đều biết, tại kích đi truyền cách một sát na, người ở trong đó sẽ lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Lúc này như yêu thú kia sấm sét một kích, mọi người người vô pháp phản kháng, liền cũng là một đống bia sống. Mồ hôi theo Lâu Hiên gò má chạy vào cổ, hắn gấp rút hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngốc mấy người cũng không phải biện pháp. Lúc này hỏa phù biến thành xích long đã triệt để không thấy, còn lại một phiến đất hoang vu. Tuy tại hỏa long dưới sự tàn phá, yêu thú chạy từ phía, nhưng trong điện người lạ khí tức còn tại, âm thú nghe mùi lẻ loi đốm nhỏ tụ khép lại tại phía đông ngoài tường thò đầu ra nhìn rồi. Phượng Tê Đồng nói, ta có thể phát động trận pháp đem các ngươi đưa tiễn. Hắc Y Dị Phượng dừng Ngô vội la lên, không được, hy sinh một mình ngươi cứu những người khác sao? Ngươi không phải thánh nhân, không cần thiết làm như vậy. Phượng Tê Đồng nói, sư tỷ, ngươi không nên kích động. Ngươi suy nghĩ một chút, ta bây giờ đứng tại pháp trận bên ngoài, chỉ cần ta hướng về trong pháp trận vừa lui, yêu thú kia lập tức liền sẽ ra tay, ai cũng không sống nổi. Mà chỉ có ta đứng ở chỗ này mới có thể khởi động pháp trận. Bởi vậy, vô luận như thế nào, ta là không có cách nào đi. Hắc Y Dị Phượng dừng Nô nói, có thể coi là ngươi hy sinh chính mình lại như thế nào? Ngươi ở bên ngoài, khởi động pháp trận, cự yêu chỉ cần hướng ngươi xuất thủ, truyền tống trận sẽ dừng lại, vẫn là ai cũng đi không được. Phượng Tê Đồng hít một hơi thật sâu, do đó còn muốn có người ngăn trở yêu thú kia phút chốc. Mọi người người nhìn lấy cái kia giữ tợn yêu thú, ám hít vào một hơi, cái này đoán linh kỳ quặc hơi thở tại nhị giai hậu kỳ, lấy một đối một, trên sân căn bản không người là nó đối thủ. Mà giờ khắc này, trong điện đá ngoại trừ Phượng Thị tỷ muội bên ngoài, những người khác đã lui vào pháp trận. Từ tình thế nhìn lên, nhược Phượng dừng Ngô xuất thủ ngăn trở yêu thú, Phượng Tê Đồng khởi động pháp trận, cái kia những người khác đều có thể an nhiên thoát thân. Chỉ là nàng hai tỷ muội liền toàn bộ đều không sống nổi, lời này những người khác ai có ý tốt nói ra miệng? Vẫn là Phượng Tê Ngô chủ động mở miệng, chúng ta cũng ngoài trận, chỉ cần một dịch bước, yêu thú liền sẽ ra tay, ta đã là chú định không cách nào còn sống rồi. Ta có thể phụ trách đoàn hậu, nhưng chỉ sợ bản lãnh của ta ngăn không được yêu thú kia. Cái kia sừng châu ván linh quái tự nhiên nghe không hiểu nhân tộc lời nói, nó căn bản vốn không quan tâm đám người tranh luận, một đôi hắc bạch giao giữa con mắt, tựa hồ mang theo mấy phần miệt mài, lạnh lùng nhìn xem đám người. Đám người bất động, nó cũng không động. Thạch Phong đột nhiên nói, ta lưu lại, cùng Đại Phượng sư tỷ cùng một chỗ ngăn trở nó. Một lời đã nói ra, hai thanh âm đồng thời nói, không được. Chính là Tần Băng cùng Tiểu Nha Đầu Vân Nhi. Thạch Phong đạo, Phượng đạo hưu nói đúng, không ngăn trở con yêu thú kia, mọi người người đều phải chết. Tần Băng đạo, vậy ta cũng lưu lại. Thạch Phong cả giận nói, ta lưu lại, chính là muốn ngươi và Vân Nhi đi trước, ngươi đi không được, ta cần gì phải lưu lại. Vân Nhi vội la lên, vậy ta cũng không thể nhìn Thạch đại ca ngươi vì cứu chúng ta mà chết. Thạch Phong cười giận dữ, Tiểu Nha Đầu nói vậy bắt đạo, ta nói qua nhất định sẽ chết sao? Vân Nhi nha đầu này vốn là một bộ không sợ trời không sợ đất tính khí, bây giờ cũng mang theo tiếng khóc nức nở, có thể bên ngoài nhiều như vậy yêu thú, ngươi sao có thể sống được? Phía đông âm thú đã càng tụ càng nhiều, bọn chúng bị hỏa long thiêu sợ, không dám thẳng nào tới, đạp phế tích, thử thăm dò từng bước một, chậm rãi áp sát tới. Thạch Phong thấy không ổn, cấp bách nói, đừng mẹ nó dài dòng, Phượng sư tả, ngươi chuẩn bị khởi động phát trận. Ngươi vừa ra tay, ta tiểu ra tay ngăn trở con quái thú kia. Phượng Tê Ngô một giơ ngón tay cái, được, ngươi đúng là tên hán tử. Thần Băng ngữ khí kiên định, nếu muốn chết, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thạch Phong nghe nàng vẫn lề mề chậm chạp, nhịn không được chửi ầm lên, chết chết chết, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ chết, ngươi giải dòng không giải dòng. Tần Băng không ngờ được hắn bỗng nhiên nổi giận, nhất thời nói không được nữa. Thạch Phong gặp Tần Băng lã chã chứ khóc, tâm điệu mềm nhũn, truyền âm nói, Băng Nhi, ngươi mang theo Tiểu Nha Đầu đi trước, đem nàng đưa về Trường Sinh Môn. Yên tâm, ta không có việc gì. Tần Băng ngẩn ngơ nói, ngươi nói cái gì? Thạch Phong tức giận đến hận không thể truy nàng ngừng một lát, ta bảo ngươi mang theo Vân Nhi đi trước. Tần Băng đạo, không phải, ta là ngươi nói xưng hô ta. Đang lúc này, Phượng Tê Đồng kêu to, mặt khác hai cái đoán linh quái cũng đi ra rồi, đi không được không được. Thạch đạo hữu, sư tỷ, các ngươi chuẩn bị xuất thủ. Thạch Phong Phượng Tê Ngô Đồng nói, được.